cô gia ngươi còn không biết sao? Hà Diệp mở to hai mắt, sóng mắt chớp chớp nhìn qua hắn, hiển nhiên vô cùng giật mình. Đương nhiên, chẳng lẽ Chiết Chiêu còn có một cái tỷ tỷ? Cô gia à, lão gia nguyên bản có hai cái nữ nhi, nhị tiểu thư xếp hạng thứ hai, mà đại tiểu thư Chiết Tú cũng sớm đã gả đi Chiết phủ.
Gả cho
ai đó? Nghe nói là kinh thành Dương gia, cũng chính là chúng ta phu nhân nhà mẹ đẻ, cụ thể là ai nô tài cũng không biết. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, cũng không có nhiều hứng thú tiếp tục cởi xuống đi, nghĩ đến trở về nhiều ngày như vậy còn không có tiến đến tiệm trang phục nhìn xem, liền đối với Hà Diệp cười phân phó nói, đi, đợi tí nữa cô ra mang ngươi ra ngoài đi dạo, thuận tiện nhìn xem cha ngươi. Nghe vậy, Hà Diệp nhất thời hoan hô tung tăng như chim sẻ, vội vàng chuẩn bị đi. Phủ Cốc huyện không lớn, Thôi Văn Khanh đi ra ngoài cũng không có ngồi xe, cứ như vậy mang theo Hà Diệp bộ hành tiến đến ở vào thành Tây Ả Mạn Nhĩ tiệm trang phục. Vừa mời tới tiệm trang phục cửa, liền trông thấy khách đông, đến đây mua sắm người nối liền không dứt, hiển nhiên sinh ý tốt. Mà có Phủ Cốc huyện nha cùng với bọn cấp đường giúp đỡ chiếu cố, bất kỳ bọn đạo trích vô lại cũng không dám tìm đến tiệm trang phục phiền thoái, trong tiệm hết thảy đều là ngay ngắn trật tự. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh đến nơi, đang tại trước quầy bận rộn không chỉ nhị trưởng quỹ Thường Văn nhất thời liền vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ Thôi Văn Khanh một nhóm thỉnh đến nội đường. Úc nha, đúng là cô ra trở về, ha ha, nghị sát tiểu lao nhân đấy. Hà Lao Hán vừa thấy Thôi Văn Khanh, liền đã là mặt hiện sắc mặt vui mừng, hiển nhiên đặc biệt cao hứng. Thôi Văn Khanh ôm quyền nhún, nhìn lên Hà Lao Hán khí độ cùng ăn mặc đều giáo ngày xưa có rất lớn đề thăng, không khỏi mỉm cười chế nhạo nói, mấy tháng không thấy, lao trưởng lại càng tinh thần. Hẳn là đã là suy nghĩ chuẩn bị cho Hà Diệp tìm mẹ kế sao. Nghe xong chuyện đó, Hà Lao Hán nhất thời liền mặt đỏ tiệt hai, liên tục khoát tay nói, tiểu lão nhân niên kỷ đã lớn, hơn nữa cả ngày bận rộn không ngớt, nào có rảnh rỗi công phu nghĩ những chuyện này. Cô ra ngươi thì không muốn cười nhạo ta. Hà Diệp nguyên bản còn có chút âm thầm tức giận, nghe xong lời của Hà Lao Hán, lúc này mới cười nói, Hà Diệp cuộc đời này chỉ có một mẫu thân, phụ thân nếu không phải hỏi ý của ta lung tung tái giá, ta nhất định sẽ không bỏ qua phụ thân. Nghe vậy, không chỉ là Hà Lao Hán, liền ngay cả Thôi Văn Khanh cũng nhịn không được nữa nở nụ cười khổ. Lúc này, Thôi Văn Khanh mới phát hiện Thành Sự Phi cùng Từ Như Thủy chẳng biết lúc nào cũng là đi tới trong nội đường, không khỏi kinh ngạc cười nói, ồ, không nghĩ tới Thành Đại ca cùng Từ Tỷ Tỷ cũng ở a. Hôm nay các ngươi như thế nào như vậy có rảnh rỗi, Từ Tỷ Tỷ ngươi chẳng lẽ không đi kinh doanh thanh lâu sao? Nghe vậy, Từ Như Thủy kiểu nhan mạc danh kỳ diệu đỏ lên, có chút không có ý tứ cười nói, không dối gạt cô ra. Ta đã đóng thanh lâu, từ đó không còn lo liệu như vậy đê tiện làm ăn. Thôi Văn Khanh sững sờ, khó hiểu hỏi, thiếu nữ đẹp quán sinh ý không phải là rất tốt sao? Tại sao lại đột nhiên làm ra như thế quyết định? Từ Như Thủy hai gò má đỏ hơn, nhăn nhăn nhó nhó lại không có mở miệng, hiển nhiên khó có thể mở miệng. Đang tại Thôi Văn Khanh âm thầm kỳ quái đương lúc, đứng ở Từ Như Thủy bên cạnh Thành Sự Phi cũng nhịn không được nữa, đen mặt lồng ngực trên cũng thổi qua vài tia hồng sắc, hự lời nói, cái này. Cô ra. Kỳ thật ta một mực vô cùng đồng tình Như Thủy cô nương tao ngộ, ngươi đi, ta rảnh rỗi tới không có việc gì, thường xuyên tiến đến thiếu nữ đẹp quán cùng Như Thủy cô nương nói chuyện thiếm, trò chuyện một chút. Tại đây cái, ở cùng một chỗ. Thôi Văn Khanh nghe được trống mắt líu lưỡi, ít khi rồi mới tỉnh ngộ qua, đột nhiên vô đuổi vui mừng âm thanh nói, tốt, Thành đại ca, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là chân nhân bất lộ tướng, không nói tiếng nào liền đem Phủ Cốc huyện xinh đẹp như hoa từ tỷ tỷ bắt lại, động tác của ngươi thật đúng là rất nhanh. Thành Sự Phi quấn bách đến nỗi ngay cả cái cổ đều đã đỏ lên, ha ha cười ngây ngô nói, ta cùng với Như Thủy cô nương cũng chỉ là tình đầu ý hợp, đến để cho cô ra người chê cười. Thôi Văn Khanh ha ha cười nói, Thành đại ca cùng Từ tỷ tỷ cũng tìm đến viên mãn thuộc sở hữu, còn đây là thiên đại hỷ sự, ta cao hứng trả lại không kịp, như thế nào bị chê cười. Từ Như Thủy xinh đẹp cười nói, Thành đại ca không chê ta chính là tàn hoa bại liêu chi thần, ta có thể gả cho hắn cũng là một loại phúc khí. Thành Sự Phi cố chấp tay của Từ Như Thủy nghiêm nghị lời nói, không có Như Thủy cô nương, ta Thành Sự Phi nói không chừng tìm không được nương tử, cuộc đời này nếu có Như Thủy cô nương làm bạn, cũng là ta Thành Sự Phi chi phúc. Được rồi, hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này thanh tú ân ái. Thôi Văn Khanh cười to một câu, ngay sau đó ân cần hỏi, đúng rồi, không biết các ngươi bao lâu kết hôn. Ba sách sáu lễ có thể qua. Thành Sự Phi mỉm cười lời nói, ta cùng với Như Thủy cô nương cha mẹ đồng đều đã không tại trên đời, ba sách sáu lệ những cái kia lễ nghi phiền phức đồ vật, có thể miễn thì miễn à, về phần thời gian, tạm định ra tháng, đến lúc sau kính xin cô ra cùng đại đô đốc đến đây uống một chén rượu mừng. Vậy là tự nhiên. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, hiện tại bảo hòa quý đã trừ, nội thành trị an dần dần khôi phục bình thường, thành đại ca chỗ lĩnh bọn cướp đường giúp đỡ chiếm giữ nội thành, thủy chung không phải là kế lâu dài, không biết tương lai có thể có tính toán gì không. Thành sự phi thở dài lời nói, lại nói tiếp, ta còn không nghĩ hảo đây nè, hơn nữa cùng như thủy kết hôn, ta cũng muốn rời xa những cái kia chém chém giết giết thời gian. Thôi Văn Khanh cười đề nghị, nếu không như vậy đi, gần nhất đô đốc nương tử đang tại chỉnh đốn Trấn Vũ Quân, ta hỏi một chút nương tử nhìn Trấn Vũ Quân bên trong còn có chức vị thích hợp, tuy là trong quân cũng là chém chém giết giết, nhưng đây chính là bảo vệ nhà vệ quốc, cùng giang hồ tranh đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thành sự phi nghe xong chuyện đó, nhất thời vui mừng quá đỗi, ôm quyền lời nói, đã như vậy, vậy đa tạ cô ra. Chương 200, phần mà thi hành. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, lại hỏi, từ tỷ tỷ, nếu như thanh lâu đã đóng, kia không biết trong thanh lâu những cô nương kia là như thế nào thu xếp. Không chờ từ như thủy mở miệng, Hà Lao Hán đã là cười lời nói, không dối gạt cô ra, hiện tại trong chúng ta trong áo quần sinh ý càng thấy náo nhiệt, Lao Hủ suy nghĩ, dứt khoát trực tiếp đem thiếu nữ đẹp quán cô nương tất cả đều kéo dài mời qua, chuyên môn đến xung quanh các nơi tẩu tú biểu diễn, tiếp tục mở rộng trong chúng ta y hề nổi tiếng. Thôi Văn Khanh hài lòng gật đầu nói, Lao trượng như thế biện pháp, ngược lại không sai. Kỳ thật lại nói tiếp chúng ta không chỉ muốn chú ý Hà Đông đường nội y để mua bán, còn muốn đem ánh mắt buông dài xa một ít mới được, chi bằng tiếp tục mở rộng thị trường, để cho nội y cuốn toàn bộ Trung Nguyên. Hà Lao Hán trong lòng biết Thôi Văn Khanh chính là nói đi hiểu rõ người, vội vàng dò hỏi, vậy không biết cô ra chuẩn bị như thế nào mưu đồ. Thôi Văn Khanh một chút suy nghĩ, lời nói, nếu không như vậy, đợi cho Phủ Châu sự tình bận rộn hoàn tất, có rảnh ta lại mang theo Thường Văn Tiến đến Lạc Dương một chuyến. Nhìn xem có thể hay không tại thành Lạc Dương mở ra nội y ở thị trường, cũng tại nơi này xây dựng chúng ta ạ mạn nhì tiệm bán quần áo chi nhánh. Như thế rất tốt. Hà Lao Hán liên tục gật đầu, đã là nhịn không được cười mở. Liên tại mấy người thương nghị đương lúc, chợt nghe bên ngoài vang lên từng trận pháo thanh âm, ngay sau đó chính là đám người từng trận ồn ào vui mừng. Thôi Văn Khanh nghe vậy ngạc nhiên, hỏi, như thế nào, chẳng lẽ chúng ta tiệm bán quần áo bên cạnh lại có tiệm mới khai trương sao? Hà Lao Hán cười giải thích nói, cô ra có chỗ không biết, chúng ta bên cạnh gần nhất mới mở một nhà mặt tiền cửa hàng, nghe nói gọi cái gì phúc lợi sổ số, mua sắm kia sổ số còn có thể trúng thưởng, đám dân chúng đối với cái này tất cả đều phi thường tò mò, ngày hôm nay sáng sớm, phúc lợi sổ số cửa tiệm trước đã là vây đầy người, chờ khai trương đây nè. Cái gì, phúc lợi sổ số đã khai trương sao? Thôi Văn Khanh kinh ngạc cười cười, tiếp theo đại cảm giác hưng phấn, vội vàng mở miệng nói, đi đi đi, chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Dứt lời, mấy người cách ô tần sẽ vờ lấp điếm đi đến trên đường cái, quả thấy cách tiệm bán quần áo không xa một chỗ mặt tiền cửa hàng trước, đang vây đầy dân chúng, mặt tiền cửa hàng cửa trên trán Phủ Châu phúc lợi sổ số trang bảy ánh vàng rực rỡ rượu người nhãn cầu. Phúc lợi sổ số thế nhưng là Thôi Văn Khanh Châu nói ra đắc ý sự tình, nhìn thấy triều đình quả nhiên đem chi thay đổi tại thực tiễn, hắn tự nhiên cao hứng phi thường, vội vàng bước nhanh tới hiểu rõ tình huống. Lại thấy phủ cốc Trần Huyền Thừa đang đứng tại cửa trên đài giảng giải lấy phúc lợi sổ số tình huống cụ thể, tuy là tiếng người huyên áo, nhưng Trần Huyền Thừa trung kỳ mười phần tiếng nói hay là truyền vào Thôi Văn Khanh trong tai. Chư vị dân chúng, phát hành phúc lợi sổ số chính là triều đình vì ứng đối giang nam đạo thủy thai, cứu trợ không nhà để về đám dân chúng chỗ ra quyết định, cũng là một kiện cứu tế dân tại thủy sinh lửa nóng hùng vĩ cử chỉ, dựa theo chính sự nhà bố trí. Hôm nay chúng ta Phủ Châu các nơi phúc lợi sổ số mặt tiền cửa hàng cũng là đồng thời khai trương buôn bán. Phúc lợi vẽ sổ số chọn dùng tổ hợp thức cách chơi, từ vừa tới 30 tổng cộng 30 dãy số bên trong lựa chọn 7 dãy số tổ hợp vì một rót ném dãy số, mà triều đình thì tùy ý từ 30 con số bên trong rút ra 7 con số, chỉ cần con số điểm số trình tự nhất trí, chính là trúng thưởng, có thể hối đoái tương ứng giải thưởng lớn, mà mỗi tấm sổ số giá bán 30 văn, cho phép nhiều mua. Vì phòng ngừa làm loạn đồ giả tạo sổ số, quan phủ đem tại mỗi tấm sổ số trên tre có sổ số chuyên dụng con. Dấu, vì vậy tuyệt đối sẽ không có người ác ý phòng chế, mặt khác sổ số phát hành chu kỳ vì mỗi năm ngày đồng thời, mỗi tháng số 5, số 10 đúng giờ mở thưởng, chỉ cần trúng thưởng, triều đình nhất định sẽ thực hiện tiền thưởng. Nói chuyện điểm rơi, đám dân chúng tất cả đều vỗ tay tán thưởng, không ít người đã là trào vào phúc lợi sổ số phát hành cửa điếm, chen lấn bắt đầu mua sắm sổ số. Thôi Văn Khanh đại cảm giác vui mừng, âm thầm cảm thán chính mình vô ý chi nghị cư nhiên là làm một kiện sâu sắc chuyện tốt, không chỉ vì triều đình gia tăng thu thuế, mà còn tương trợ áo cơm vô tin tức manh mối giang nam đạo nạn dân, quả thật vẹn toàn đôi bên cử chỉ. Hơn nữa mỗi tấm sổ số định giá 30 văn, tương đương lên bất quá là 2 đấu lương thực giá trị, phương diện giá tiền cũng càng có thể bị đám dân chúng tiếp nhận, ngược lại hãy nhìn đi chính sự nhà tướng công nhóm nhất định đối với đám dân chúng mua sắm năng lực làm qua một phen kỹ càng hiểu rõ. Ngay vào lúc này, Trần Huyền Thừa đã là phát hiện Thôi Văn Khanh, vội vàng đi nhanh tới, mỉm cười chắp tay nói, không nghĩ tới Thôi cô già cư nhiên đến đây nơi đây, bổn quan không có từ xa tiếp đón. Thôi Văn Khanh khoát tay cười nói, tại hạ chỗ kinh doanh tiệm bán quần áo ngay tại bên cạnh, thấy được láng giềng náo nhiệt như vậy, vì vậy cũng đến đây tham gia náo nhiệt. Trần Huyền Thừa gật đầu cười nói, nguyên lai như thế, bất quá bổn quan nghe được rất nhiều tin tức nho nhỏ, theo nói qua phúc lợi sổ số chính là Thôi cô già tỷ lệ nói ra trước. Triều đình đối với đề nghị như vậy giật nảy mình, một phen sau khi thương nghị cảm thấy có thể thực hiện, liền tại cả nước các nơi tiến hành thi hành, nói cho cùng, hay là cô ra công lao của ngươi à? Nghe xong chuyện đó, Thành Sự Phi đám người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thành Sự Phi dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, ngăn không được cười to lời nói, tại hạ vẫn cảm thấy phúc lợi sổ số cực kỳ không sai, không nghĩ tới lại là từ cô ra thủ hạ của ngươi, ha ha, nói như vậy, cô ra ngươi hay là phúc lợi sổ số phát minh người nha? Thôi Văn Khanh khiêm tốn cười nói, phát minh người chưa nói tới, kỳ thật ta lúc ấy cũng chỉ là đối với Phú Bật Đại Nhân đưa ra một cái đơn giản cấu tứ, lối suy nghĩ, đề nghị mà thôi, về phần phúc lợi sổ số quá trình như thế nào thực hành, hoàn toàn là triều đình chính sự nhà tướng công đám người công lao. Dù vậy, cô gia ngươi hay là rất giỏi. Thành Sự Phi kính nể thở dài, lập tức vỗ tay cười nói, nếu là cô gia suy nghĩ, phúc lợi sổ số tự nhiên vô chênh lệch, ta đây hiện tại liền tiến vào mua lấy tấm vé sổ số. Đã nhưng đối với Giang Nam đạo nạn dân hiến dâng sức một mình, nói không chừng còn có thể trúng thưởng đây nè. Thôi Văn Khanh vui tươi hớn hở cười nói, đi thôi, hy vọng Thành đại ca thật có thể trung thượng phúc lợi sổ số phát hành đến nay cái thứ nhất giải thưởng lớn. Thành Sự Phi gật gật đầu, vội vàng lôi kéo Tử Như Thủy tiến vào. Nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn tiêu thất trong đám người, Thôi Văn Khanh nhịn không được cười hỏi, đúng rồi, Trần Huyền Thừa, không biết triều đình là như thế nào giải quyết ta lúc đầu chỗ nói sổ số thời gian hiệu lực tính vấn đề. Mở thưởng về sau có biện pháp gì có thể rất nhanh tránh ra thưởng kết quả truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên đâu này. Trần Huyền Thừa mỉm cười giải thích nói, không dối gạt cô ra, cho dù là dịch trạm chiến chạy trốn như bay tuấn mã, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn trong mấy ngày đem sổ số mở thưởng kết quả truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Vì vậy, triều đình An Thạch tướng công nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là phần mà thi hành. Phần mà thi hành? Ý gì? Thôi Văn Khanh vội vàng hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là phần mà thi hành? Đó chính là triều đình đem sổ số quyền lực trao quyền cho cấp dưới, phóng về nông thôn, hạ phóng, lấy từng châu phủ vì phát hành sổ số cơ cấu, liền lấy chúng ta phủ châu nêu ví dụ, tất cả sổ số đều là do chúng ta phủ châu nha môn thống nhất đem bán, mà mở thưởng cũng là tại chúng ta phủ châu trên đất khai mở, bởi vậy, mở thưởng kết quả là có thể rất nhanh truyền khắp toàn bộ châu quận, đám dân chúng cũng có thể rất nhanh biết được mở thưởng kết quả. Thôi Văn Khanh nghĩ, không khỏi tán thưởng lời nói, An Thạch tướng công quả vì nước chi năng thần. Áp dụng như vậy biện pháp, sổ số thời gian hiệu lực tính vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Trần Huyền Thừa mỉm cười nói, không chỉ như thế, triều đình cũng không có độc chiếm phúc lợi sổ số phát hành lợi ích, chỗ lợi nhuận tới tiền tài áp dụng triều đình 5 thành, châu quận 3 thành, huyện nha 2 thành tiến hành phân phối, chúng ta huyện nha đã làm sự tình, còn có một bộ phận tiền cầm, tự nhiên nhiệt tình 10 phần, đối với phúc lợi sổ số cũng là rất là ủng hộ. Thôi Văn Khanh sững sờ, lập tức cười to nói, lợi ích đồng đều dính, bốn phương tổng cộng thắng. Triều đình thủ đoạn quả thật cao minh, kể từ đó, phúc lợi sổ số phát hành tin tưởng cũng sẽ rất thuận lợi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Hiển Hách Vương tướng công. Sau khi cáo tử, Thôi Văn Khanh mang theo Hà Diệp hồi phủ, trên đường đi lại là suy nghĩ không chỉ. Căn cứ lịch sử ghi lại, Vương An Thạch đối với Tống Triều chủ yếu thành tựu chính là phổ biến một hồi oanh oanh liệt liệt biến pháp. Tuy đằng sau Vương An Thạch biến pháp bị lấy Tư Mã Quang cầm đầu phái bảo thủ kiên quyết chống lại, do đó thất bại, thế nhưng không thể phủ nhận Vương An Thạch chính là hoa hạ trong lịch sử số một danh thần. Hiện giờ Đại Tề lập quốc, Vương An Thạch như trước quản lý lấy đại đủ đối với quyền, cũng đang tại đối với đại đủ rất nhiều tai hại tiến hành cải cách, không biết vận mệnh của hắn lại đem như thế nào. Sẽ hay không như một cái khác thời không Tống Triều như vậy, triệt để thất bại đâu này. Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh không khỏi sinh ra con đường phía trước không thể đo lường mở mịt cảm giác. Xuyên Việt đến này không hiểu thời đại, cho dù là hiểu rõ lịch sử hắn, cũng không biết thiên hạ tình hình chung bước tiếp theo hướng đi, vì vậy cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng thở dài, trong đầu không khỏi vang lên Vương An Thạch viết một bài thơ câu, không khỏi trầm thấp ngâm nga nói, bay tới trên núi Thiên Tầm Tháp, nghe nói gà gáy thấy mặt trời lên. Không sợ mây bay che nhìn qua mắt, tự duyên đang ở tầng cao nhất. Uy danh hiển hách Vương An Thạch thừa tướng, cũng không biết ta Thôi Văn Khanh kiếp này còn có cơ hội vừa thấy lâu này. Sáng sớm thời gian, thiên không mây đen bốn hợp, tiếng sấm ù ù kêu động, một trận mưa lớn đột nhiên cuốn toàn bộ thành Lạc Dương, sàn sạt màn mưa trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ ba sông Bình Nguyên. Tích Thiện Phường một gian tối tăm mở mịt nhà cao cửa rộng trong đại trạch, Vương An Thạch tay thuận cầm một chương giấy viết thư đứng trong thư phòng ngẩn người. Phía chân trời bên trong thiểm điện không ngừng, ầm ầm một hồi sấm rền từ nóc nhà rồi đột nhiên lướt qua, rầm rạp giọt mưa đánh vào thư phòng cửa sổ linh trên cấp tốc rung động, như vạn tằm ăn cây dâu, nếu như gió mát qua chút, nhưng lại không có quấy đến cũng sớm đã hãm vào trong trầm tư Vương An Thạch, hai mắt tầm mắt như trước nhìn chăm chú tại giấy viết thư phía trên, thật lâu không có rời. Trôi qua hồi lâu, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân lướt tiến vào thư phòng chỗ đình viện, ngay sau đó bước chân lướt lên bậc thang, người đến đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính mở miệng nói, ân tướng, hạ quan Tô Thức phụng mệnh đến đây. Vương An Thạch từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, đem giấy viết thư thả trên án kỷ, thuận tay dùng đồng hồ cái chặn giấy chối xuống, mở miệng phân phó nói, là Tử Chiêm A, đi vào là được. Theo két, từng tiếng vang, cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, một hồi gió mát cũng tùy theo thừa cơ mà vào. Thổi chúng án kỷ trên giấy viết thư ba ba rung động không chỉ. Rất nhanh, cửa phòng đã bị người tới đóng lại, một cái phong thần tuấn lãng nam tử trẻ tuổi đã là đứng ở trước mặt Vương An Thạch. Hán đại khái 20 ra mặt tuổi tác, làn da trắng nõn, mục quang lợi hại, mày rậm như kiếm mũi nhọn sen vào thái dương. Trên hai gò má có nhẹ nhàng pháp lệnh văn, môi tuyến rõ ràng, có một cô nho sinh văn nhã cùng vững vàng chi khí. Nay tế nhìn thấy Vương An Thạch, nam tử trẻ tuổi cung kính làm lễ nói, hạ quan Hàn Lâm viện biết chế cáo Tô Thức. Gặp qua ân tướng. Vương An Thạch hư tay làm thỉnh nói, Tử Chiêm không cần đa lễ, kỳ thật lao phu hôm nay thỉnh ngươi đến đây, là có kiện sự tỉnh chi bằng giao cho ngươi đi làm. Tô Thức không chút do dự vớt cằm nói, là ân tướng phân công, tại hạ tự nhiên nghĩa bất dung tử, không biết thế nhưng là có khẩn cấp chiếu thư chi bằng viết. Tô Thức thân là Hàn Lâm viện biết chế cáo Tô Thức, phụ trách chiếu thư khởi thảo, vì vậy hắn cái thứ nhất phản ánh, chính là triều đình có khẩn cấp chiếu thư chi bằng truyền đạt, cho nên Vương An Thạch mới khiến cho hắn đến đây nghe lệnh. Cũng không phải. Vương An Thạch mỉm cười, khoát khoát tay, lời nói, là như thế này, Lao Phu muốn mời ngươi tiến đến Phủ Châu một chuyến, giúp đỡ Lao Phu đã điều tra rõ ràng một người. Phủ Châu. Tô Thức sững sờ, ngay sau đó ôm quyền nhún nói, xin lắng tai nghe. Gần nhất Hà Đông Đường lại là phát hành quốc trái quân trái, lại là đề nghị phát hành phúc lợi sổ số, tất cả đều là vì nước hướng rộng rãi thu vào khởi nguồn kỳ tư diệu tưởng, mà căn cứ Lao Phu hiểu rõ. Những cái này chủ ý tất cả đều là một cái tên là người của Thôi Văn Khanh suy nghĩ. Thôi Văn Khanh. Đúng, lại nói tiếp, người này hay là cùng ngươi cùng tuổi khoa cử, chỉ tiếc thi rất cũng không trường cấp 3. Tô Thức tinh tế suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu cười nói, ân tướng, đồng khoa sĩ tử quả thực quá nhiều, hạ quan cũng không nhớ ra được có hay không gặp qua ngươi nói gọi là người của Thôi Văn Khanh, nếu như hắn đã là khoa cử thi rớt, tin tưởng kỳ tài có thể nhất định là thưa thớt bình thường, gì lao ân. Lọ, tương như này quan tâm. Vương An Thạch vuốt râu cười nói, nguyên bản Lao Phu chi muốn cùng ngươi hoàn toàn giống nhau, thậm chí Lao Phu còn chuyên môn làm cho người tìm đến Thôi Văn Khanh khoa cử thì chỗ làm sách văn kinh nghĩa nhìn kỹ, phát giác người này tài năng đích thực là bình thường, nhưng mà gần nhất lại có nhân tại Lao Phu trước mặt đề cử, vì vậy Lao Phu suy đi nghĩ lại, không khỏi chạy mất đại tài, cho nên muốn cho ngươi tiến đến Phủ Châu, thay Lao Phu nhìn xem, gộp rõ ràng Thôi Văn Khanh một phen. Tô Thức sững sờ, hỏi. Không biết là người phương nào tại ân tướng trước mặt để cử người này. Vương An Thạch mỉm cười không đáp, chỉ vào trên bàn giấy viết thư lời nói, ngươi trước nhìn kỹ hắn nói. Tô Thức nhẹ nhàng gật đầu, tiến lên một bước từ trên bàn cầm lấy kia trương giấy viết thư. Hắn cũng không có sốt ruột mảnh đọc nội dung, ngược lại là nhìn về phía giấy viết thư là khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, nhưng làm hắn giật mình là, chỗ đó lại là trống rỗng, hiển nhiên viết thơ người mười phần tự tin, mà lại cùng Vương An Thạch đặc biệt quen thuộc. Mới không có lưu lại là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, tính danh. Đè nén xuống nghi ngờ trong lòng, Tô Thức nhận thức chút thật thật bắt đầu chậm rãi mảnh đọc thư bên trong nội dung, thấy không có mấy hàng, mặt lồng ngực trên chăm chú vẻ lại là biến mất không thấy, lộ ra vài phần nhàn nhạt kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh, kia giống như kinh ngạc liền biến thành hơi không thể cảm thấy trào phúng, khóe môi cũng là dạng ra một tia châm chọc tiêu ý. Như thế nào? Thấy hắn xem hết, Vương An Thạch vuốt râu vừa hỏi. Tô Thức mỉm cười, chắp tay thẳng thắn lời nói, ân tướng, hạ quan cảm thấy trong thư nói như vậy thật đúng buồn cười, thật sự chân làm cho người cười sặc sụa. A, ngươi tại sao lại như thế tác tưởng? Vương An Thạch không khỏi nở nụ cười. Tô Thức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lời nói, viết thơ người trong thơ đối với Thôi Văn Khanh trắng trợn khích lệ, nói hắn là vô cùng có danh thần ánh mắt người, càng cảm thấy được ánh mắt của hắn độc đáo, tài hoa hơn người, còn nói nếu có thể hảo hảo đào tạo, Thôi Văn Khanh nhất định có thể trở thành ta đại đủ một đời danh đối với. Thật sự buồn cười đến cực điểm. Nghe vậy, Vương An Thạch trên mặt lộ ra một chút vẻ cổ quái, hỏi, vậy ngươi cũng biết phong thư này là ai ghi? Tô Thức lắc đầu lời nói, đệ tử không biết, kính xin ân tướng thực nôn bẩm báo. Phong thư này đây nè, chính là Hy Văn tiên sinh viết. Sau khi nói xong, Vương An Thạch cười than ra thanh âm, hiển nhiên cũng đúng Phạm Trọng Nghiêm như thế để cử Thôi Văn Khanh mà hơi cảm thấy bất khả tư nghị. Quá mức. Hy Văn tiên sinh. Tô Thức mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, một cái không quá thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình, ân tướng nói người, chẳng lẽ là chí sĩ đã lâu Phạm tướng công ư? Vương An Thạch nhẹ nhàng gật đầu, lời nói, không lâu sau lúc trước, Hy Văn tiên sinh từng ở Hà Đông quật Vây Sơn gặp qua Thôi Văn Khanh một lần, hai người cũng làm qua một phen tâm tình. Hy Văn tiên sinh đối với Thôi Văn Khanh này thế nhưng là tôn sùng đầy đủ a. Lại có việc này. Tô Thức âm thầm tắc lưu hới, có thể có được danh đối với Phạm Trọng Yêm tán thành, Thôi Văn Khanh này cũng thực quá mức được, cho dù là hắn Tô Thức chính mình, cũng không dám hy vọng xa vời Phạm Trọng Yêm có thể khẳng định chính mình một câu. Chương 202, Trạng Nguyên Tư Mã Đường. Vương An Thạch vuốt cằm nói, không chỉ như thế, mới từ Hà Đông đạo trở về Phú Bật cũng mười phần thưởng thức Thôi Văn Khanh. Còn từng muốn để cho Thôi Văn Khanh tiến đến hộ bộ nhậm chức, không nghĩ tới Thôi Văn Khanh lại là từ chối. Tô Thức nhíu mày lời nói, vậy Thôi Văn Khanh nếu như tham gia khoa cử, tin tưởng cũng là vì lấy được một phen công danh, vì sao lại muốn cự tuyệt Phú Thượng Thư hảo ý, thật là khiến người khó hiểu. Vương An Thạch cười nói, Tử Chiêm có chỗ không biết, Thôi Văn Khanh thế nhưng là Trấn Vũ quân đại đô đốc Chiết Chiêu chi phu, lấy Chiết Chiêu quan chức thực lực, Thôi Văn Khanh chướng mắt hộ bộ cuối cùng chức quan, nghĩ đến cũng là chuyện đương nhiên. Cái gì? Hắn đúng là Chiết Chiêu trượng phu. Vừa nghe đến Chiết Chiêu cái tên này, Tô Thức nhất thời lộ ra nhe răng trợn mắt biểu tình, trong nội tâm đã là vụng trộm đã ra động tác muốn lui lại, hoàn toàn không muốn cùng nữ ma đầu gặp mặt. Vương An Thạch gật đầu lời nói, lão phu cân nhắc ngươi cùng Chiết Chiêu vốn là cùng trường, lại nói tiếp cũng vô cùng quen thuộc, vì vậy mới phái ngươi tiến đến Phủ Châu, việc này nên sớm không nên chậm trễ, như vậy, ngươi thu thập một chút, ngày mai liền xuất phát tiến đến. Tô Thức đẩy không thể đẩy, chỉ phải gật đầu buồn bực thanh âm nói, nếu là ân tướng chi lệnh, kia hạ quan tự nhiên tiến đến. Vương An Thạch gật gật đầu, lại là dặn dò hắn gần như, đột nhiên trấn trọng chuyện lạ lời nói, nhớ kỹ, lần này tiến đến cũng không thể để cho Thôi Văn Khanh cùng Chiết Chiêu biết được ngươi chính là lão phu mật thám, đến lúc sau ngươi liền báo cho Chiết Chiêu ngươi là đặc biệt đến đây Phủ Châu nhìn nàng, thuận tiện tại rõ ràng một phen biên cương tình thế. Đặc biệt đi nhìn cái kia nữ ma đầu. A phỉ. Tô Thức từ đáy lòng âm thầm đoán thầm một câu, trên mặt lại nghiêm mặt nói, ân tướng yên tâm. Hạ quan tránh khỏi, cái này trở về chuẩn bị. Vương An Thạch khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài đi xa. Cho đến sau giờ ngọ, thành Lạc Dương mưa rơi dần dần thu, nguyên bản đen ngòm thiên không cũng là hơi hơi phía bạch. Quốc tử giám nghe phong tiểu trúc bên trong, cao quý và mỹ lệ Trần học sĩ đang đứng tại nhà trên mặt nước bên trong ngẩn người, đôi mắt đẹp tầm mắt tuy là rơi vào ao ở bên trong, lại không có chút nào bị bầy bầy du ngư cùng với hết xanh hấp dẫn, đôi mắt vẫn không nhúc nhích hiển nhiên đang tại ngẩn ngơ. Liên vào lúc này, một người đập vào giấy dầu cái dù đội mưa tới, đi đến nhà trên mặt nước bên trong chắp tay vấn an nói, đệ tử Tư Mã Đường, gặp qua ân sư. Người đến chưa kịp 20, đoan nghiêm ngưng trọng, khí độ trầm ổn, chính là năm ngoái tân khoa Trạng Nguyên, trước mắt tại Lan Đài đảm nhiệm trường học sách lang chức Tư Mã Đường, trước mắt vị Trần này học sĩ, đúng là hắn thụ nghiệp tân sư. Trần học sĩ phục hồi tinh thần lại, quay người nhìn qua vị nàng này nhất học sinh ưu tú, xinh đẹp cười nói, vi sư quấy rầy Trạng Nguyên lang công sự. Ngược lại là có chút mạo muội thất lễ. Tư Mã Đường nghiêm nghị chắp tay nói, ân sư khách khí. Không biết ân sư gọi đệ tử đến đây có gì phân công. Trần học sĩ cũng không nhiều làm hàn huyên, gọn gàng dứt khoát lời nói, ta nghĩ ngươi tiến đến Phủ Châu, giúp ta điều tra một cái tên là Thôi Văn Khanh người, nhìn xem cách làm người của hắn học thức như thế nào, nếu như hết thệ cũng khá, ngươi liền đem phong thư này giao cho hắn. Sau khi nói xong, cầm lấy một phong phong kín thỏa đáng thư, đưa tới Tư Mã Đường trước mặt. Tư Mã Đường lại không có động thủ tiếp quá tín kiện, ngược lại là lâm vào từng trận ngốc trệ, thì thào lẩm bẩm, Phủ Châu. Ân sư muốn cho ta đi thấy A Chiêu. Trần học sĩ chẳng phải minh bạch Tư Mã Đường tâm bên trong suy nghĩ, hơi hơi thở dài một tiếng, lời nói, Tư Mã Đường à, ngươi cùng A Chiêu thủy chung là hữu duyên vô phận, hiện tại nàng cũng đã kết hôn lập gia đình, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đâu này. Lần này vi sư sở dĩ cho ngươi tiến đến Phủ Châu, thứ nhất là vì vi sư hiểu rõ một chút Thôi Văn Khanh. Thứ hai cũng là lại trong lòng ngươi kia đoạn tình cảm, không biết ý của ngươi như nào. Không có nửa phần do dự, Tư Mã Đường đã là nhận lấy Trần học sĩ thư tín trong tay, trung điệp vuốt cằm nói, ân sư yên tâm, đệ tử tránh khỏi, nhất định không phụ ân sư nhờ vả. Đúng rồi, đệ tử nghe nói kia Thôi Văn Khanh chính là A Chiêu trượng phu. Trần học sĩ gật gật đầu, đúng vậy à, kỳ thật vi sư cũng đúng A Chiêu Lô Mãng quyết định thật là khó hiểu, không biết nàng vì sao để đó cả triều vương tộc công khanh không chọn, hết lần này tới lần khác tuyển một cái thi rất địa tú tài, thật là khiến người khó hiểu. Tư Mã Đường mặt lạnh lùng mở miệng nói, ân sư khó hiểu chỗ, cũng là đệ tử nghị chỗ không rõ, tốt lắm, đệ tử cũng có thể nhân cơ hội này, biết rõ Sở A Chiêu trong nội tâm suy nghĩ, giải quyết xong này một cái cọc tâm sự. Trần học sĩ nghe xong Tư Mã Đường đầy ngập tâm tư đồng đều ở trên người chết chiêu, không khỏi âm thầm lo lắng, sợ hắn sẽ để lỡ tránh sự, thoáng suy nghĩ lại là mở miệng nói, ngươi trên một người đường có nhiều bất tiện, như vậy, vi sư để cho tạ trợ giáo cùng ngươi cùng đi, không biết ý của ngươi như nào. Tư Mã Đường chắp tay lời nói, nếu là ân sư an bài, đệ tử tự nhiên tuân mệnh, không biết bao lâu lên đường cho thỏa đáng. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Trần học sĩ nói một câu, tiếp theo dặn dò, Thôi Văn Khanh người này đối với vi sư quan hệ quá nhiều, ngươi nhớ lấy nhất định phải tưởng thêm rõ ràng người này mới người hoa phẩm, như cảm thấy không sai, mới đưa vi sư cho ngươi thư cho hắn, mặt khác ngươi đi Phủ Châu lý do, đã nói là đặc biệt tiến đến nhìn A Chiêu, thuận tiện lại hiểu rõ biên cương tình thế, cũng biết. Đệ tử minh bạch. Tư Mã Đường gật gật đầu, như ân sư không có chuyện gì khác, xin cho đệ tử cáo lui về nhà chuẩn bị hành lý. Hảo, ngươi đi đi. Trần học sĩ gật đầu đồng ý. Tư Mã Đường đối với Trần học sĩ thi lễ, liền giấy dầu cái dù cũng đã quên cầm lấy, cứ như vậy đi vào thưa thất tiểu vũ bên trong. Rời đi nghe phong tiểu trúc, Tư Mã Đường cũng không có vội vã rời đi quốc tử giám, ngược lại là theo lối đi bộ đi vào một mảnh trong rừng cây tùng. Hắn đứng ở trong lâm mờ mịt chung quanh, tựa hồ trở lại 5 năm trước mới gặp gỡ chiếc chiêu cái kia ngày mùa hè hoàng hôn. Khi đó, hắn bất quá 14 tuổi chi linh, mỗi ngày chỉ là dụng công đọc sách, không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình. Ngày đó, hắn bởi vì đắc tội mấy cái quyền quý đệ tử, mà bị bọn họ kéo đến này mảnh trong rừng cây tùng vây đánh. Mấy cái quyền quý đệ tử phụ thân đều là Tư Mã Quang kẻ thù chính trị, đối với hắn tự nhiên sẽ không lưu tình, không cần thiết một lát, Tư Mã trên người đường chu hạ đã là vết thương chồng chết. Liên tại hắn cảm thấy mờ mịt bất lực thời điểm, một người bất quá 12-13 tuổi nữ tử vô ý đi ngang qua, nhìn thấy một màn này tự nhiên là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, ba quyền hai chân liền đánh bại mấy cái quyền quý đệ tử, đưa hắn cứu ra rừng cây tùng. Tư Mã Đường cảm kích lẻ nước mắt, vừa hỏi mới biết được nữ tử tên là Chiết Chiêu, là trong quốc tử giám liền đọc nữ học sinh. Đi qua chuyện này, Chiết Chiêu một cái nhăn mày một nụ cười chung quy sẽ hưu ý vô ý xuất hiện ở giấc ngộng của hắn trong. Tư Mã Đường cũng cảm giác mình lâm vào một loại đối với Vu Sơn thần nữ si ngốc mê luyến bên trong. Tại Chiết Chiêu rời đi quốc tử giám phản hồi Phủ Châu thời điểm, Tư Mã Đường lớn mật thổ lộ ý nghĩa yêu thương, chỉ tiếc chính là tương vương có tâm, thần nữ vô ý. Chiết Chiêu lại nói chính mình một mực coi hắn là trở thành huynh trưởng. Lọt vào cự tuyệt Tư Mã Đường như gặp phải xét cắn, đoạn thời gian kia cả người hốt hoảng không thôi, trong nội tâm lại càng là quặn đau khó nhịn, chỉ cảm thấy là bởi vì chính mình không xứng với Chiết Chiêu trấn vũ quân đại đô đốc cao quý thân phận, vì vậy mới vươn lên hùng mạnh dụng công đọc sách. Chương 203, Chiết Chiêu hồi phủ. 4 năm, Tư Mã Đường tham gia khoa cử trường cấp 3 trạng nguyên, được vinh dự là tương lai tể tướng nhân tuyển, do đó danh dương thiên. Hắn hết thể cho rằng dựa theo thân phận như vậy, hướng Chiết Chiêu cầu thần cũng coi như xứng đôi, nhưng làm hắn hết sức không ngờ tới là, Chiết Chiêu cư nhiên qua loa lập gia đình, gả cho một cái nghe nói tài năng bình thường, thân phận cũng là bình thường người bình thường. Đột nghe thấy tin dữ, Tư Mã Đường chuẩn bị chịu đả kích, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, cực kỳ bi ai không thôi, thẳng đến gần nhất rồi mới hồi phục tinh thần. Lần này lao sư để cho hắn tiến đến Phủ Châu, có thể nói gai đúng chỗ ngứa, nếu không thể biết rõ ràng Chiết Chiêu thật sự là tâm ý. Nghĩ đến hắn cả đời cũng không thể an tâm. Tâm niệm điểm, Tư Mã Đường mục quang dần dần kiên định, nhìn qua đã người và vật không còn rừng cây tùng nửa ngày, đột nhiên nặng nề thở dài, quay người bước nhanh oai hùng mà đi. Đầu hạ tháng 4, Chiết Chiêu kết thúc đối với Trấn Vũ quân toàn quân nghiêm túc, trở lại ở vào phủ cốc đại đô đốc phủ ở trong. Đem phi phượng mũ giáp kẹp ở dưới nách, Chiết Chiêu đi lại gọn gàng mà linh hoạt vượt qua tránh đường đi về hướng Mai huyện, hồng sắc áo choàng theo nàng bước tới bước chân cổ lay động như bay. Đúng là trong hoa viên nở rộ đang mẫu mẫu đơn hoa tươi đẹp mỹ lệ. Vừa mới đi đến Mai Huyền Nguyệt cổng to vào trước, Chiết Chiêu đột nghe thấy một hồi nữ tử đọc âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, vũ dương ngừng ngắt, rõ ràng, nói chính là trên phố chỗ lưu hành truyền kỳ tiểu thuyết Long Thành Lục. Chiết Chiêu hơi hơi kinh ngạc, đôi mắt đẹp vừa nhìn trong chớp mắt tìm đúng phát ra tiếng, lại thấy tỷ nữ Hà Diệp đang đứng tại nhà trên mặt nước bên trong nâng cuốn đọc chậm. Mà ở nàng bên cạnh, 10 ngày không thấy Thôi Văn Khanh đang vểnh lên hai chân ngồi ở trên thạch đôn. Lay động nhoáng một cái bộ dáng thật là nhàn nhã, đúng là những cái kia thân hảo nông thôn thổ hảo. Thấy thế, Chiết Chiêu nhoẻn miệng cười, cũng không có nửa phần chần chờ, cứ như vậy bước nhanh tới. Hà Diệp đang tại tập trung tinh thần đọc đương lúc, lại không có nghe thấy tiếng bước chân, cho đến Chiết Chiêu đã bước vào nhà trên mặt nước bên trong mới vừa có phát ra cảm giác, vội vàng kinh hoàng không thôi hành lễ, hầu gái gặp qua nhị tiểu thư. Không cần đa lễ. Chiết Chiêu đầu ngón tay lay động, quan sát Thôi Văn Khanh, lại nhìn một chút Hà Diệp, nhịn không được cười nhạo nói, các ngươi chủ tớ hai người thật đúng nhàn nhã a. Thôi Văn Khanh cũng sớm đã mở hai mắt ra, nghe được Chiết Chiêu chuyện đó, không khỏi đứng dậy, cười hì hì mở miệng nói, hiện tại Chiết Duy buồn đã trừ, tiệm bán quần áo sinh ý cũng là phát triển không ngừng, đô đốc nương tử ngươi không ở trong nhà, ta tự nhiên vô sự có thể làm, chỉ phải tìm một vài truyền kỳ tiểu nói nghe một chút. Chiết Chiêu cầm qua Hà Diệp trong tay Long Thành Lục tùy ý lật xem vài trang, xinh đẹp cười nói, này vốn thế nhưng là ghi lại tùy đường thời kỳ đế vương quan lại, văn nhân sĩ tử, phố phường nhân vật giật nghe thấy chuyện lạ, phu quân cũng có hứng thú nhìn sao. Thôi Văn Khanh gật đầu mỉm cười nói, đương nhiên. Hôm nay Hà Diệp giảng đến hai nữ tranh giành phu chuyện xưa, căn cứ đường đại phố phường tin đồn, Tây Bình quận vương Lục Cẩn tại trước kia thích nhất người cũng không Thái Bình công chúa Lý Lệ Nguyệt, mà là lúc ấy còn là trời vũ mị tùy tùng chiếu thượng quan Uyển Nhi, hai người lại càng là ương thuận thề non hẹn biển, muốn một đời một thế cùng một chỗ. Ai ngờ việc này bị Thái Bình công chúa biết được, thì lấy âm mưu để cho Lục Cẩn đã trở thành nàng phò mã, cuối cùng Thái Bình công chúa còn cùng thượng quan Uyển Nhi bởi vì Lục Cẩn nguyên nhân tranh đấu không ngớt. Chuyện xưa tình tiết quả thực quá đặc sắc, nếu ta Thôi Văn Khanh tương lai có hai vị tức cao quý lại mỹ lệ nữ tử vì tranh đoạt ta yêu thích mà vung tay đánh nhau, thật sự là chồng còn có gì đòi hỏi. Chiết Chiêu bắt đầu còn nhiều hứng thú nghe xong cái thằng này đằng sau nói như vậy, nhất thời trong lòng thầm giận, cười lạnh lời nói, Tây Bình quận vương Lục Cẩn lấy trạng nguyên nhập sĩ, nhưng khi thì tối phú danh khí ngút trời kỳ tài, võ công binh pháp thao lược chính sự không gì không giỏi, ưu tú như thế nam nhi, tự nhiên sẽ đưa tới nữ tử ưu ái. Vì hắn vung tay đánh nhau cũng là chuyện thường, trái lại phu quân ngươi, cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, mà còn không làm việc đàng hoàng, so với Lục Cẩn kia tự nhiên là kém xa. Thôi Văn Khanh không chút nào tức giận, ngược lại mỉm cười lời nói, mặc dù bổn công tử lại là vô năng, cũng không giúp ngươi đấu ngược lại Chiết Duy buồn sao. Đúng rồi, triều đình có thể nói qua sắp sửa xử trí như thế nào Chiết Duy buồn. Nghe được Thôi Văn Khanh nói và chính sự, Chiết Chiêu trên lún đồng tiền đẹp hiếm thấy xuất hiện một tia thần sắc lo lắng, than nhẹ lời nói, dựa theo ta đại đủ luật pháp, tham ô 100 lượng bạc trở lên quan lại, liền sẽ bị vị trí lấy lưu vong hình phạt đó. Chiết Duy buồn tại lương thảo mua sắm chân giữa chân tham ô hơn 10 vạn lượng bạc, không nghĩ tới triều đình chỉ là bãi miễn hắn trấn vũ quân trưởng xử chi trước, cũng cách chức làm bình dân vĩnh viễn không mớ người, xử phạt nếu quá nhẹ. Như thế nào như thế? Chẳng lẽ thiên tử cùng chư vị tướng công đối mặt chứng cứ xác thực, còn muốn bao che Chiết Duy buồn sao? Thôi Văn Khanh lông mày đã là thật sâu nhíu lại. Chiết Chiêu lắc đầu thở dài nói, Chiết Duy buồn cùng Tạ Thái Hậu quan hệ từ trước đến nay không sai, tâm được phép Tạ Thái Hậu lại đang quan ra trước mặt vì hắn cầu tình a. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, hỏi, vậy hiện tại Chiết Duy buồn chôn nơi nào? Triều đình ý chỉ đã đến, ta cũng không thể phản kháng, chỉ phải y đi theo ý chỉ đem chi phong ra, hiện giờ Chiết Duy buồn đã trở lại phủ cốc huyện bên trong phủ đệ ở trong, đóng cửa từ chối tiếp khách. Vậy trong quân cái kia chút dư đảng thanh lý được như thế nào? Ta gần như đem chịu hắn ảnh hưởng sâu nhất bên cạnh hai quân cùng với hậu quân thống quân tướng lanh thay đổi mấy lần, tin tưởng mặc dù có chỗ dư đảng, cũng nhắc lên không nổi quá lớn sóng gió. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh trầm giọng có nghiêng, rồi mới lời nói, tóm lại một chút, Chiết Duy bổn chính là rắn chết trăm năm vẫn còn độc, chúng ta vẫn không thể phớt lờ. Nương tử, ta cảm thấy được nên đối với Chiết Duy bổn áp dụng giám thị, đề phòng lúc chưa xảy ra. Yên tâm, ta biết. Chiết Chiêu sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, lập tức lại là cười nói, đúng rồi, trước đó không lâu phu quân gửi thư đối với ta ngôn và thành sự phi sự tình, người này coi như là một mảnh đỉnh thiên lập địa hán tử, ngày xưa tại trong quân danh tiếng cũng là không sai, ta suy nghĩ một phen, liền chuẩn bị để cho hắn đến đây đảm nhiệm thân vệ doanh phó tướng, không biết ngươi cảm thấy như thế nào. Thân vệ doanh phó tướng có thể nói chủ soái bên người người, thành sự phi đã cách nhiều năm tái nhập quân doanh có thể đảm nhiệm này trước, coi như là tốt vô cùng. Thôi Văn Khanh thỏa mãn gật đầu nói, đa tạ nương tử thành toàn, tại hạ lúc này thay thành đại ca cảm tạ nương tử. Người phu thê ta, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Chiết Chiêu thuận miệng nôn được một câu, sau khi nói xong lại đột nhiên tỉnh ngộ nói như vậy có chỗ không ổn, vội vàng đỏ mặt nhanh chóng chuyển hướng chủ đề. Đúng rồi, căn cứ từ Lạc Dương tin tức truyền đến, hiện tại triều đình đã thả phát hành quốc trái lệnh cấm, cũng chính là, chúng ta lại có thể tiếp tục phát hành quốc trái. Thôi Văn Khanh sững sờ, lập tức mừng rỡ lời nói. Úc nha, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự a. Chiết Chiêu gật đầu cười nói, đúng vậy a, bất quá vì khống chế quốc trái phát hành số lượng, bảo đảm tiền ổn định, triều đình trước mắt cho phép Hà Đông Đường cùng với chúng ta Trấn Vũ quân phát hành quốc trái, địa phương khác chưa lấy được phê. Thôi Văn Khanh nghĩ, minh bạch triều đình như vậy quyết định đã là vô cùng khó được đáng quý, tin tưởng Phú Bật trở về cũng không ít vì Chiết Chiêu cùng Đồng Châu nói tốt, chỉ cần Trấn Vũ quân có thể tiếp tục phát hành quân trái là được. Chương 204, Thôi Văn Khanh cùng Chiết Chiêu hôn nhân nguy cơ. Đúng rồi, mặt khác còn có một chuyện. Chiết Chiêu nhàn nhạt cười nói, gần nhất có mấy cái ta tại Quốc Tử Giám lao sư cùng với cùng trường đến đây Phủ Châu bái phỏng, tin tưởng không cần vài ngày cũng sắp đến, đến lúc đó ta chuẩn bị trong nhà cử hành hoan nghênh yến hội, đến lúc sau kính xin phu quân cùng nhau dự tiệc. Hả? Nương tử cùng trường, ai cũng? Thôi Văn Khanh hiếu kỳ hỏi. Chiết Chiêu lời nói, đến đây lão sư chính là trước kia ta đi học thì trợ giáo Tạ Khánh Phong, mà hai vị cùng trường theo thứ tự là Tư Mã Đường, cùng với Tô Thức. Cái gì, Tô Thức? Tô Thức là nương tử ngươi cùng trường. Trong chốc lát, Thôi Văn Khanh kinh ngạc được nhịn không được đề cao tiếng nói, trên mặt cũng lộ ra không thể tin được vẻ. Thấy hắn tâm tình đột nhiên trở nên kích động như vậy, Chiết Chiêu cảm thấy kỳ quái, vớt cằm nói, đúng vậy, phu quân ngươi kích động cái quá mức tới. Chẳng lẽ ngươi nhận thức Tô Thức hay sao? Nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy Đường Tống bát đại gia một trong, được vinh dự văn đàn yêu nghiệt Tô Thức, Thôi Văn Khanh đại cảm giác kích động, nhưng cũng không dám đối với Chiết Chiêu ngôn và mảy may, ha ha cười nói, không có không có, ta cũng chỉ là nghe qua Tô Thức đại danh, hắn thế nhưng là chúng ta kia một khoa địa bảng mắt ta, quả thực rất cao minh, không nghĩ tới hắn rõ ràng còn là nương tử ngươi cùng trường. Chiết Chiêu cười nói, ngươi cũng chỉ nhớ kỹ bảng nhãn Tô Thức, chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua Tư Mã Đường đại danh sao? Hắn cũng cùng ngươi đồng khoa, chính là Tân Khoa Trạng Nguyên. Thôi Văn Khanh xác thực không nhận ra kia Tư Mã Đường là ai, chẳng hề để ý cười nói, không quan hệ, đến lúc sau nương tử vì ta giới thiệu một chút là được, ngươi cùng trường, coi như là ta cùng trường A. Nói xong, đã là trong lòng tính toán phải như thế nào cùng Tô Thức văn đàn yêu nghiệt kéo kéo quan hệ, để Tô Thức tương lai có thể còn nhiều chăm sóc chính mình. Chiết Chiêu nghĩ tới một chuyện, cười lời nói, đúng rồi, đoạn này thời gian Đồng Kình cũng sẽ ở lại chúng ta Đại Đô Đốc Phủ ở trong, phu quân, hắn chỉ là một cái không hiểu nhiều sự tình hài đồng mà thôi, nếu là mạo phạm ngươi, ngươi cũng không nên chấp nhặt với hắn. Thôi Văn Khanh có chút buồn bực lời nói, Đồng Kình cái thằng này sự tình xong xuôi không trở về Thái Nguyên, lưu ở chúng ta Phủ Quốc huyện làm quá mức. Chiết Chiêu nói, ta cũng không biết, có lẽ là hắn chơi tâm rất đậm, hơn nữa rất khó đến đây Phủ Châu. Nghĩ ở lâu một ít thời gian à, ở xa tới là khách, đoạn thời gian trước hai người chúng ta đang ở Thái Nguyên thời điểm, kinh lược tướng công cũng không ít chăm sóc chúng ta, vì vậy chúng ta cũng không thể có nhiều lãnh đạm Đồng Kình. Phu quân, bản soái công sự bận rộn, đoạn này thời gian làm phiền ngươi bồi bồi Đồng Kình, không biết ý của ngươi như nào. Thôi Văn Khanh không tiện chối từ, huống hồ đích xác Đồng Châu đối với hắn cũng là không sai, gật đầu cười nói, vậy được rồi, liền theo nương tử nói như vậy là được. Chiết Chiêu gật đầu cười nói, đúng rồi, Đồng Kình sẽ ngủ ở phía Đông Trúc Huyện ở trong, đợi tí nữa nếu ngươi có rảnh rỗi, không ngại đi gặp hắn à. Hảo. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, đã là ứng thừa hạ xuống. Chiết Chiêu sau khi rời khỏi, Thôi Văn Khanh mang theo Hà Diệp quay trở về thư các ở trong, nhưng mà làm hắn hoàn toàn không ngờ tới là, còn chưa đợi hắn tiến đến gặp mặt Đồng Kình, Đồng Kình đã là hấp tấp chính mình chạy tới. Thôi huynh, ngươi cũng đã biết hai người chúng ta hiện tại thế nhưng là đại sự không ổn à. Đồng Kình mặt mang háo sắc, dẫn đầu một câu ồn ào thanh âm, để cho Thôi Văn Khanh không hiểu ra sao, hắn có chút bất đắc dĩ cười nói, Đồng công tử, hiện tại Chiết Duy bổn đã trừ, Phủ Châu trong ngoài một mảnh an bình, không biết có gì đại sự không ổn chỗ. Như thế nào, hẳn là ngươi còn không biết. Đồng Kình trừng mắt liếc hắn một cái, lại dùng vô cùng ngưng trọng khẩu khí nhắc nhở, Tư Mã Đường cái thằng kia muốn tới Phủ Châu, chỉ sợ là lai giả bất thiện à. Tư Mã Đường. Hôm nay Thôi Văn Khanh nghe Chiết Chiêu trong lúc vô tình đề cập qua cái tên này, cho nên còn có được ký ức, khó hiểu hỏi, Tư Mã Đường không phải là kia Tân Khoa Trạng Nguyên sao? Hắn tới thì tới quá, ngươi ở nơi này gấp cái quá mức tới. Nguyên lai ngươi thật sự không biết ta. Đồng Kình nhất thời lộ ra một bộ mặt khổ qua, lắc đầu thở dài không thôi. Như thế nào, Tư Mã Đường này hẳn là có cái gì không ổn? Thôi Văn Khanh cau mày vừa hỏi. Ai, ta đã quên thôi đại ca ngươi cùng Chiêu tỷ cũng là nhận thức không quá lâu, cho nên mới không biết việc này. Đồng Kình nhẹ nhàng thở dài. Tiếp theo nhăn lại mày kiếm vẻ mặt thành thật lời nói, không dối gạt Thôi huynh, Tư Mã Đường thế nhưng là Chiêu tỷ tại Quốc Tử Giám thời điểm cùng trường, tương truyền hai người bọn họ quan hệ rất tốt, giao tình rất dày, Tư Mã Đường đối với Chiêu tỷ cũng là mang một mảnh tình ý, nhiều lần thỉnh cầu kỳ phụ Tư Mã Quang vì hắn hướng Chiết gia cầu hôn, nếu không phải khi đó hắn còn là một người học sinh, mà lại Chiết thị phát sinh biến cố, Chiêu tỷ bỏ học phản hồi phủ Châu, nói không chừng hai người bọn họ hiện tại đã là kết làm phu thê. Nghe xong chuyện đó, Thôi Văn Khanh lúc này mới hiểu rõ ra, trong nội tâm đúng là đã tuôn ra một cỗ nói không rõ đạo không rõ cảm giác khác thường, mọi cách tư vị không tốt. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh trố mắt nửa ngày không có mở miệng, Đồng Kinh vội vàng mở miệng hỏi, như thế nào, sợ choáng váng. Người nói chuyện a. Thôi Văn Khanh phục hồi tinh thần lại, cau mày lời nói, Đồng tướng quân, kia Tư Mã Đường vô cùng giỏi sao. Đâu chỉ đúng rồi không nổi, quả nhiên là rất giỏi trong đám người rồi không nổi nhân a. Đồng Kinh dưới tình thế cấp bách nhiều khẩu lệnh hình dung một câu, dốc hết sức giới thiệu nói, Tư Mã Đường thân phận cao quý, kỳ phụ chính là đương triều trung thư lệnh Tư Mã Quang, quyền cao chức trọng, địa vị hiển hách, bị người già chuyện xưng là kinh thành tứ đại công tử một trong, không chỉ có như thế, người này tài hoa hơn người, kinh hai tuyển diễm, liền ngay cả Tư Mã Quang kẻ thù chính trị Vương An Thạch cũng mở miệng kết luận, Tư Mã Đường có tể tướng chi tài, tương lai nhất định sẽ có một phen thật lớn với tư cách là, quả nhiên là phi phàm chi tài a. Ta thực vô pháp mà so sánh với nhau. Thôi Văn Khanh nghe được một hồi lưỡi lưỡi, cười khổ thở dài nói, nhân vật như vậy cư nhiên tâm hệ đô đốc nương tử, xem ra có phiền toái. Đâu chỉ là có phiền toái, quả thực là thiên đại phiền toái. Đồng Kinh tiếp tục không thay đổi cả kinh một trợ thái độ, thôi đại ca ngươi cũng không vô pháp cùng Tư Mã Đường muốn so, mà là lấy bản lãnh của ngươi, người ta Tư Mã Đường liền so với ngươi một chút hào hứng cũng không có. Thôi Văn Khanh có dũng khí bị chuyện đó nghẹn ở cảm giác, dở khóc dở cười lời nói, Đồng tướng quân, lời này của ngươi có hay không có chút khoa trương a? Đồng Kinh trừng mắt lời nói, thôi đại ca, chúng ta coi như là uống qua tiểu huynh đệ, nào đó ta cũng không gạt ngươi, chính ngươi ngẫm lại xem, so với địa vị, người ta Tư Mã Đường chính là đương triều tể tướng chi tử, thôi đại ca ngươi so ra mà vừa sao. So với tài học, Tư Mã Đường chính là đương triều trạng nguyên lang, thôi đại ca ngươi lại so ra mà vừa sao. So với tướng mạo, Tư Mã Đường ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng. Tại kinh thành tứ đại công tử bên trong bài danh thứ ba, thôi đại ca ngươi lại so ra mà vừa sao. Ngươi hả, khắp nơi đều so ra kém người ta Tư Mã Đường. Thôi Văn Khanh lật ra hắn một cái liếc mắt, cười lạnh lời nói, so ra kém hắn lại là như thế nào. Hiện tại ta thế nhưng là chiết chiêu danh chính ngôn thuận vợ chồng. Đồng Kinh nhẹ nhàng hừ một tiếng, lời nói, ta đều nghe người khác nói, ngươi cùng chiêu tỷ không có vợ chồng danh tiếng, mà vô vợ chồng chi thực, chính là một đôi vợ chồng giả. Tư Mã Đường cái thằng kia cũng không phải là đồ đần, chỉ cần hơi hơi điều tra nghe ngóng, sẽ biết ngươi cùng chiêu tỷ tình huống, đến lúc sau như hắn cùng với chiêu tỷ tình cũng phục đốt, nhìn ngươi như thế nào cho phải. Chương 205, trạng nguyên tính là gì? Thôi Văn Khanh dần dần nghe được một ít mánh khỏe, hồi tưởng lại trước mặt cái thằng này coi như là tình địch một trong, không khỏi nụ cười càng lạnh lùng. Đồng tướng quân, những chuyện này coi như là ta cùng chết chiêu việc tư a, không biết cùng ngươi lại có gì vượn. Đồng Kinh mặt lồng ngực đỏ lên, nghiêm nghị lời nói, thôi đại ca, không biết ngươi nghe qua một câu không có. Xin lắng tai nghe. Thôi Văn Khanh khẩu khí không mặn không nhạt. Đồng Kinh mày kiếm đột nhiên méo một cái, mỗi chữ mỗi câu lời nói, hợp tác cùng có lợi, phần thì hai tổn thương. Xin lỗi, tại hạ tài sơ học tiện, không hiểu nhiều được đồng tướng quân ý tứ của ngươi. Thôi Văn Khanh cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Đồng Kinh nhất thời nóng nảy, vội vàng lời nói, thôi đại ca, ý của ta là nói vô luận là ta. Hay là ngươi, cũng không thể đánh bại Tư Mã Đường, chỉ có hai người chúng ta liên thủ, mới có thắng được cơ hội của hắn, cho nên ta nghĩ cùng ngươi đồng mưu, cộng đồng đối phó Tư Mã Đường. Thôi Văn Khanh hử nhẹ nói, hợp tác sao? Xin lỗi, tại hạ không có hứng thú. Đồng Kinh vội vàng nói, vì sao không có hứng thú? Chẳng lẽ thôi đại ca ngươi liền trơ mắt thấy được chiêu tỷ bị Tư Mã Đường cướp đi hay sao? Thôi Văn Khanh cười nói, đồng tướng quân, có khi một người thêm một người. Cũng không hề chẳng khác nào đạt được hai cái lực lượng nhân, nói không chừng liền ngay cả một cái lực lượng nhân cũng không đạt được, đây là cái gọi là không sợ thần đồng dạng đối thủ, chỉ sợ heo đồng dạng đồng đội, ta Thôi Văn Khanh mặc dù thật đúng muốn đối phó Tư Mã Đường đó, bằng vào chính mình là được rồi. Không nghĩ tới Thôi Văn Khanh cư nhiên cự tuyệt đề nghị của mình, Đồng Kinh không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, cái gì, Thôi đại ca chính ngươi liền có thể đối phó hắn. Nói xong chuyện đó, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Ý trào phúng càng nồng hậu dày đặc. Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng khẽ hử, tiếp theo chính nghĩa ngôn từ lời nói, mặc kệ chiết chiêu từng nay như thế nào, ta chỉ biết hiện tại nàng là nương tử của ta, mặc dù kia Tư Mã Đường thật đúng đối với nàng tình cũ khó quên, với tư cách là chiết chiêu tướng công, ta cũng sẽ kiên định thủ hộ hôn nhân của mình, nếu như Tư Mã Đường chỉ điểm ta khiêu chiến, ta Thôi Văn Khanh cũng không phải dễ khi dễ, cùng lắm thì dâu đối với cây kim, tới quyết một sống mái chính là, nhìn xem ai mới thật sự là đại. Trượng phu. Âm vang hữu lực lời nghe vào Đồng Kinh trong lỗ tai, trong chốc lát lại để cho hắn có chút ngẩn ngơ, nhìn Thôi Văn Khanh mục quang cũng có chút thay đổi. Tay trói gà không chặt Thôi Tú Tài thật đúng phong khoáng, thậm chí ngay cả tân khoa trạng nguyên lang cũng dám đi tỉ thí một chút, thực sự quá hoảng sợ. Cũng không biết hắn đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được tự tin, hẳn là chính là cuồng vọng vô tri hay sao. Tâm niệm điểm, Đồng Kình âm thầm thở dài, ngay sau đó mặt băng bó lời nói, nếu như thôi đại ca không nguyện ý cùng tại hạ hợp tác. Vậy chúng ta liền y gì theo ý tưởng của họ đối địch chính là, tóm lại một câu, địch nhân chính là bằng hữu, kính xin thôi đại ca nhớ lấy. Thôi Văn Khanh nhìn thấy người này như trước đối với chiếc chiêu lưu luyến không quên, mà lại còn muốn lấy muốn đối phó Tư Mã Đường, không khỏi nở nụ cười, gật đầu nói, được rồi, tại Tư Mã Đường không có rời đi Phủ Châu lúc trước, chúng ta liền tạm thời tính làm bằng hữu. Một lời đã định. Đồng Kình hướng phía Thôi Văn Khanh đưa tay ra. Một lời đã định. Thôi Văn Khanh cười cười, cũng đưa tay ra tới giữ tại trên tay của hắn. Đồng Kình cáo từ sau khi rời khỏi, Thôi Văn Khanh nguyên bản hảo tâm tình đã là biến mất không thấy. Cảm giác được trong nội tâm không nói ra được áp lực nặng nề. Vừa rồi chiết chiêu cùng hắn giảng thuật Tư Mã Đường sắp sửa đến nơi thời điểm, khẩu khí hơi hợt, tựa hồ là không quá để ý, thậm chí cũng không có nói thêm Tư Mã Đường vài câu. Nhưng giờ này khắc này Đồng Kình một phen, lại làm cho Thôi Văn Khanh hoàn toàn tỉnh ngộ, chiết chiêu cùng Tư Mã Đường quan hệ cũng không phải đơn giản như vậy. Theo Đồng Kình nói như vậy, Tư Mã Đường khẳng định là đối với chiết chiêu dư tình chưa xong, nói không chừng lần này đến đây Phủ Châu, cũng là bởi vì việc này. Về phần chiết chiêu trong nội tâm là như thế nào tác tưởng, không chỉ là Đồng Kình, liền ngay cả Thôi Văn Khanh cũng không biết. Thôi Văn Khanh thân là chính cống người hiện đại, tâm tư coi như là khai sáng, nhưng hắn mặc dù lại là khai sáng, cũng sẽ không tiếp nhận chiết chiêu trong nội tâm còn có cái khác nam tử. Nếu như Tư Mã Đường đến nơi, chiết chiêu cùng hắn quả thật hữu tình, Thôi Văn Khanh nhất định sẽ không chút do dự bỏ rơi chiết chiêu. Đây cũng không phải là hắn xúc động tùy hứng, mà là với tư cách là một người nam nhân cơ bản nhất tôn nghiêm. Cùng lắm thì từ nay về sau rời đi Đại Đô Đốc Phủ, thiên hạ giai nhân vô số, chẳng lẽ hắn còn tìm không được một vị tuyệt sắc giai nhân cùng cả đời hay sao? Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh trong nội tâm ý niệm trong đầu dần dần kiên định. Chỉ là Tư Mã Đường mà thôi, trong lịch sử vô danh tiểu tốt, chẳng nguyên lại tính cái quá mức tới. Cũng thế, để cho ta Thôi Văn Khanh tới gặp lại ngươi, nhìn xem ta thi rất tú tài, có hay không có thể so sánh vượt được ngươi tân khoa trạng nguyên này lang. Giờ này khắc này, cách Đại Đô Đốc Phủ không xa chi địa. Chiết Duy Bổn mang theo Chiết Kế Tuyên, Chiết Kế Trường hai tử, rốt cục trở lại ở vào phủ Cốc huyện phủ đệ bên trong. Nhìn thấy từ trước nguy nga đại khí ô đầu cửa đóng thật chặt, cửa chỗ lập mang giáp vệ sĩ tất cả đều đã rời đi, Chiết Duy Bổn không khỏi sinh ra một loại khó có thể ngôn nói phiền muộn cực kỳ bi ai cảm giác. Lại nói tiếp, hắn Chiết Duy Bổn quý vi Chiết thị trực hệ đệ tử, từ niên khinh thời đại bắt đầu, liền một mực ở Trấn Vũ quân bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể nói là nhân chức cũng phong quang, nhân cũng phong quang. Tại phụ thân hắn Chiết Ngữ Khanh chết trận, huynh trưởng Chiết Duy Trung càng làm cho hắn đảm nhiệm Trấn Vũ quân trưởng sử trước, tại trong quân quả thật dưới một người, trên vạn người, rất phong quang. Không nghĩ tới hôm nay lúc này, hết thảy địa vị quyền thế đều bị mất, hắn càng bị triều đình tước đoạt viên chức, biến thành bình thường một người dân trung thấp cổ bé họng, cũng liền mệt mỏi con trai thứ hai đồng dạng mất trước, lần này đủ loại, thật là làm hắn là tỉnh làm sao chịu nổi. Chiết Duy Bổn từ trước đến nay cũng không có cho là mình làm sai, dưới cái nhìn của hắn. Trấn Vũ quân cũng chỉ có nắm giữ ở trong tay hắn, tài năng chân chính đoàn kết hiệp lực, vì đại đủ thủ hộ biên cương, về phần chiết chiêu, hoàn toàn không có tư cách đảm nhiệm đại đô đốc, càng không có bất kỳ năng lực thống soái Trấn Vũ quân chinh chiến xa trường, vì vậy hắn thiết kế đoạt quyền, chính là đương nhiên, đây cũng là vì liệt tổ liệt tông, nhà quốc xã tác hành động bất đắc dĩ. Nhưng mà thời gian không đợi nhân, hắn đoạt quyền kế hoạch lại là ngoài ý muốn đã thất bại, mà hắn cũng biến thành một cái phổ thông dân chúng, hoàn toàn là dựa vào triều đình một tia thương cảm. Cùng với cùng Tạ Thái Hậu coi như giao tình tốt, tài năng cầu được một tia sinh cơ. Nhưng ở người khác cười nhạo chửi rủa bên trong kéo dài hơi tàn sinh hoạt, với hắn mà nói quả nhiên là so với đã chết còn khó chịu hơn. Giờ này khắc này, hắn cũng ở trong nội tâm đối với triều đình cũng là sinh ra một tia phẫn hận, toàn bộ đại đủ tựa hồ cũng đã không có dung hắn Chiết Duy Bổn cơ hội đông sơn tái khởi. Tâm niệm điểm, Chiết Duy Bổn buồn vô cớ thở dài, đi vào trở nên quặng cuẽ điều hưu tiền viện ở trong, vừa hỏi trong nhà quản sự. Mới biết được bởi vì hắn mạo hiểm mưu phản đoạt quyền, không ít tôi tớ lo lắng sẽ tai họa cả nhà, kết quả là nhao nhao trào từ giã rời đi, nguyên bản có 300-400 nhân phụ đệ, trước mắt chỉ có mười mấy trung thành và tận tâm lão buộc nhân lựa chọn để lại. Biết được việc này, Chiết Duy Bổn cảm thấy bi phẫn, cũng hiểu được nhân tâm vô thường, thế sự hay thay đổi. Chương 206, tranh phong tương đối hai nhân. Một phen suy nghĩ, Chiết Duy Bổn quả quyết hạ lệnh, Kế Trường, Kế Tuyên. Các ngươi lập tức tại thành bên trong mời làm việc mấy tên thợ thủ công, dùng gạch đá đem chúng ta phủ nhóm phủ kín. Chiết Kế Trường sững sờ, khó hiểu hỏi, phụ thân vì sao phải phủ kín cửa phủ, không biết còn đây là ý gì. Triết Duy Bổn cười lạnh lời nói, tại trong mắt mọi người, ta Triết Duy Bổn thế nhưng là một người tội nhân, làm đóng cửa từ chối tiếp khách Tĩnh Tư mình qua, phủ kín cửa phủ chính là để cho Triết Chiêu cùng với triều đình minh bạch lao phu tâm ý. Triết Kế Tuyên thoáng ngâm nghĩ một chút, đã minh bạch Triết Duy Bổn dụng ý, gật đầu nói, phụ thân cử động lần này chính là dấu tài, mà còn có thể tránh tin đồn, quả thật rất hay. Em trai, liền chiếu vào phụ thân lời đi làm chính là. Triết Kế Trường từ trước Duy Triết Duy Bổn cùng với Triết Kế Tuyên mệnh lệnh là từ, nhẹ nhàng gật đầu ý bảo hiểu rõ, vội vàng đi ra ngoài trước đi sắp xếp. Triết Duy Bổn nhìn qua trước mắt đen kịt trong phủ đệ, chỉ cảm thấy nơi này đúng là một cái để cho hắn không thể nào thoát thân lồng giam, cũng không biết cuộc đời này còn có phải có cơ hội rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, trong lòng không tiếng động hò hét nói, Triết Chiêu a Triết Chiêu, ta Triết Duy Bổn sẽ không như vậy ngã xuống. Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi trả giá lớn được. Đầu tháng tư hạ, cách phủ Cốc huyện 30 dặm núi non trùng điệp, đang có 3 chiếc hai ngựa giá kéo xe ngựa, tại một đội kỵ sĩ hộ vệ viền dưới lấy quan đạo tiến hành. Có thể thấy Hạp Cốc hai bờ sông cao điểm tuyệt cốc, tuấn nổ quanh co, một mảnh đại đạo tại đáy cốc uốn lượn khúc chiết, ngựa xa kỵ sĩ tiến lên trong đó phảng phất giống như nhỏ bé không chịu nổi kiến hôi, trên mặt đất khó khăn buôn ba không chỉ. Buổi trưa qua đi Thái Dương ngả về phía tây, đoàn xe cũng ra Hạp Cốc. Đi tới một mảnh trống trải khu vực, lĩnh đội kỵ sĩ đang hỏi lập tức trong xe quý nhân đám người ý kiến, phân phó có thuộc hạ dìa đường trên đồng cỏ đâm xuống đơn giản doanh trướng, quyền làm nghỉ ngơi. Vương gia úy, không biết nơi này cách phủ Cốc huyện còn có. Một người đầu đội khăn vấn đầu, thân mặc cẩm y công tử nhảy xuống cao xe, vào đầu chính là vừa hỏi. Lĩnh đội kỵ sĩ cung kính chắp tay nói, khởi bẩm Tư Mã công tử, hướng bắc còn có 20 dặm chi địa, liền có thể đến phủ Cốc huyện. Còn có 20 dặm, đã đến sao? Cẩm y công tử thì thảo thì thầm một câu, tâm niệm lập tức liền có thể nhìn thấy xa cách đã lâu người trong lòng, một lòng nhi lập tức liền không nhịn được xí nóng lên. Người này chính là Phụng Trần học sĩ chi mệnh, đến đây phủ châu hiểu rõ khảo sát Thôi Văn Khanh Tư Mã Đường. Chỉ bất quá bây giờ Tư Mã Đường đầy ngập tâm tư đều bị Triết Chiêu hấp dẫn, Trần học sĩ một phen phân phó đã là bị hắn đặt không quan trọng gì vị trí. Đích xác, chỉ là một cái thi rất tú tài, tài học nhất định là thưa thớt bình thường. Có gì đáng để cho hắn vị này Trạng Nguyên Lang chú ý chỗ? Hoàn thành nhân sư phân phó nhất định là vô cùng đơn giản mà thôi. Tâm niệm điểm, Tư Mã Đường trên mặt hiện lên một tia mỉm cười khinh miệt, tất nhiên là đang cười nhạo kia cứ thế có làm cho người không ngừng hâm mộ diễm phúc Thôi Văn Khanh. Bất quá A Chiêu cùng hắn kết hôn về sau tựa hồ căn bản cũng không có viên phòng, hai người cũng chỉ là đồ có vợ chồng hư danh mà thôi, như chính mình đến Phụ Châu, có thể lấy một phen chân thành tha thiết tình cảnh cảm động A Chiêu. Nói không chừng A Chiêu sẽ cùng kia Thôi Văn Khanh cùng cách, cùng với hắn. Nghĩ tới đây, Tư Mã Đường cảm thấy phấn khởi, trong nội tâm tràn đầy kích động. Liên vào lúc này, một cái bất âm bất dương tiếng nói đột nhiên vang vọng bên tai, cũng đem Tư Mã Đường từ mỹ diệu trong tưởng tượng đánh thức. Tư Mã huynh à, nay tàu xe mệt nhọc tất cả mọi người là mệt mỏi không chịu nổi, sắc mặt không tốt, cũng chỉ có ngươi, tựa hồ cách Phủ Châu càng gần, nụ cười trên mặt càng là càng nhiều. Tư Mã Đường nghe thấy thanh âm liền biết người đến vì ai. Quay đầu nhìn qua đứng ở trước người tự mình giao động phiến mà đứng anh vĩ nam tử, nhạt đạm luôn nói, Tô Thức, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tới Phủ Châu đến cùng có mục đích gì. Hôm nay Tô Thức một thân rộng tay háo háo dài, đầu đội trách khăn cầm trong tay quạt xếp, lần hiện danh sư phong lưu, lười biếng mở miệng nói, tại hạ đã sớm đối với Tư Mã huynh ngươi nói, ta tới Phủ Châu nhưng là rõ ràng biên cương tình thế kia mà, ngươi cũng biết ta Hàn Lâm biết chế cáo mỗi ngày đứng ở Hàn Lâm viện tươi sống ít đi ra ngoài. An Thạch tướng công cũng là muốn để ta xuất ra rèn luyện một phen. Nghe vậy, Tư Mã Đường lại là xì mũi coi thường. Lại nói tiếp, Tô Thức cùng hắn chính là cùng trường bạn học, hơn nữa tài hoa không phân cao thấp, gia thế cũng không kém bao nhiêu, theo đạo lý mà nói, vốn có thể trở thành tri kỷ hảo hữu. Nhưng không nghĩ chính là, hai người lại bởi vì chính kiến bất đồng, do đó nhìn đối phương đều là vô cùng không vừa mắt, ngày xưa tại học viện thời điểm cũng thường thường đối chọi gay gắt, ngươi truy đuổi ta đuổi. Tại khoa cử cuộc thi thời điểm, hai người lại càng là một cái trở thành Trạng Nguyên, một cái trở thành Bằng Nhãn, tuy là Tư Mã Đường lực gáp Tô Thức một người, nhưng hắn cũng minh bạch khoa cử quan chủ khảo Âu Dương Tu chính là có khuynh hướng phụ thân đợi phái bảo thủ trận doanh, cho nên đối với Tô Thức tại sách văn bên trong liều lĩnh tư tưởng có chút mâu thuẫn, mới đưa Chi Phán làm tên thứ hai Bằng Nhãn. Tuy là như thế, Tư Mã Đường nhưng cũng không dám khinh thị Tô Thức, bởi vì hắn biết người này sẽ là chính mình cả đời kình địch lớn nhất, giống như phụ thân Tư Mã Quang cùng Vương An Thạch như vậy. Mà kính địch theo sau cước bộ của mình cũng đột nhiên đến đây Phủ Châu, nghĩ đến mục đích liền không phải là đơn thuần như vậy. Tâm niệm điểm, Tư Mã Đường cười lạnh lời nói, Tô Thức, bổn công tử thế nhưng là phụng ân sư chi mệnh đến đây làm việc, ngươi không tôn trọng ta có thể, nhưng ân sư mặt mũi tin tưởng ngươi sẽ không để cho, khuyên ngươi không muốn ảnh hưởng ta làm việc, tránh chọc giận ân sư. Tô Thức cười thở dài, Tư Mã huynh á Tư Mã huynh, liền cho phép ngươi đến đây phủ châu, cũng không chuẩn ta tới có phải hay không. Thiên hạ đại đạo cũng không phải nhà của ngươi tu, quản được lấy sao. Tư Mã Đường trầm mặt lời nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi việc này chân chính mục đích, còn có, vì sao ta chân trước rời đi Lạc Dương, ngươi lập tức liền cùng lên đây, là ai báo cho ngươi ta muốn đi phủ châu. Tô Thức dở khóc dở cười, hai tay một quán lời nói, Tư Mã huynh, nếu như ta đây hết thệ quả nhiên là trùng hợp, ngươi tin tưởng sao? Tư Mã Đường cười lạnh nói, tin tưởng. Tin tưởng ngươi mới có quỷ, ngươi không thật ngôn bẩm báo cũng là không sao. Tô Thức, chúng ta tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng, ngươi đi đường dương quan của ngươi, đường ta đi cầu độc mục. Tô Thức dùng quạt xếp cán quạt đập lòng bàn tay, rung đùi đắc ý cười nói, hay quá thay, nếu là nước sông không phạm nước giếng, tự nhiên tốt nhất, ta cũng mắt không thấy tâm không phiền. Ngươi Tư Mã Đường trong chớp mắt bị Tô Thức châm chọc nói như vậy nâng lên nộ khí, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định, khinh thường chấp nhặt với hắn, hừ lạnh một tiếng liền làm sự tình. Ngay vào lúc này đợi, một cái vẻ mặt thanh tú, thân hình đơn bạc áo vải gã sai vặt bưng lấy túi nước đi lên trước, đi đến trước mặt Tô Thức giòn âm thanh giòn tức giận lời nói, công tử, ven đường mệt mỏi, uống trước lớp nước nghỉ ngơi một chút đi. Tô Thức gật gật đầu tiếp nhận túi nước, ngửa đầu hung hăng tới một miệng lớn, cũng không tị hiểm, trực tiếp lại đem túi nước còn cấp cho gã sai vặt lời nói, tới, ngươi cũng uống, cũng đừng mệt muốn chết rồi. Áo vải gã sai vặt nhoẻn miệng cười, không có chút nào nửa phần cố kỵ, còn đây là Tô Thức đã uống túi nước, liền dùng ống tay áo nhẹ nhàng bay sượn, cũng là ngửa đầu uống nước. Chương 207, cùng trường gặp lại. Tư Mã Đường một mực thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, trong nội tâm lại là thầm nghĩ không chỉ. Hắn biết người này áo vải gã sai vặt tên là Tô Tam, chính là đi theo Tô Thức đến đây phủ châu, cũng hầu hạ hắn ăn, mặc, ở, đi lại thư đồng. Bất quá căn cứ hắn đối với Tô Thức lý giải, người này tựa hồ chưa bao giờ thích bị người khác như vậy cẩn thận hầu hạ, mà lại Tô Tam này trước kia cũng chưa từng thấy qua, phảng phất là cứ thế xuất hiện đồng dạng, giống như tại làm hắn cảm thấy kỳ quái. Nhìn thấy người này vì Tô Tam áo vải gã sai vặt mắt sáng răng trắng tinh, màu da trắng non phảng phất giống như nữ nhi, Tư Mã Đường trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái quái dị ý niệm trong đầu. Hẳn là Tô Thức cái thằng này khẩu vị đột biến, bắt đầu yêu thích nam phong sao. Áo vải gã sai vặt chính là hắn chôn nuôi dưỡng. Nghĩ tới đây, Tư Mã Đường ngăn không được quanh thân toát mồ hôi, nhìn về phía Tô Thức cùng Tô Tam mục quang cũng không khỏi mang lên vẻ khinh bị vẻ. Tô Thức cùng Tô Tam lại căn bản không có phát hiện Tư Mã Đường ánh mắt quái dị, lúc này chủ tớ hai người đang tại chia ăn một cái bánh nếp, một người một bán thần tình thân thiết, thật sự cơ tình tràn đầy. Liên ở thời điểm này, một mảnh tiếng vó ngựa đột nhiên từ xa phương vang lên, càng lúc càng lớn đúng là hướng phía cốc khẩu chạy tới. Hộ vệ kỵ binh hỏi rõ kinh hãi, nhao nhao trên được chiến mã xếp cưỡi trận, tất cả đều rút ra trường kiếm vẻ mặt vẻ đề phòng. Tư Mã Đường không thông quân sự, vội vàng dò hỏi, vương gia quý, các ngươi đây là thế nào? Hẳn là phía trước có tình huống hay sao? Lĩnh quân giáo úy mở miệng giải thích nói, Tư Mã công tử, tựa hồ đang có một đoàn kỵ binh hướng phía chúng ta nơi này mà đến, trước mắt còn không biết bọn họ ý đồ đến, vì cầu an toàn, kính xin Tư Mã công tử tiến nhập xe ngựa cho thỏa đáng. Không chờ Tư Mã Đường mở miệng, Tô Thức đã là không thèm để ý chút nào cười to nói, nơi này cách phủ cốc huyện bất quá 20 dặm, nơi nào kỵ binh dám can đảm như vậy bất chấp mọi thứ không kiêng sợ phóng ngựa chạy như bay. Không cần hỏi cũng là chiếc thủ hạ của đại đô đốc. Nói không chừng là chiếc đại đô đốc phái người đến đây nên tiếp chúng ta tới. Nghe được chuyện đó, Tư Mã Đường nhất thời liền mặt lộ vẻ vui mừng, cũng không có ý đi theo vương giáo úy lời tiến nhập trong xe ngựa tránh né, ngược lại là bò lên trên đạo bên cạnh một khối cao thạch, tay đáp tròi hóng mát xa xa quan sát, có thể thấy chính bắc phương bụi mù nổi lên, quả thật có một đội kỵ binh phóng ngựa mà đến. Không cần thiết một lát, cưỡi đội càng lúc càng gần, tràn ngập trong bụi đất, một cây chiếc chữ đại kỳ đón gió cổ lay động bay lên. Trong chốc lát, Tư Mã Đường tim đập không khỏi nhanh, trên mặt cũng mang lên một tia kích động hồng sắc, nhảy xuống cao thạch giả bộ chấn định lời nói, đại kỳ trên cờ sách chết chữ, quả nhiên là Trấn Vũ quân đến. Vừa thấy đại kỳ cờ, hộ vệ kỵ sĩ lập tức liền buông lỏng cảnh giới, cho đến tới cơi tiễn dư chi địa nhau nhau chú ngựa mà đứng, lĩnh quân giáo úy lập tức mở miệng lời nói, chúng ta chính là kinh thành để cưới, không biết người đến người phương nào. Tới cơi cầm đầu kỵ sĩ căng nói do nói, bổn tướng chính là Trấn Vũ quân đại đô đốc thân vệ doanh phó tướng Thành Sự Phi, không biết tại trợ giáo cùng Tư Mã Đường, Tô Thức hai vị công tử có thể tại đối diện. Lĩnh quân giáo uy ôm quyền lời nói, nguyên là Trấn Vũ quân đồng liêu, bổn tướng hữu lễ, tại trợ giáo cùng Tư Mã công tử, Tô công tử đều tại nơi đây, làm phiền tướng quân giang nên đón, thật sự khách khí. Thành Sự Phi cười ha hả nói, các ngươi chính là Trấn Vũ quân khách nhân, thêm với lại có ba vị khách quý, bổn tướng có tài đức gì, có gì mặt đến đây nên tiếp. Không dối gạt chư vị, là đại đô đốc tự mình, mang theo chúng ta đặc biệt ra khỏi thành đến đây nên tiếp khách quý. Dứt lời, Thành Sự Phi đại thủ một chiêu, các kỵ sĩ sấp, liên tục, cưỡi ngựa, trong chớp mắt liền tách ra một mảnh đường hành lang, liền trông thấy một người mặc áo giáp mỹ lệ thân ảnh cưỡi một thất bạch như sương tuyết tuấn mã khoan thai, đảo mắt liền đi tới cơi trận lúc trước, chính là Trấn Vũ quân đại đô đốc chết chiêu. Lĩnh quân giáo uy thấy thế kinh hãi, vội vàng cùng hộ vệ các kỵ sĩ một đạo trở mình xuống ngựa, chắp tay ôm quyền làm lễ, mặt tướng gặp qua chết đại đô đốc. Trong chốc lát, đứng tại chỗ cũ Tư Mã Đường ngốc như gà gỗ, si ngốc ngắm nhìn cái kia quen thuộc, lại có hồi lâu không thấy thân ảnh, trong nội tâm đã tuôn ra một cô đã lâu nóng bỏng cùng kích động, tim đập lại càng là giống như chiến trận chi cổ, vang động kịch liệt liên tục. Chư quân miễn lễ. Chiết Chiêu roi ngựa vung khẽ, hai chân thúc vào bụng ngựa phóng ngựa tới, làm trông thấy đứng ở đó bên trong Tư Mã Đường, ngăn không được thản nhiên cười cười, trở mình xuống ngựa ôm quyền thi lễ nói, có bằng hữu đến phương xa, chết đi được, Tư Mã huynh, đã lâu. A Chiêu. Tư Mã Đường tiếng nói bên trong lặng yên mang lên một tia kích động thanh âm rung động, nhìn qua trước mắt cười yếu ớt mỉm cười giai nhân, hắn trường than một hơi ổn định tâm thần, chắp tay làm lễ nói, tại hạ Tư Mã Đường, gặp qua chết đại đô đốc. Chiết Chiêu mỉm cười nói, tại hạ cùng với Tư Mã huynh vốn là cùng trường, hôm nay cũng chỉ tự cùng trường tình cảnh, không cần cứ gọi cái đại đô đốc gì như vậy xa lạ. Tô Thức cười to gật đầu nói, đúng, hay là A Chiêu nói không sai, hôm nay chỉ có cùng trường mà vô đại đô đốc. Tư Mã huynh à, ngươi vừa đi vào quan trường, liền con buồn cổ hủ a. Tư Mã Đường thiếu chút nữa bị Tô Thức những lời này tức giận đến nổ ra huyết, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Thức liếc một cái khuyên can cảnh cáo, đỏ lên nghiêm mặt xấu hổ cười nói, đích xác, là tại hạ chi mất, kính xin A Chiêu thứ lỗi. Chiết Chiêu danh manh cười nói, thứ lỗi có thể, đợi tí nữa Tư Mã huynh tự phạt ba tiểu liền có thể. Dứt lời về sau nhìn về phía Tô Thức, ý vị thâm trường mỉm cười nói, Tô huynh à, đoạn đường này ngươi cùng Tư Mã huynh làm bạn, tin tưởng cũng sẽ không tịch mịch a. Đích xác, Tô Thức cùng Tư Mã Đường bất hòa sự tình tại Quốc Tử Giám có thể nói là mỗi người đều biết, hai người ngàn dặm sáng tỏ từ Lạc Dương chạy đến Phủ Châu, ven đường chỉ sợ cũng không ít cãi nhau, tất nhiên là sẽ không tịch mịch. Tô Thức gật đầu cười nói, hay là đại đô đốc hiểu ta, nói thật, ngươi không còn, ta muốn cùng Tư Mã huynh vung tay đánh nhau, đến lúc sau dân gian nói không chừng còn có thể lời đồn nói Tân Khoa Trạng Nguyên Lang cùng Tân Khoa Bảng Nhãn vì gặp ngươi chết đại đô đốc vung tay đánh nhau. Chúng ta ba người là được danh dương thiên hạ xuống. Nghe xong chuyện đó, Chiết Chiêu khuôn mặt thoáng có chút phiếm hồng, cũng không dám sẽ cùng Tô Thức đùa cợt, lạnh nhạt cười nói, từ biệt mấy năm, Tô huynh hay là trước sau như một phong khoáng tiêu sái, quả thật để ở hạ bội phục. Tư Mã Đường nghe xong chuyện đó, trong nội tâm mọi cách tư vị không tốt. Lại nói tiếp, hắn coi như là mạnh hơn giao tiếp, xảo ngôn thiện lời nói người, nhưng tại hiện tại nhìn thấy hồi lâu không thấy Chiết Chiêu. Lại phảng phất giống như một cái bí ẩn làm người ta phát bực rốt cuộc nghẹn không ra một câu, trái lại Tô Thức, lại trước sau như một tiêu sái như vậy, trước mặt Chiết Chiêu không kiêu ngạo không xiểm định, thần sắc cùng thái độ đều đem nàng còn tưởng là làm trước kia cùng trường, như thế khí độ, quả thật lệnh Tư Mã Đường ám cảm giác hâm mộ. Không được, ta thế nhưng là đường đường Trạng Nguyên Lang, phong quang há có thể bị Tô Thức cái thằng này xây đi qua. Chi bằng nói cái gì đó lệnh Á Chiêu lau mắt mà nhìn mới phải. Đang tại Tư Mã Đường tâm niệm lấp lánh đương lúc, Chiết Chiêu tâm tư đã không hề hai người chỗ, mở miệng dò hỏi, đúng rồi, không biết tại trợ giáo hiện tại nơi nào. Tư Mã Đường theo bản năng muốn cùng Chiết Chiêu nói nhiều, vội vàng mở miệng nói, trợ giáo tuổi tác đã cao, đường xá mệt mỏi, hiện tại đang trong xe ngựa nghỉ ngơi, do học sinh của hắn tiếu bên trong lương chiếu cố, A Chiêu nếu muốn tiến đến bái phỏng, tại hạ thay người dẫn đường. Chiết Chiêu gật đầu cười nói, như thế, vậy đa tạ Tư Mã huynh. Không cảm tạ với không cảm tạ, đây là nên. Tư Mã Đường trên mặt nụ cười đại thịnh, đã là ân tình vì Chiết Chiêu dẫn đường. Chương 208, mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến hội. Tô Thức một mực mỉm cười nhìn qua Tư Mã Đường cử động, cho đến bọn họ đi xa rồi mới tự một mình mỉm cười nói, mặc kệ lại đúng rồi không được nam tử, gặp được lòng hắn dụng cụ nữ tử chính là thay đổi một cái bộ dáng, Tư Mã Đường này quả nhiên là một cái si tình loại đấy. Đứng ở bên cạnh Tô Tam đem Tô Thức nói như vậy một chữ không lọt nghe xong tiến vào, không khỏi cười một tiếng. Nụ cười đúng là sâu kín trong sơn cốc phong lan điểm tĩnh mỹ lệ. Tư Mã Đường dẫn Chiết Chiêu đi đến một cỗ buông xuống màn xe trước xe ngựa, chắp tay vấn an nói, tạ trợ giáo, Trấn Vũ quân đại đô đốc Chiết Chiêu tự mình xuất quân đến đây nên tiếp chúng ta, hiện tại đã ở xe ngựa ở ngoài. Chiết Chiêu thuận thế chắp tay làm lễ nói, tạ trợ giáo, đệ tử Chiết Chiêu, đặc biệt đến đây nên tiếp. Tạ trợ giáo này chính là Chiết Chiêu tại Quốc Tử Giám thời điểm trợ giáo, cũng coi như giáo sư qua nàng học vấn, vì vậy Triết Chiêu tại trong lời nói, đối với nó vẫn là hết sức cung kính. Trôi qua một lát, Tạ Trợ Giáo tiếng nói rồi mới hữu khí vô lực vang lên, à, là Triết Chiêu à, lão phu thân thể không thoải mái, sẽ không xuất ra vừa thấy, chúng ta hay là mau chóng đã tìm đến phủ cốc huyện à. Nghe vậy, Triết Chiêu một đôi lông mày hơi không thể cảm thấy nhăn một chút, nội tâm thoáng có chút không vui. Lại nói tiếp, nàng Trấn Vũ quân này đại đô đốc dù gì cũng là từ tam phẩm chi trước, mà quốc tử giám trợ giáo chỉ là từ lục phẩm, cả hai trong đó quả nhiên là trời và đất có khác. Tạ Trợ Giáo tuy là miễn cưỡng cũng coi là thầy của nàng, nhưng như vậy đối mặt nàng thăm hỏi thậm chí ngay cả mặt cũng giấu giếm một chút, thật đúng có chút nói không được. Bất quá Triết Chiêu cũng coi như lồng ngực bao la, ngược lại sẽ không xoắn suýt không sai, lúc Tạ Trợ Giáo là thân thể vô cùng không thoải mái, gật đầu lời nói, vậy hảo, đệ tử cái này hộ tống Tạ Trợ Giáo vào thành. Nói xong, nàng rồi hướng lấy Tư Mã Đường mỉm cười mở miệng nói, Tư Mã huynh, chúng ta đi thôi, đợi tiến nhập thành, ta lại giới thiệu phu quân của ta cho các ngươi nhận thức. Nghe vậy, Tư Mã Đường thần sắc cứng đờ, trong đôi mắt lóe ra thêm vài phần không dễ dàng phát giác hung ác nham hiểm, có chút không được tự nhiên cười nói, hảo, chúng ta đi thôi. Màn đêm buông xuống, một hồi long trọng yến hội tại Trấn Vũ quân đại đô đốc phủ chánh đường nấy là mở màn che. Cùng tiệc ngoại trừ Triết Chiêu, Thôi Văn Khanh hai bên ngoài nhân, chính là quốc tử giám Tạ Trợ Giáo, Tư Mã Đường, Tô Thức, Đồng Kình, Tiếu Trung Lương năm vị khách nhân, mà Tô Thức vị kia tuấn tú thư đồng Tô Tam thì cùng hắn cùng đi, dùng Tô Thức lời của mình mà nói, là muốn cho vị này tiểu thư đồng đi vào kiến thức một phen. Các vị, xin cho tại hạ vì các ngươi giới thiệu một chút. Triết Chiêu cười yếu ớt mỉm cười, hiếm thấy chấp nổi lên tay của Thôi Văn Khanh, cười dịu dàng lời nói, vị này chính là tại hạ chi phu quân Thôi Văn Khanh. Lại nói tiếp, hắn còn cùng Tư Mã huynh, Tô huynh các ngươi cùng tuổi tham gia khoa cử. Sau khi nói xong, Triết Chiêu lôi kéo Thôi Văn Khanh đi đến một vị 50 một chút, đang mặc nho si áo dài, râu tóc hoa râm láo già trước, mỉm cười giới thiệu nói, phu quân, này một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, chính là ta tại quốc tử giám thời điểm trợ giáo Tạ Khánh Phong, Tạ Trợ Giáo ngày xưa từng cho ta rất nhiều tương trợ, phu quân chi bằng lấy sư lễ gái chi. Thôi Văn Khanh mỉm cười chắp tay nói, tại hạ Thôi Văn Khanh, gặp qua Tạ Trợ Giáo. Ừ, Tạ Trợ Giáo rụt rè gật gật đầu, nhẹ nhàng một tiếng giọng mũi, không có một cái nào dư thừa chữ, thần sắc cùng cử chỉ đều lộ ra vài phần học vấn nhân kiêu căng. Thấy thế, Triết Chiêu lông mày kẻ đen hơi hơi nhăn lại, trong nội tâm dâng lên vài tia không khoái, cũng không có quá nhiều hàn huyên, lại vì Thôi Văn Khanh giới thiệu bên cạnh đứng anh tuấn nam tử nói, phu quân, này một vị, chính là ta cùng trưởng hảo hữu Tư Mã Đường. Ngày ấy nghe xong Đồng Kình một phen ngôn ngữ, Thôi Văn Khanh cũng sớm đã đem Tư Mã Đường ghi tạc trong lòng. Nhìn chăm chú nhìn lên trước mắt nam tử, lại thấy một thân tướng mạo anh vĩ, tiêu chuẩn mặt chữ quốc trên che kín cao ngạo vẻ, vừa nhìn liền không phải phàm nhân. Thôi Văn Khanh mỉm cười, chắp tay lời nói, tại hạ Thôi Văn Khanh, ngưỡng mộ đã lâu Tư Mã công tử đại danh, hôm nay có duyên vừa thấy, quả thực vui mừng. Tư Mã Đường khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười thản nhiên, đồng dạng chắp tay lời nói, không nghĩ tới tại hạ cùng với Thôi công tử chính là đồng khoa, đích xác vô cùng hữu duyên. Ta một mực phi thường tò mò đến cùng là hạng người gì vật có thể trở thành Á Chiêu phu quân, hôm nay cuối cùng mắt thấy Thôi công tử chân dung. Thôi Văn Khanh sóng mắt lóe lên, hơi mỉm cười hỏi, nguyên lai như thế, kia không biết Tư Mã huynh cho rằng tại hạ là bằng không xứng nhà của ta nương tử đâu này. Chuyện đó bán là vui lùa bán là chăm chú, lập tức để cho bầu không khí hơi hơi cứng đờ, Tư Mã Đường nụ cười thoáng hơi trệ, tiếp theo bình tĩnh như thường hồi đáp, nếu là dựa theo ta nhận thức Triết Chiêu, Thôi huynh chỉ sợ khó có thể xứng đôi tại nàng. Bất quá A Chiêu như thế nào tác tưởng ta cũng không hiểu rõ lắm bạch, đối với bất phân xứng tự nhiên không tiện bình luận. Triết Chiêu nghe vậy, này mới cảm giác được giữa hai người bầu không khí có chút không đúng, vội vàng cười mỉm giảng hòa nói, tục ngữ câu cửa miệng củ cải trắng bạch thái, cải trắng, tất cả có chỗ yêu, có xứng đôi hay không cũng chỉ có mình mới minh bạch, phu quân A, ngươi lại không cần hỏi người khác ý kiến. Một câu người khác đống lệnh Thôi Văn Khanh cùng Tư Mã Đường đồng thời sức sở, trong chốc lát, Tư Mã Đường trong đôi mắt lướt qua một tia ấm lãnh. Hiển nhiên bị Triết Chiêu dùng người khác như vậy làm bất hòa xương hô tới bình luận chính mình, chỗ kích thích. Thôi Văn Khanh bừng tỉnh cười cười, vuốt cằm nói, nương tử nói cũng đúng, là vì phu nhẹ lo lắng, xin lỗi xin lỗi. Triết Chiêu thản nhiên cười cười, thuận thế cho Thôi Văn Khanh một cái nhắc nhở ánh mắt, lại đây đến một vị khác áo đỏ công tử trước mặt. Người này chính là Tô Thức, nhìn thấy Triết Chiêu đang muốn mở miệng giới thiệu, hắn lập tức khoát tay mỉm cười nói, ha ha, tại hạ tự giới thiệu chính là, không cần làm phiền Triết đại đô đốc. Nói xong đối với Thôi Văn Khanh chắp tay nói, tại hạ Tô Thức, cũng chết đại đô đốc cùng trường, hôm nay nhìn thấy Thôi công tử, chỉ giáo. Nhìn thấy trong truyền thuyết Tô Đông Pha, Thôi Văn Khanh hai mắt không khỏi sáng ngời, nụ cười càng trở nên chân thành, thái độ nhiệt tình chắp tay lời nói, tại hạ đã sớm dự biết Tô công tử đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, thật sự ngưỡng mộ đã lâu, sau này mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Tô Thức rất rõ ràng cảm thấy Thôi Văn Khanh thái độ đối với hắn, cùng đối với Tạ trợ giáo cùng Tư Mã Đường rõ ràng bất đồng, âm thầm buồn bực chỉ kịp, gật đầu cười nói, Thôi huynh khách khí. Kỳ thật tại hạ đối với Thôi công tử chỗ đề nghị quốc trái cùng với phúc lợi sổ số sự tình vô cùng có hứng thú, đến lúc sau còn muốn phiền toái Thôi huynh vì ta giải thích cặn kẽ một phen. Thôi Văn Khanh gật đầu cười nói, không có vấn đề. Đơn giản giới thiệu hàn huyên, mấy người phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Chiết Chiêu thân là chủ nhà, ngồi ở phía đông đệ nhất án, vì hiển tôn sư trọng đạo, thì an bài tại trợ giáo ngồi ở bên cạnh nàng, ở vào phía tây đệ nhất án. Phía sau chính là phía đông đệ nhị án Thôi Văn Khanh. Nhưng ngược lại chính là ngồi xuống phía tây đệ nhị án Tư Mã Đường. Lại phía sau, phía đông là vì Đồng Kình, phía tây vì Tô Thức, tiểu thư Đồng Tô Tam thì đứng tại Tô Thức sau lưng. Chót nhất một án, là tại trợ giáo đệ tử Tiếu Trung Lương. Chiết Chiêu dẫn đầu bưng chén rượu lên, cười mỉm mở miệng lời nói, hôm nay Phủ Châu cùng với Trấn Vũ quân may mắn, gặp được tại trợ giáo cùng với Tư Mã Huynh, Tô Huynh đến, bản soái thẹn vì chủ nhà trưa, lúc này kính các vị một ly, trò chuyện làm mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Sau khi nói xong, bưng chén rượu hơi hơi chắp tay ý bảo, ngửa đầu một hơi uống cạn. Nhìn thấy Chiết Chiêu uống thả cửa một ly, mọi người tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, ngoại trừ tại trợ giáo không uống được uống rượu rượu trái cây ra, mấy người còn lại đều là đem trong chén kiếm Nam Thiêu Xuân ngửa đầu uống làm. Chương 209, Phi Hoa Lệnh. Ba tiểu rượu ngon vào trong bụng, Chiết Chiêu trên mặt đẹp thổi qua một tia đỏ tươi vẻ, cảm khái vô cùng thở dài một tiếng, khẩu khí bên trong không khỏi mang lên tí tí nhớ lại ý tứ. Bẩm nhớ ngày đó tại quốc tử giám thời điểm, thật sự là vô lo vô nghĩ, tiêu diêu tự tại, khi đó càng thường xuyên cùng Tư Mã Huynh, Tô Huynh một đạo du sơn ngoạn thủy, đi dạo lượt lạc dương, thật sự là chết đi được a. Tô Thức gật đầu cười nói, vậy thời điểm trẻ người non non dạ, tự nhiên vui vẻ vô cùng, chỉ là về sau đại đô đốc trong nhà đột gặp biến cố, bất đắc dĩ bỏ học phản hồi Phủ Châu tiếp quản Trấn Vũ Quân, ngược lại là lệnh mấy người chúng ta hảo hữu phiền muộn một đoạn thời gian. Đúng vậy a. Tư Mã Đường đồng dạng gật gật đầu. Nhìn về phía Chiết Chiêu trong ánh mắt có một tia khó có thể dứt bỏ ôm ấp tình cảm. A Chiêu, kỳ thật ngươi đi, chúng ta ra ngoài chơi đùa thời điểm cũng tốt là vơi đi rất nhiều, cả ngày đều vùi đầu đau khổ đọc, lấy bài học việc học làm trọng, đến là không dĩ vãng nhàn nhã. Chiết Chiêu ngạc nhiên, cười hỏi, hả? Không biết không phải vì sao a? Không chờ Tư Mã Đường đáp lại, Tạ trợ giáo đã là vớt râu nhàn nhạt mở miệng nói, trưởng thành tâm trí dần dần khai mở, Tư Mã Đường bọn họ tự nhiên đã minh bạch lúc này lấy việc học làm trọng. Đây là phát triển tất nhiên đi qua, bằng không người hắn và Tô Thức có thể nào thay đổi ngày xưa thói quen, vươn lên hùng mạnh, do đó hái tân khoa trạng nguyên cùng với bảng nhãn. Chiết Chiêu bừng tỉnh, không khỏi gật đầu cười cười. Chỉ có Tư Mã Đường trên mặt lướt qua một tia ảm đạm sáng bóng, thầm nghĩ, không có ngươi Chiết Chiêu, ta làm sao có thể đủ lại như lấy trước kia sướng khoái, cũng chỉ có dụng công đau khổ đọc, tìm kiếm có thể đăng khoa thi đậu, đạt được cùng ngươi xứng thân phận, chỉ tiếc lúc ta rốt cục trở thành trạng nguyên. Mà ngươi cũng đã trở thành người khác nương tử. Tâm niệm điểm, Tư Mã Đường thầm than một tiếng, tự rót uống một mình hét lớn khó chịu tiểu, thổn thức thán ta không thôi. Thời điểm này, một đội Mỹ lệ động lòng người ca cơ nhanh nhẹn tới, ti trúc quản dây cung âm thanh cũng tùy theo lên. Ca cơ nhóm thải y hề bồng bền, váy dài bay múa, uyển chuyển á thân thể của na theo sau làn điệu nhanh nhẹn mà vũ, hoa lệ và duyên dáng kỹ thuật nhảy thẳng người xem không rời được tầm mắt. Tiểu qua ba tuần, rau qua ngũ vị, tiểu hàm thai nóng. Bầu không khí dần dần trở nên thân thiện. Đặc biệt là cá tính hào sảng, không câu nệ tiểu tiết Tô Thức, lại càng là rời ghế cùng Thôi Văn Khanh nâng cốc ngôn hoan, tuy là có ám địa khảo thi trường học ý tứ, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy Thôi Văn Khanh người này tiểu lượng quả thực không sai, cùng hắn thật là kỳ phùng địch thủ đem gặp lương vật liệu. Thời điểm này, Tạ trợ giáo thừa lúc tiểu ý mỉm cười đề nghị, có rượu vô lệnh, chẳng phải không thú vị, như vậy, chúng ta tới đi tiểu lệnh như thế nào? Vừa dứt lời, Tiếu Trung Lương vui vẻ gật đầu nói, ân sư lời ấy không sai, đệ tử tự nhiên đồng ý. Tạ trợ giáo ha ha cười nói, Trung Lương A. Ở đây còn có tân khoa trạng nguyên lang, bảng nhãn lang, đều là hiếm có tài cao, nay khoa ngươi cũng phải tham gia khoa cử, nên hướng hai vị còn nhiều học tập mới phải. Thiếu Trung Lương liên tục gật đầu, thần sắc đã là kích động. Tư Mã Đường lạnh nhạt cười nói, nếu như tạ trợ giáo giống như này nhã hứng, tại hạ tự nhiên phục bồi, A Chiêu, ý tứ của ngươi như thế nào? Chiết Chiêu như tới không thích những cái này vẻ nho nhã đồ vật, nhưng tại trợ giáo thủy chung vì trưởng lão, mở miệng cự tuyệt lại là không ổn, chỉ phải gật đầu cười nói, chủ theo khách ý, tự nhiên có thể. Tại trợ giáo gật đầu cười nói, vậy hảo, chúng ta chính là văn nhân nhã sĩ, tự nhiên đi nhã lệnh, như vậy, là được phi hoa lệnh như thế nào. Tiếng nói điểm rơi, đang ngồi mọi người tất cả đều khẽ gật đầu, chỉ có Đồng Kình có chút mộng bức, cũng không hiểu được phi hoa lệnh này chính là sao vậy, vội vàng kiên trì hỏi, tạ trợ giáo, xin hỏi phi hoa lệnh này quy tắc. Tạ trợ giáo kinh ngạc trừng Đồng Kình liếc một cái, tựa hồ vô cùng kỳ quái, rõ ràng còn có nhân không biết phi hoa lệnh, mở miệng khoan thai giải thích nói, cái gọi là phi hoa lệnh, chính là chỉ hành lệnh nhân đem sinh ra chi lệnh bên trong tiết nhập một cái đặc biệt chữ, y đi theo số ghế thứ tự thay phiên đi lệnh, mà kia đặc biệt chi chữ cũng theo thứ tự thay đổi vị trí, lệnh câu có thể chọn dùng thi cùng từ, cũng có thể dùng khúc, có thể tiếp lệnh người không cần uống rượu, mà tiếp không hơn tiểu. Lệnh người, thì phạt một chén rượu. Đồng Kính ước chừng có chút minh bạch, tuy là hắn không thông thi văn, lại không nghĩ tại chiết chiêu cùng với trước mặt mọi người yếu đi mặt mũi, kết quả là cũng không đề xuất phản đối ý kiến. Đã như vậy, liền do lão phu dẫn đầu đi lệnh. Tạ trợ giáo nói một câu, vuốt râu suy nghĩ nửa ngày, mở miệng lời nói, lão phu sinh ra một cái hoa chữ, tiếp lệnh phải lấy năm ngôn làm chủ, câu đầu tiên là, hoa vào rừng làm cướp đủ sinh, oanh phi bươm bướm xong đùa giỡn. Câu này hoa vào rừng làm cướp đủ sinh, oanh phi bươm bướm xong đùa giỡn chính là đường triều đại thi nhân Mạnh Hạo Nhiên chỗ làm, chữ thứ nhất liền vì một cái hoa chữ, phía sau nếu muốn tiếp lệnh, thơ ca chữ thứ hai bên trong cũng phải là một cái hoa chữ. Chiết Chiêu thoáng ngâm nghĩ một chút, khá tốt nàng trước kia tại quốc tử giám liền đọc thì có chỗ bản lĩnh, đối với thi từ ca phú không tính lạ lắm, rất nhanh liền nghĩ đến phù hợp câu thơ, thản nhiên cười lấy tiếp lệnh nói, cây hoa cúc hà thái đau khổ, bị này hai trùng dương. Hảo! Tư Mã Đường vỗ nhẹ nhẹ án tán thưởng một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên, trục vũ tiêu hết động, lâm ca phiến ảnh phiêu. Kế tiếp, làm đến phiên Thôi Văn Khanh. Hắn gãi ra đầu nghĩ nghĩ, mở miệng tiếp lệnh nói, tại hạ đi lệnh. Hỏa thụ ngân hoa hợp, sao kiểu khóa sắt khai mở. Đang muốn tiếp lệnh Tô Thức hai mắt sáng ngời, nhịn không được cười to lời nói, này câu vốn là tổ tiên Tô Vị đạo chỗ, tại hạ vốn định coi đây là lệnh, không nghĩ tới lại bị Thôi huynh vượt lên trước, động tác của ngươi thật sự là quá nhanh. Thôi Văn Khanh lúc này mới nghĩ đến hắn sinh ra chi lệnh tác giả Tô Vị đạo, chính là Tô Thức tổ tiên, vội vàng hướng lấy hắn xin lỗi cười cười. Tô Thức không cho là đúng, một chút suy nghĩ liền muốn đến tử lệnh, mở miệng nói, sơn thụ rơi hoa mai, bay thấp dã nhân nhà. Phía sau giờ đến phiên Đồng Kình, hắn vò đầu bức thai nghĩ đến nửa ngày, như trước không nghĩ tới phù hợp câu thơ, thần sắc không khỏi cực kỳ xấu hổ. Nhìn thấy người này như vậy ngực không vết mực, Tạ trợ giáo khỏe môi không khỏi nổi lên vẻ khinh bị vẻ, nhạt đạm luôn nói, Đồng công tử à, lão phu xem ngươi đắp không được này câu, nếu không liền trực tiếp nhận phạt uống rượu chính là. Đồng Kình không thể làm gì, chỉ phải bưng chén rượu lên một ngụm uống làm, tính làm trừng phạt. Đợi cho Đồng Kình nhận phạt uống rượu, tiểu lệnh tiếp tục bắt đầu, Tiếu Trung Lương đi lệnh nói, Giang Sơn nếu có lợi, hoa liễu càng vô tư. Cứ như vậy dạo qua một vòng, lại đến phiên Tạ trợ giáo tiếp lệnh, hắn vuốt râu lời nói, trúc sát suối hạ lục, hoa sen trong kính hương. Lần này, Chiết Chiêu lại là có chút khó khăn, khổ tư ít khi rồi mới âm thầm thở dài một hơi, mở miệng tiếp lệnh nói, xưa kia đi tuyết như hoa, nay tới hoa như tuyết. Chiết Chiêu này câu nhiều một cái hoa chữ, ngược lại hiển lộ không phải là như vậy thập toàn thập mỹ. Tư Mã Đường lo lắng Tạ trợ giáo sẽ mượn này phạt rượu, cũng không đợi Tạ trợ giáo mở miệng, nhanh chóng lại tiếp tục tiếp hạ xuống, một chương lạc nhạc cùng, chăm chi kim hoa tiễn. Thôi Văn Khanh một chút suy nghĩ, mở miệng lời nói, đình đài 6-7 tòa, 10 cánh hoa. Lời ấy chưa dứt, đứng sau lưng Tô Thức một mực yên lặng không lên tiếng tiểu thư Đồng Tô Tam sững sờ, đột nhiên mở miệng nói, thôi công tử này lệnh thật là lạ lẫm, cũng không biết là từ người phương nào thủ bút. Khó khăn dứt lời, Tô Tam lúc này mới niệm và chính mình chính là tôi tớ thân phận, cứ như vậy đột nhiên nói xen vào có nhiều không ổn, khuôn mặt nhi trong chốc lát liền hơi hơi đỏ lên. Chương 210, 90 cánh hoa. Nghe Tô Tam nhắc nhở, mọi người lúc này mới chợt hiểu tình ngộ, tất cả đều hướng phía Thôi Văn Khanh nhìn sang. Thôi Văn Khanh cũng ở trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Này đầu sơn thôn bày tỏ tâm tình hoài báo chính là Bắc Tống triết học Gia Thiệu Ung chỗ làm, tính Gia Thiệu Ung lẽ ra so với hắn còn sớm sinh ra mấy chục năm. Hắn hết thể cho rằng bài thơ này cũng sớm đã được xuất bản, vì vậy mới dùng cái này tiếp lệnh, không nghĩ tới này thi lại chưa được xuất bản. Xem ra bởi vì lịch sử thay đổi nhân tố, nói không chừng là Thiệu Ung xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là căn bản cũng không có làm ra bài thơ này, cho nên mọi người mới chưa từng nghe qua. Tạ trợ giáo vuốt râu lời nói, vừa mới bắt đầu lão phu nói rõ, chỗ tiếp chi nhã lệnh chi bằng từ thơ ca, thôi công tử một câu này, quả thật có không tuân theo quy định cách, hơn nữa từ ý cảnh trên khai mở nhìn. Tựa hồ cũng tạm được a. Tư Mã Đường lạnh lùng cười cười, lời nói, Tạ trợ giáo nói không sai, như thế tạm được câu thơ, há có thể dùng để tiếp lệnh. Thôi công tử phải làm phạt rượu. Tô Thức lại là mỉm cười, hắn đến muốn nhìn xem Thôi Văn Khanh sắp sửa như thế nào cởi bỏ vấn đề này. Nếu như ngay cả chỉ là đơn giản tiểu lệnh cũng không cách nào ứng đối, vậy cũng chỉ có thể đủ chứng minh Thôi Văn Khanh đích thực là không có nhiều tài văn chương. Không thể làm gì, Thôi Văn Khanh chỉ phải mỉm cười lời nói, không dối gạt chư vị, vừa rồi tại hạ tiếp lệnh thời điểm linh quang vừa hiện, đột nhiên liền toát ra một câu này câu thơ, tính làm là ta trong lúc vô tình có được a, cho nên mới dùng cái này tiếp lệnh. Chính ngươi chỗ làm. Tư Mã Đường ngẩn người, tiếp theo cười nhạo lời nói, không nghĩ tới Thôi công tử rõ ràng còn có cao như thế mới, cư nhiên có thể lâm trận làm thi, thật ra khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Tạ trợ giáo vẻ mặt cười nhạo lời nói, tiếp lệnh cũng không thể cố tình làm bậy lung tung làm thi, huống hồ bài thơ này nhiều nhất cũng chỉ có thể tính làm một đầu hạ phẩm vẻ, trong đó còn có nhiều như vậy con số, thật sự ý cảnh đều không có, không được nơi thanh nhã. Chiết Chiêu nghe được hai người như vậy ngôn ngữ, trong nội tâm cảm thấy không vui, mặc dù vì chủ nhà tự nhiên không thể đắc tội tân khách, kết quả là đối với Thôi Văn Khanh ôn nhu nhắc nhở, phu quân, tự nhiên này câu nhã lệnh không được, nếu không ngươi khác nghĩ một câu như thế nào. Thôi Văn Khanh lắc đầu cười nói, không sao, tại hạ liền lấy này câu đáp lại, chẳng lẽ tiền nhân câu thơ dùng được, ta Thôi Văn Khanh câu thơ thì không được sao. Nghe xong Thôi Văn Khanh cư nhiên như vậy không phục quy củ, coi rẻ quyền uy của mình, từ trước thanh cao cao ngạo tại trợ giáo nhất thời liền âm thầm nổi giận, lạnh lùng lời nói, như thế nói đến, Thôi công tử ngươi là nhận định liền lấy này câu tiếp lệnh đâu này. Bất quá nếu là thi, có vĩ liên tự nhiên cũng coi đầu liên, không biết Thôi công tử chỗ làm bài thơ này đầu liên ra sao, không bằng nói nghe một chút. Vừa rồi Thôi Văn Khanh đã nói rõ. Câu này nhã lệnh chính là tạm thời suy nghĩ, không nghĩ tới tạ trợ giáo lại muốn hắn lập tức nói ra đầu liên, làm thật là có chút ép buộc. Chiết Chiêu trong lòng biết Thôi Văn Khanh tài văn chương cũng không xuất chúng, trong khoảng thời gian ngắn trong nội tâm ngược lại là có chút lo lắng, rất sợ tạ trợ giáo nói như vậy sẽ để cho Thôi Văn Khanh xuống đài không được, đến lúc sau huyên náo không vui tán. Không ngờ, Thôi Văn Khanh lại là cười nhạt một tiếng, vuốt cằm nói, nếu như tạ trợ giáo muốn biết đầu liên, cũng thế, liền dùng tại hạ suy nghĩ một ít, đem đầu liên cũng cùng nhau làm, lại nói cho mọi người nghe một chút. Không nghĩ tới người này lại muốn trường thi làm thi, mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Tô Tam, trong đôi mắt lại càng là dị sắc liên tục, mục quang nhìn chằm chằm Thôi Văn Khanh không tha. Thôi Văn Khanh đối với này đầu sơn thôn bày tỏ tâm tình hoài bão cũng sớm đã rụt tại ngực, bất quá hắn hay là nhíu mày giả bộ trầm tư hình dáng, cho đến có nghiêng rồi mới mặt giãn ra cười nói, có, tại hạ đã là nghĩ tới phù hợp đầu liên. Tô Thức đã sớm nghĩ rõ ràng Thôi Văn Khanh tài năng, vội vàng trấn trọng chuyện lạ lời nói, đã như vậy, kính xin Thôi công tử trực tiếp nói tới, tại hạ rửa tai lắng nghe. Tư Mã Đường quái gở cười lạnh nói, Thôi công tử, ngươi nên nghĩ kỹ à, không muốn tùy ý làm ra một đầu vẻ, do đó làm trò cười cho người trong nghề. Thôi Văn Khanh vẻ mặt tự tin cười nói, có phải là hay không vẻ, cũng chỉ có nghe xong mới biết được. Nói xong, hắn thu liễm nụ cười, háng giọng một cái, ngâm nga nói, vừa đi hai ba dặm, khói lửa thôn bốn năm nhà. Đình đài sáu bảy tòa, mười cánh hoa. Nhẹ nhàng ngâm nga âm thanh điểm rơi, không chỉ có là Tô Thức, Tư Mã Đường cùng với tại trợ giáo, liền ngay cả Chiết Chiêu cũng là hơi bị khẽ giật mình, nhìn về phía Thôi Văn Khanh trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực sự không phải là Thôi Văn Khanh bài thơ này quá mức kém cỏi, mà là này thi lần đầu nghe thấy đơn giản sáng tỏ, kết cấu đơn giản, nhưng tinh tế thưởng thức, rồi lại có một tia bất phàm ý cảnh. Hơn nữa càng thêm khó được chính là, Thôi Văn chữ tại mỗi câu bên trong đều khảm vào hai ba đến chữ, một chữ dẫn đầu, hai ba bốn năm cùng sáu bảy khảm tại câu, mười lại trở về câu đầu, đem vừa đến mười biểu thị số lượng mười cái chữ Hán dựa theo số tự nhiên tự cùng đường, khói lửa, thôn, đình, đài, hoa bệnh cùng một chỗ, theo câu thơ cùng hình ảnh tự nhiên sắp xếp, chỉ dùng lắc đắc vài nét bút liền cấu thành một bức tự nhiên chất phác và mỹ lệ mông lung sơn thôn tranh phong cảnh, suy nghĩ lý thú độc đáo địa tại sơn thôn ý cảnh bên trong. Quả thật quá mức phi phàm khó được. Tô Thức thân là đại đủ văn đàn tuổi trẻ người nổi bật, lập tức liền ý thức được này thi bất phàm, nếu có thể lưu truyền ra tới nhất định sẽ ai cũng khoái, vội vàng ngăn không được vỗ tay cười to nói, Thôi huynh bài thơ này có thể nói suy nghĩ lý thú độc đáo, bằng vào chỉ cần mấy cái con số liền làm câu thơ ý vị tuyệt vời, một bức ưu mỹ yên tĩnh sơn thôn bức họa cuộn tròn cũng rất sống động tại chúng ta trước mắt, quả thật hay quá thay hay quá thay. Nói xong, đã là trong lòng xem trọng Thôi Văn Khanh liếc một cái. Trái lại Tư Mã Đường, anh tuấn mặt lồng ngực lại là hơi hơi trầm xuống, lại không thể tin được tương truyền tài học thường thường rơi xuống đất tú tài Thôi Văn Khanh, lại có thực lực như vậy, bằng vào bài thơ này liền làm hắn đã là mở rộng tầm mắt. Hẳn là tin đồn có sai, người này quả nhiên là một cái không được tuyệt thế anh tài. Nguyên bản lo lắng Thôi Văn Khanh sẽ làm không hơn thơ ca Chiết Chiêu ngăn không được vui mừng nhướng mày, nàng minh bạch Tư Mã Đường cùng Tô Thức đều là thơ ca tài cao, có thể làm cho bọn họ hơi khiếp sợ kinh ngạc câu thơ, nhất định là không đơn giản. Kết quả là, nàng lập tức liền sinh ra cùng Quang Vinh đều Quang Vinh Vinh Quang cảm giác, khiêm tốn mỉm cười nói, tại mấy vị trước mặt, vụng về phu cũng chỉ là múa dịu qua mắt thợ mà thôi, Tô huynh thật sự khen chật rồi. Tô Thức vẻ mặt thành thật lắc đầu cười nói, đại đô đốc khách khí, tại hạ tươi sống thiếu thưởng dịch người khác, nhưng thôi công tử bài thơ này quả thực không sai, vì vậy mới không tiếc thưởng dịch nói như vậy. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh trong lòng lại là đã cười nở hoa. Lại nói tiếp, bài thơ này không phải hắn chỗ làm, rõ ràng là sao chép mà đến, chỉ tiếc này đại đủ cũng không có Thiệu Ung người này, hắn tự nhiên có thể mượn gió bẻ măng, quên làm một lần kẻ chép văn. Không nghĩ tới này đầu sơn thôn bày tỏ tâm tình hoài bão cư nhiên lấy được Tô Thức tán dương, quả thật quá mức khó được, như hắn đem đời sau những cái kia ai cũng khoái câu thơ làm ra, trước mắt mấy người kia chẳng phải là muốn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trong đầu đi dạo mà thôi, cũng không dám thay đổi tại thực tiễn. Kết quả là, Thôi Văn Khanh cười mỉm lời nói, này thi cũng tạm được mà thôi, thật ra khiến mọi người khen chật rồi, tới, chúng ta tiếp tục hành lệnh, giờ đến phiên ai đó. Tựa hồ là Tô huynh A. Tô Thức cười gật đầu, tiếp tục đón lấy hành lệnh. Chương 211, tranh chấp âm thanh lên. Đi bỏ đi vài vòng, Thôi Văn Khanh mấy người này ngược lại là không uống ít nhiều tiểu phần rượu, ngược lại là Bất Thiện Thi Văn Đồng Kình uống nhiều rượu, để cho vốn cũng không thiện uống rượu hắn mặt lồng ngực đỏ bừng, trong đôi mắt đã là che kín tơ máu, hiển nhiên đã có vài phần không nhẹ men say. Đồng Kình lần này đến đây vốn chính là vì cho Tư Mã Đường khó chịu nổi tới, không nghĩ tới mục đích không có đạt tới không nói. Chính mình ngược lại bởi vì tiếp không hơn nhã lệnh ở trước mặt mọi người mất hết mặt, chợt cảm thấy trong lòng căm giận bất bình, suy nghĩ chi bằng suy tính cái chủ ý, vãn hồi mặt mũi mới được. Đúng lúc thời điểm này, lại là một vòng nhã lệnh chấm dứt, còn chưa chờ tại trợ giáo một lần nữa nói lệnh, Đồng Kình đã là thừa lúc tiểu y đứng dậy chắp tay lời nói, chiêu tỷ, những cái này vẻ nho nhã nhã lệnh tùy ý vui đùa một chút là được, há có thể coi như yến hội chủ lưu. Nếu không tại hạ múa kiếm một khúc, trợ lấy tiểu hưng, không biết ý của ngươi như nào. Tiếng nói điểm rơi, Tư Mã Đường sắc mặt liền biến đổi, hiển nhiên âm thầm có chút không khoái, mà tại trợ giáo lại càng là thật sâu như mày, dùng chỉ có bản thân hắn tài năng nghe thấy thanh âm thấp giọng mắng, hừ, quả nhiên là không thông viết văn ruộng đất và nhà cửa nô. Chỉ thích vũ đao lộng thương. Chiết chiêu cũng là không thích hành lệnh, yêu thích võ nghệ, vừa rồi quyền làm là chủ theo khách liền mà thôi, nghe được lời của Đồng Kình tự nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, vui vẻ vớt cằm nói, nếu như Kình đệ có này nhã hứng, bản soái ha có thể không cho phép. Người tới, ban thưởng kiếm, chúng ta thưởng thức một chút Hà Đông đạo nhất là tuổi trẻ giáo úy cao siêu kiếm thuật. Nghe được chiết chiêu cho phép, Đồng Kình cực kỳ đắc ý. Múa kiếm vốn là hắn điểm mạnh, hắn tự tin có thể bằng vào một đoạn kiếm vũ, đem vứt bỏ mặt mũi tìm trở về, để cho Tư Mã Đường xem thật kỹ nhìn hắn đem cửa hổ tử lợi hại, cũng làm cho chiết chiêu có thể đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ít khi, liền có một người quân sĩ nâng tới một thanh trường kiếm. Đồng Kình gọn gàng mà linh hoạt thao tay tiếp nhận. Đem trường kiếm đặt ở trong tay một ước lượng, nhịn không được tán thán nói, không nhẹ không nặng, quả nhiên hảo kiếm. Phía sau tay phải cầm chặt chuôi kiếm hơi hơi dùng sức, chỉ nghe một tiếng sặc lang vang lên cùng với một đạo loẹt loẹt lóa mắt bạch quang lên, hắn đã là cầm kiếm nạo nhưng đứng ở trong nội đường. Cầm trong tay trường kiếm Đồng Kình đã không còn vừa rồi đi tiểu lệnh thì sợ đầu bó chân, cả người toàn thân tản mát ra mãnh liệt tự tin, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng xếp đặt một cái tiêu sái tư thế, thân ảnh theo kiếm mà động. Khắp thiên kiếm ảnh nhất thời tại trong nội đường tràn ngập ra. Đồng Kình kiếm thuật hiển nhiên vô cùng cao siêu, trường kiếm như ngân xà thổ tín, kha zz hi zz zz do zit, nếu như du long xuyên qua, vũ động không chỉ. Mà thân hình của hắn lại càng là khi thì huyền chuyển như yến, điểm kiếm lên, khi thì đột nhiên như tia chớp, lá rụng lộn xộn sụp đổ, khi thì vững như bàn thạch, khó có thể dung chuyển, thật sự là một đạo ngân quang bình địa lên, từng chiêu khí thôn quân giặc huyết. Chiết chiêu tất nhiên là nhiều hứng thú. Thấy nhìn không chuyển mắt, đặc sắc chỗ không khỏi liên tục vỗ tay bảo hay. Trái lại Tư Mã Đường, Tô Thức, tạ trợ giáo đợi nho tên khoa học sĩ, đối với Đồng Kình kiếm thuật lại là mỗi cái không rõ cảm giác lệ, chỉ cảm thấy hắn A.O. phun cầm kiếm loạn uống, quả thật phá hủy trong nội đường văn nhã bầu không khí. Một khúc dừng múa, Đồng Kình thu kiếm mà đứng, cái chán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi dị, trong miệng cũng sơ quá thở. Chiết chiêu dẫn đầu vỗ tay tán thán nói, không hổ là đem cửa hổ tử, kinh đệ kiếm thuật thật đúng không sai. Chiêu tỷ quá khen. Đồng Kình khẩu khí là vô cùng khiêm tốn, trong nội tâm lại là vô cùng đắc ý, thầm nghĩ, những cái kia nhã lệnh đợi dung tục biểu diễn, há có thể so ra mà vượt ta cao siêu kiếm thuật. Tin tưởng lần này, chiêu tỷ nhất định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Tâm niệm điểm, Đồng Kình đắc ý càng thịnh, nghĩ đến vừa rồi để cho hắn mất mặt đi nhã lệnh đề nghị, chính là tạ trợ giáo cái kia lao thất phu đưa ra, không khỏi khiêu khích nhìn tạ trợ giáo liếc một cái, rất có kiêu căng vẻ. Kia tạ trợ giáo vốn là quốc tử giám giáo viên dạy học, từ trước mắt cao hơn đầu, tự kiềm chế tư thái, thêm với lại bởi vì học vấn cao siêu thụ nhiều quan to quý tộc thổi phồng, tính cách không khỏi có chút cao ngạo, vừa thấy đồng kình khiêu khích vẻ, nhất thời trong lòng thầm giận, hừ lạnh một tiếng lời nói, bất quá là một ít bất nhập lưu kiếm thuật mà thôi, có gì chỉ phải tán thưởng chỗ, thật là buồn cười. Chuyện đó đúng là tiêu tiêu hàn gió thổi qua phòng, đông để cho nguyên bản coi như vui vẻ hòa thuận bầu không khí hơi bị cứng đờ, tất cả mọi người bị tạ trợ giáo đột nhiên xuất hiện coi rẻ nói như vậy kinh sợ. Đồng kính dẫn đầu phản ánh qua, mặt lồng ngực trầm xuống hai mắt trừng trừng, kiếm chỉ tạ trợ giáo nộ khí doanh nhưng lời nói, lao đầu nhi, ngươi ai cũng. Cư nhiên dám can đảm như vậy đối với ta nói chuyện. Cái gì là bất nhập lưu kiếm thuật, tin hay không ta ta một kiếm đâm ngươi cái thông thấu, cho ngươi biết lợi hại. Tạ trợ giáo chỉ cảm thấy từ trước đến nay vẫn chưa có người nào đối với hắn vô lễ như vậy qua, cho dù là Trấn Vũ quân đại đô đốc chết chiều, ở trước mặt hắn cũng là quy củ, thành thành thật thật, không dám có chút vô lễ, không nghĩ tới trước mắt cư nhiên bị một cái tiểu bối như vậy trước mặt mọi người răn dạy, chợt cảm thấy mặt mo không nhịn được, vô án nộ khí doanh nhưng lời nói, hảo ngươi trẻ em, ngươi cũng đã biết lão hủ ai cũng. Lão hủ chính là quốc tử giám đại nho, cho dù là thiên tử thấy lão hủ, cũng chi bằng lấy lễ đối đãi. Ngươi dám can đảm vô lễ như vậy, thật sự to gan lớn mật. Chết đại đô đốc, thì ngươi đem người này loạn côn đánh ra, gian đe. Chết chiêu tự nhiên sẽ không nghe theo tạ trợ giáo nói như vậy, vội vàng giảng hòa nói, tiên sinh, đồng kình hắn cũng chỉ là năm trẻ người non dạ mà thôi, kính xin ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn, tại hạ lúc này hướng tiên sinh ngươi bồi tội. Lời của chết chiêu ân tiết cứng rắn đi xuống, đồng kình không cảm thấy được hiên ngang cao giọng nói, chiêu tỷ. Ngươi đường đường từ tam phẩm Trấn Vũ quân đại đô đốc, không cần nhìn nho nhỏ từ lục phẩm hạ quốc tử giám trợ giáo sắc mặt, càng không cần hướng hắn nói xin lỗi. Như vậy tiêu căng và thất lễ lao đầu nhi, làm đem hắn đuổi ra cho thỏa đáng. Tư Mã Đường nghe xong chuyện đó, cũng trong lòng không vui, tạ trợ giáo dù gì cũng là cùng hắn cùng đường mà đến, đồng kình không nể mặt tạ trợ giáo, cũng chính là không để cho hắn mặt mũi của Tư Mã Đường. Tâm niệm điểm, Tư Mã Đường một tiếng hừ lạnh đứng dậy, chắp tay ngạo nghễ lời nói. Nho nhỏ lục phẩm hạ quốc tử giám trợ giáo. Nào dám hỏi vị đồng này công tử, không biết ngươi quan giai bao nhiêu. Đồng kính nghe vậy sững sờ, trong chớp mắt nghẹn lời. Lại nói tiếp, hắn vốn là Hà Đông Đường kinh lược phủ một cái bình thường giáo úy, thất phẩm viên chức hoàn toàn không lên được trên mặt bàn, nếu không phải hắn chính là Đồng Châu chi tử, nói không chừng người khác con mắt cũng sẽ không liếc hắn một cái. Không nghĩ tới lúc này bị Tư Mã Đường nói chúng này, đồng kính này mới cảm giác được từng trận khó chịu nổi, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời. Thế thế, Tư Mã Đường lại là cười cười, tự nhiên tự tại lời nói, như thế nào, nói không ra à. Trong mắt ta, ngươi đồng kình cũng chỉ là một cái chỉ sợ giấu ở cha ngươi sau lưng làm mưa làm gió ăn chơi thiếu gia mà thôi, tạ trợ giáo học vấn cao siêu, không chỉ dạy dỗ tại hạ cùng với Tô công tử đợi nổi tiếng khoa cử một giáp học sinh, càng dạy dỗ chiết chiêu đại đô đốc, ngươi có tài đức gì, có thể như vậy hồ đồ vô lễ. Đối với Tư Mã Đường như vậy không để mặt một phen châm chọc cười nhạo. Đồng kình mặt mũi nhất thời có chút nhịn không được rồi, thù mới hận cũ đồng thời xông lên trong lòng, căm tức nhìn Tư Mã Đường, liền hướng động thủ đánh người. Chương 212, Thôi Văn Khanh khuyên giải. Chiết chiêu âm thầm lo lắng, chỉ tiếc nàng không quá am hiểu tại ngôn từ, trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ tới nên như thế nào hóa giải cục diện như vậy, vội vàng hướng lấy Thôi Văn Khanh mở miệng nói, phu quân, ngươi ngược lại là nói vài lời a, có thể nào ngồi ở chỗ kia tùy ý bọn họ như vậy nhao nhao hạ xuống. Thôi Văn Khanh tự một mình uống rượu, hiện trong lòng hắn thoáng có chút âm u, ước gì đồng kình một kiếm đem kia trướng mắt tình địch Tư Mã Đường đâm chết mới tốt, này tế nghe xong chết chiêu nói như vậy, nhất thời nhịn không được cười nói, nương tử à, người ta khí phách chi tranh, chúng ta cần gì phải đi xem náo nhiệt gì, đồng kình cùng Tư Mã Đường đều là điển hình quan nhị đại, có bản lãnh gì để cho bọn họ nhau nhau à. Nghe xong chuyện đó, chết chiêu nhất thời tức giận, nhíu mày bất mãn lời nói, phu quân, người ta dù gì cũng là chủ nhà. Há có thể đối mặt các tân khách tranh chấp chẳng quan tâm, có ngươi như vậy đạo đãi khách sao? Thôi Văn Khanh ngẫm lại cũng đúng, đối với nàng xin lỗi cười cười, vội vàng đứng dậy đi tới đang tại ồn ào trước mặt hai người, chắp tay mỉm cười nói, Tư Mã công tử, Đồng công tử, kính xin hai vị an tâm một chút chớ vội, nghe tại hạ một câu như thế nào? Đồng kinh cấp hống hống lời nói, thôi đại ca, là cái thằng này dẫn đầu vô lễ, ngươi nên vì ta làm chủ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bằng không người ta sẽ không nhận thức ngươi người bằng hữu này. Tư Mã Đường cười lạnh lời nói, thôi công tử, hôm nay ta Tư Mã Đường liền cho ngươi cái mặt mũi, nhìn xem ngươi nói như thế nào, nếu không kêu quần áo lụa là tiểu tử hướng tại trợ giáo xin lỗi, tại hạ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi Văn Khanh ha ha cười nói, hai vị nếu như đều đồng ý để ta Thôi Văn Khanh tới làm cái điều giải, ta Thôi Văn Khanh tự nhiên sẽ không hổ thẹn, kỳ thật trong mắt của ta, chuyện này chính là tại trợ giáo dẫn đầu khơi mào, muốn nói xin lỗi, cũng nên tại trợ giáo đối với đồng tình xin lỗi. Nghe xong chuyện đó, tại trợ giáo nhất thời cái mũi đều khí lạnh ra, tức giận nói, thôi công tử, lão phu mời ngươi chính là chiết chiêu chi phu, ngươi ha có thể nói như vậy. Còn nói là lão phu sai. Thật sự vớ vẩn. Tư Mã Đường cũng vẻ mặt lạnh lùng lời nói, thôi công tử nếu như nói như vậy tại hạ không thể nhận đồng. Thôi Văn Khanh khoát tay cười cười, ý bảo mọi người trước tạm an tâm một chút chớ vội, lúc này mới nghiêm nghị lời nói, đồng công tử chủ động xin đi giết giặc vì chúng ta mua kiếm, không có công lao cũng có đau khổ lao, không nghĩ tới biểu diễn vừa mới chấm dứt, tại trợ giáo ngươi coi như tất cả mọi người mặt mỉa mai cho hắn, hắn tuổi trẻ khinh cuồng, chính là chính cống nhiệt huyết thiếu niên, tự nhiên sẽ hơi bị nổi giận, cho nên chuyện này hoàn toàn là ngươi tại trợ giáo khơi mào. Nghe vậy, tại trợ giáo trong nội tâm vừa tức vừa hận, tức giận nói, là lời trẻ con thằng nhãi danh dùng ánh mắt khiêu khích ta, lão phu nhất thời phía dưới khí bất quá, mới có thể mở miệng giáo huấn, ngươi ha có thể oan uổng đến lão phu trên đầu. Mọi người vốn tưởng rằng Thôi Văn Khanh sẽ tiếp tục phản bác, ai ngờ hắn lại là đột nhiên gật đầu đồng ý nói, nghe tại trợ giáo nói như vậy, tựa hồ cũng có được vài phần đạo lý, nói như vậy là đồng tình ngươi dẫn theo trước coi rẻ tại trợ giáo đây này. Đồng kinh có chút chột dạ. Nhưng hắn giờ này khắc này lại sẽ không nói thật, vội vàng mở miệng lời nói, thôi đại ca, chúng ta người luyện võ trên người vốn là có lấy một cỗ cứng cỏi sát khí, đặc biệt là múa kiếm thời điểm, nhìn về phía ai ánh mắt đều là đem chi coi là địch nhân, tại trợ giáo tự cho là sự tình, há có thể trách ta. Nói như vậy, tựa hồ cũng có vài phần đạo lý a, xem ra ngươi cũng không sai. Thôi Văn Khanh cũng gật gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý đồng tình nói như vậy. Không nghĩ tới Thôi Văn Khanh cư nhiên cho rằng hai bên đều là vô sai, chiết chiêu nhất thời có chút ngây người, không rõ hắn vì sao phải như vậy điều giải, cũng chưa nói có cái gì khác nhau chớ. Tô Thức cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Thôi Văn Khanh, hiển nhiên có chút không rõ ý tưởng. Lời ở đây, Thôi Văn Khanh cười hì hì lời nói, kỳ thật nói cho cùng, vừa rồi hoàn toàn là một phen hiểu lầm mà thôi, nếu như hai vị như cũ khí bất quá, vậy tiếp tục cái lộn hạ xuống chính là, mặt khác ta nhắc lại nhị vị một câu, có thể động thủ thời điểm liền tận lực không cần ồn ào nhau nhau, đồng kinh ngươi đại có thể hung hăng giáo huấn tại trợ giáo một hồi, chờ trở về lần lượt ngươi lão ba đánh vậy, nói không chừng quan ra mặt rồng giận dữ, còn có thể thỉnh ngươi đến Lạc Dương đại lao du. Ngoan một phen, mà tại trợ giáo ngươi, lao cánh tay lao chân, chỉ sợ cũng đánh không lại đồng kinh, bất quá ngươi yên tâm. Đợi cho ngươi sau khi bị thương, đại đô đốc nhất định sẽ vì ngươi mời làm việc danh y đi khám và chữa bệnh, nếu không phải may mắn bị đồng tình thất thủ đánh chết, chúng ta cũng sẽ đem đồng tình bắt lại giao cho triều đình xử trí, vì ngươi lấy lại công đạo, tại hạ nói đến thế thôi, là đánh là cùng chính các ngươi nhìn nhìn xử lý a. Một phen bán là vui đùa xử lý là rất nghiêm túc lời nói điểm rơi, không khỏi là đồng tình cùng tại trợ giáo hai người, tất cả mọi người cảm thấy như thế điều giải thật sự vớ vẩn, đều là sinh ra hoang đường cảm giác. Tư Mã Đường gương mặt trầm xuống, lạnh lùng lời nói, thôi công tử, ngươi đã là đến hoạt động rõ ràng, há có thể còn rực dây bọn họ vung tay đánh nhau, ngươi như vậy giáp tâm ở đâu. Thôi Văn Khanh nhịn không được cười lên nói, Tư Mã huynh à, trong mắt của ta, không động thủ cãi nhau tranh đấu, tất cả đều là phô trương thanh thế hổ giấy mà thôi, ta đã đem bên trong lợi hại nói rõ, về phần xử trí như thế nào, tại trợ giáo cùng đồng tình nhìn nhìn xử lý chính là. Sau khi nói xong, Thôi Văn Khanh thở dài, nhẹ nhàng ngâm tụng nói, một phen cãi lộn làm cho người ta tổn thương, tất cả để cho ba phần lại có làm sao. Vạn lý trường thành nay giống, không thấy năm đó Tần Thủy Hoàng. Trong chốc lát, Tô Thức hai mắt sáng ngời, ngăn không được cười ha hả nói, hảo một cái vạn lý trường thành nay giống, không thấy năm đó Tần Thủy Hoàng, bài thơ này hẳn là cũng là Thôi công tử ngẫu hứng thực hiện. Đại gia ta tự nhiên là sao chép hậu nhân được. Thôi Văn Khanh trong lòng âm thầm cười cười, trên mặt lại giả bộ nghiêm nghị thở dài nói, vừa rồi tại hạ nhìn thấy đồng công tử cùng tại trợ giáo bởi vì việc nhỏ cãi lộn, vì vậy có cảm xúc nên phát ra, thật ra khiến Tô công tử ngươi chê cười. Tô Thức nghiêm nghị lời nói, thôi công tử quả thực khiêm tốn, bài thơ này tuy là khiếm khuyết một ít đối trận áp vận, nhưng thắng tại ý cảnh, đích xác, mọi người có thể ngồi cùng một chỗ, vốn là một loại duyên phận, loại này không cần phải cãi lộn không chỉ làm thương tổn lẫn nhau tình cảm, càng làm thương tổn chết đại đô đốc với tư cách là chủ nhà từng quyền chi tâm. Cho nên tất cả để cho ba phần lại có làm sao, cho dù là Tần Thủy Hoàng vĩ đại như vậy nhân vật, hiện giờ cũng biến mất, chúng ta lại không cần so đo những cái này lông gà vỏ tỏi sự tình. Hay là đã thấy ra một ít cho thỏa đáng. Một phen lời nói điểm rơi, Triết Chiêu lập tức gật đầu lời nói, phu quân cùng Tô huynh nói không sai, kính xin nhị vị có thể cho ta Triết Chiêu ba phần mặt, không cần tiếp tục ồn ào. Đồng Kình tuy là có chút lỗ mãng, nhưng là tính có vài phần lý trí, thầm nghĩ, vừa rồi đích thực là ta có chút không đúng, dẫn đầu hướng tại trợ giáo này khiêu khích, nếu là thật sự động thủ đem chi đả thương, chọc giận triều đình nói không chừng sẽ vì phụ thân mang đến thiên đại phiền toái, hay là thuận thế thôi cho thỏa đáng. Tại trợ giáo đã là tinh tế thầm nghĩ nói, tiểu tử này vừa nhìn chính là cái đầu góc nóng lên đích nhân vật, nếu là thật sự động thủ với ta, chỉ sợ muốn ăn thiệt thòi lớn. Hay là như vậy thôi cho thỏa đáng, không thể tới làm khí phách chi tranh. Tâm niệm điểm, hai vẻ mặt nhân đều có chút hòa hoãn. Chương 213, dạ mời Triết Chiêu. Đồng Kính dẫn đầu tạ lỗi nói, tạ trợ giáo, là nhỏ vô ý mạo phạm, đã tội. Tạ trợ giáo mặt mo hơi đỏ lên, giả bộ lạnh lùng gật đầu nói, không sao, lão phu cũng có liều linh chỗ, tạm thời thôi. Nói xong, một lần nữa ngồi xe án kỷ. Không nghĩ tới hai người ồn ào cứ như vậy bị Thôi Văn Khanh đơn giản hóa giải, Triết Chiêu trong nội tâm đại cảm giác cao hứng, đôi mắt đẹp vượt qua Thôi Văn Khanh liếc một cái, thầm nghĩ, có phu quân ở bên, tựa hồ không có không thể giải quyết sự tình a, đêm nay may mắn có hắn. Thôi Văn Khanh lại không có chú ý tới Triết Chiêu tán thưởng ánh mắt, ngược lại là ngồi ở Triết Chiêu phản bác kiến nghị Tư Mã Đường đem đây hết thể nhìn tại trong mắt. Đặc biệt là lúc hắn nhìn ra Triết Chiêu trong ánh mắt đối với Thôi Văn Khanh tin cậy cùng với tán thưởng, trong lòng giống như ngàn bình lao dấm chua đồng thời quật ngã vị chua vô cùng, mọi cách tư vị không tốt. Ăn uống tiệc rượu chấm dứt, mọi người từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Tư Mã Đường, Tô Thức, Tạ trợ giáo đều là vào ở tại Đại Đô Đốc Phủ bên trong. Vừa trở lại kia đang lúc độc lập tiểu viện, Tô Thức lập tức hướng phía Nguyệt Cổng tò vò ngoại đánh giá mấy mắt, xác định không ai theo tới, lúc này mới dẫn Tô Tam đi vào trong phòng, đóng cửa phòng. Quay người nghiêm nghị hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu thư đồng Tô Tam trầm ngâm một lát, hai con ngươi giống như tinh quang chớp động, sáng bóng đủ làm cho người ta mất phương hướng trong đó. Anh, Thôi Văn Khanh người này nhất định không phải là ngươi bắt đầu cho rằng đơn giản như vậy. Tô Thức vuốt cằm nói, tiểu muội nói không sai, kỳ thật tối nay, Thôi Văn Khanh chỗ bày ra tài hoa đích sắc không sai, đủ để ta lau mắt mà nhìn. Tô Tam mặt giãn ra cười nói, không nghĩ tới anh ngươi cư nhiên cầm như vậy khen nhầm, tại trong trí nhớ của ta. Ngươi thế nhưng là tươi sống thiếu để mắt người khác à. Tô Thức mỉm cười lời nói, không dối gạt tiểu muội, đêm nay hành lệnh thời điểm, Thôi Văn Khanh trường thi chỗ làm kia bài thơ, thật là vô cùng không sai, có thể thấy một thân thi văn tài hoa sẽ không kém đi nơi nào, sau đó hắn lại dăm ba câu điều giải tạ trợ giáo cùng Đồng Kình ở giữa mâu thuẫn, nó hòa giải chi năng, nó kiệt xuất tài ăn nói, đều là đủ để chói mắt, khó trách hồ hắn cũng tìm được Hy Văn Tiên Sinh tán thưởng, xem ra Hy Văn Tiên Sinh ánh mắt quả thực tại không kém a. Tô Tam nghiêng đầu cười hỏi, như thế nào? Hẳn là anh đã hoàn toàn đã đồng ý Thôi Văn Khanh, chuẩn bị phản hồi Lạc Dương hướng An Thạch tướng công phục mệnh hay sao? Tô Thức lắc đầu lời nói, hôm nay vừa tới, ta đối với Thôi Văn Khanh chỗ hiểu rõ cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, há có thể đơn giản trở về phục mệnh. Hay là nhìn kỹ hắn nói, mặc kệ hắn đến tột cùng là có tài hoa, hay là không tài hoa, ta đều mắt sáng như đuốc nhìn cái minh bạch. Sau khi nói xong, hắn rồi hướng lấy Tô Tam cười nói, tiểu muội. Ngươi xem nhân ánh mắt từ trước cũng là không kém, cho nên vi huynh mới đưa ngươi cùng nhau mang đến, nhớ kỹ, nếu có cơ hội, liền có hơn rõ ràng Thôi Văn Khanh một chút. Không muốn sơ sót. Yên tâm đi anh, nô nô tránh khỏi. Tô Tam thản nhiên cười cười, nụ cười như hoa trên núi tách ra mỹ lệ động lòng người. So sánh với Tô Thức, Tư Mã Đường đầy ngập tâm tư cũng không ở trên người Thôi Văn Khanh, mà là hoàn toàn nghĩ đến Triết Chiêu. Hôm nay gặp lại giai nhân, hắn kích động là không gì so sánh nổi, đồng dạng. Trong nội tâm thất lạc cũng là không gì so sánh nổi. Đặc biệt là đêm nay giả yến thời điểm, cảm giác được Triết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh vợ chồng thái độ, càng làm cho trong lòng của hắn ghen ghét dữ dội, nặng nề áp lực cảm giác gần như đưa hắn chôn vùi. Nay thế hắn tiểu hàm thai nóng, trong lòng càng lớn mật, đứng ở trong nội viện suy nghĩ khoảng cách, liền hướng phía Triết Chiêu chỗ ở Mai Huyền mà đi. Thời điểm này, Thôi Văn Khanh đang tại thư các lầu ba chuẩn bị đi ngủ, chợt thấy một chiếc phong đang ung dung tới, không khỏi hiếu kỳ quan sát. Làm lờ mờ trông thấy người đến chính là Tư Mã Đường thời điểm, lập tức lông mày méo một cái, trong nội tâm cũng là nhảy lên cao ra một cỗ tức giận. Người này nửa đêm không ngủ được, chạy tới Mai Huyền làm chi? Chẳng lẽ là nhìn Triết Chiêu tới? Vừa nghĩ tới này, Thôi Văn Khanh lòng tràn đầy không vui, do dự nửa ngày cuối cùng không có xuống lầu, liền lưu ở cửa sổ linh trước xa xa quan sát. May mà hôm nay phong thanh nguyệt rõ ràng, thêm với Triết Chiêu chỗ ở lầu các cách thư các cũng không quá xa, hết thể ngược lại thấy minh bạch. Tư Mã Đường lại không có phát hiện Thôi Văn Khanh, hắn dạo chơi khoan thai đi đến Chiêu Dương trước lầu, đứng ở đóng chặt trước lầu chắp tay lời nói, A Chiêu, tại hạ Tư Mã Đường, đến bái phỏng. Triết Chiêu đang tại rửa mặt khít mặt, vừa hỏi chuyện đó nhất thời âm thầm kinh ngạc, đối với Mục Uyển phân phó nói, "Tiểu Uyển, ngươi đi hỏi hỏi Tư Mã Đường có chuyện gì. Nếu không có chuyện trọng yếu, có chuyện gì không ngại ngày mai lại nói." Mục Uyển trước kia tại Quốc Tử Giám thời điểm thế nhưng là chiết chiêu thư đồng, tự nhiên biết Tư Mã Đường đối với chiết chiêu chỗ lo liệu đơn giản, mỉm cười vội vàng đi xuống lầu. Tư Mã Đường đang tại tràn đầy chờ mong đương lúc, chợt thấy cửa phòng mở ra, không khỏi hơi bị vui vẻ, tràn đầy cảm tình tê ơ, A Chiêu một lời phương bỏ đi, làm trông thấy người đến chính là Mục Uyển thời điểm, hắn thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Mục Uyển tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lời nói, "A Thập sao Chiêu, Tư Mã công tử ban đêm không nghỉ ngơi, không biết đến đây tìm Đại Đô đốc làm chi?" Tư Mã Đường một hồi nghẹn lời, trên mặt cũng mang theo vài phần xấu hổ, chắp tay lời nói, "Cái này Mục Uyển cô nương, tại hạ là có một số việc muốn cùng Đại Đô đốc trao đổi một phen." Mục Uyển đôi lông mày nhíu lại, không mặn không nhạt nói, "Đại Đô đốc đã nói, hiện tại đêm đã khuya, nếu không phải sự tình gấp gáp, hay là thỉnh Tư Mã công tử ngày mai lại đến a?" Tư Mã Đường vội vàng giải thích nói, "Tại hạ chuyện này coi như quan trọng hơn, đối với ta mà nói trọng yếu phi thường, kính xin Đại Đô đốc cần phải vừa thấy." Mục Uyển hầu nghi nhìn Tư Mã Đường nửa ngày, lúc này mới gật đầu nói, "Vậy được rồi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hỏi một chút ý tứ của Đại Đô đốc." Nói xong, nàng quay người tiến nhập lầu các, bước lên thang lầu đi đến chiếc chiêu trước của phòng, trực tiếp mà vào mở miệng lời nói, "Đại Đô đốc, Tư Mã Đường nói là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng." Chiếc chiêu hơi hơi suy nghĩ, tự nhủ, chẳng lẽ không phải quan hệ đến hắn việc này dụng ý thực sự, vậy được rồi, thỉnh hắn vừa thấy. Đã như vậy, mặt tướng liền đem hắn mời tiền đến. Mục Uyển sau khi nói xong, liền muốn quay người mà đi. "Đợi một chút." Chiết Chiêu vội vàng gọi lại nàng, cười nhắc nhở, "Tiểu Uyển hồ đồ, Tư Mã Đường tuy là ta hữu, nhưng chung quy là một nam tử trẻ tuổi, đêm khuya như vậy nhập ta ngủ phòng tóm lại không ổn, nếu để cho phu quân thấy được chỉ sợ đều sản sinh hiểu lầm, như vậy, ngay tại bên hồ bơi nhà trên mặt nước bên trong pha trà đàm đạo, mới tính quang minh chính đại." Mục Uyển bừng tỉnh tỉnh ngộ, vội vàng gật đầu lời nói, "Hảo, mặt tướng lập tức đi làm." Thôi Văn Khanh tại lầu các thấy một lát, đã nhìn thấy Chiết Chiêu từ trong lầu các đi ra, mang theo Tư Mã Đường đúng là hướng phía nhà trên mặt nước mà đi, mà kia đang lúc nhà trên mặt nước đang tại Thôi Văn Khanh lầu các phía dưới. Thấy thế, khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, nghĩ nghi ngờ bỗng thích, tự nhủ, nương tử đều như vậy tín nhiệm ta, ta chẳng lẽ còn muốn hoài nghi nàng cùng Tư Mã Đường cấu kết hay sao? Thế gian vốn vô sự, lo sợ không đâu chi, ngủ. Nói xong, đã là đóng cửa sổ lại. Chương 214, liền con chó đều mạnh hơn Thôi Văn Khanh. Đi đến nhà trên mặt nước, Chiết Chiêu muốn mời Tư Mã Đường ngồi xuống, lúc này mới mỉm cười mở miệng dò hỏi, không biết Tư Mã huynh đêm khuya mời gặp mặt ta, là có hạng gì chuyện quan trọng chi bằng thương lượng. Tại nàng tươi đẹp động lòng người mục quang nhìn chăm chú, Tư Mã Đường tim đập như cổ, nguyên bản thì có vài phần hồng sắc mặt lồng ngực lúc này thoạt nhìn đỏ hơn. Trầm ngâm do dự nửa ngày, hắn đột nhiên một tiếng than nhẹ, nhìn qua Chiết Chiêu nhẹ nhàng lời nói, mấy năm không thấy, tại hạ đối với A Chiêu thật là tưởng niệm, tiếc tối thời gian rảnh rỗi tạp quá nhiều người cũng không có cơ hội muốn nói với ngươi nói chuyện nhì, vì vậy đặc biệt đến đây có lời mời, khuynh thuật tưởng niệm tình cảnh. Chiết Chiêu hơi sững sờ, cười nói như vậy, Tư Mã huynh là đặc biệt mời ta xuất ra ôn chuyện. Xem như thế đi. Tư Mã Đường đắng chát cười cười, nâng chung trà lên chén nhỏ hơi suýt một ngụm, cảm giác trà mùi vị của nước cũng như tâm tình của hắn đắng chát, không khỏi thở dài một tiếng buông xuống trà chén nhỏ, hỏi, những năm nay ngươi trôi qua vẫn khỏe chứ? Chiết Chiêu chăm chú suy nghĩ một chút, cười thở dài, nguyên bản vô cùng không tốt, hiện giờ cũng không tệ, coi như có thể. Hả? Chẳng biết tại sao hiện giờ không sai. Tin tưởng Tư Mã huynh cũng nên biết, ta Chiết Chiêu tuổi còn trẻ, thêm với lại vì nữ tử, sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm tiếp quản trấn vũ quân, tự nhiên đưa tới rất nhiều tướng lãnh bất mãn cùng khinh thường, đặc biệt là trưởng sử Chiết Duy Bổn, càng nhiều lần có nghĩ từ trong tay của ta đoạt quyền chi tâm, tại một ít nhân uy hiếp, ta vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, sống được thật là chật vật, nhưng phu quân đến nơi Phủ Châu, giúp ta đấu ngược lại Chiết Duy Bổn, hiện giờ. Trấn vũ quân quân quyền quý nhất, mỗi người đồng lòng, dĩ nhiên là tốt vô cùng. Nhìn thấy Chiết Chiêu đề cập Thôi Văn Khanh, thần thái phong dương bộ dáng, Tư Mã Đường nội tâm không hiểu đau xót, vội vàng thở dài lời nói, nguyên là như thế, kỳ thật lại nói tiếp, những năm nay ta ngược lại là trôi qua vô cùng không vui. Vì sao? Chiết Chiêu hơi cảm thấy kinh ngạc cười cười, Tư Mã huynh chính là đương triều tân khoa trạng nguyên, được vinh dự có tể tướng tài năng tân duệ đại thần, chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Tư Mã Đường lắc đầu cười khổ nói, trạng nguyên chi dự ta coi là mây bay, công danh lợi lộc đối với ta mà nói cũng bất quá dễ như trở bàn tay, kỳ thật trong lòng ta. Nhất là hy vọng có thể có một chi tâm giai nhân làm bạn, nếu có thể như thế, cha thì còn có gì mà nói nữa. Triết Chiêu hơi sững sờ, dần dần đã minh bạch ý của hắn, nhưng nàng không muốn nói và sẽ lệnh nàng xấu hổ vấn đề, vội vàng giả bộ không biết cười nói, trong thành Lạc Dương hồng nhan như hoa, nhà cao cửa rộng đại tộc cung nữ khuê tú lại càng là nhiều không kể xiết, lấy Tư Mã huynh tướng mạo nhân tài, lo gì không thể tìm đến một cái khoe tâm như ý thế tử. Thế gian cuối cùng có hồng nhan ngàn vạn, nhưng trong lòng của ta lại chỉ dung nạp được một người. Tư Mã Đường nhẹ nhàng thở dài, mục quang thật sâu dừng ở Triết Chiêu, lộ ra xí nóng và thám thiết hỏa diễm, mỗi chữ mỗi câu trân trọng mở miệng nói, A Chiêu, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn không hiểu được trong nội tâm của ta nghĩ cái gì sao? Triết Chiêu mắt phượng hơi hơi nhíu lại. Ngữ điệu dần dần chuyển hàn, lạnh lùng nhắc nhở, Tư Mã Huynh, xem ra ngươi là thật sự uống nhiều quá, hay là về sớm một chút nghỉ ngơi cho thỏa đáng? Không, ngươi trước hết nghe ta. Tư Mã Đường tâm tình trở nên có thêm vài phần kích động, A Chiêu, từ ta lần đầu tiên gặp được ngươi, liền cảm thấy ngươi là một cái vô cùng không tệ nữ tử, ngươi cùng những cái kia có tri thức hiểu lễ nghĩa, chỉ hiểu được cầm kỳ thư họa tiểu thư khuê các bất đồng, ngươi tính cách phóng khoáng, rất có vài phần nam tử hán đỉnh thiên lập địa hào tình vạn trượng, ngươi chân thành thẳng thắn, bất kể là làm việc vẫn là đối với nhân, đều là gọn gàng dứt khoát, sẽ không chút nào che che lấp lấp, ngươi kiên cường quyết đoán, mặc kệ chính mình lại đau khổ lại mệt mỏi, hoặc là chịu ít nhiều ủy khuất, cũng sẽ không rớt xuống một giọt nước mắt, cho dù là tại vô cùng khó khăn, ngươi đều dựa theo năng lực của mình đi nỗ lực y biến, trong mắt của ta, thế gian không có bất kỳ nữ tử có thể và ngươi, ngươi chính là Triết Chiêu, trên thế gian độc nhất vô nhị Triết Chiêu. Triết Chiêu mục quang lạnh lùng nhìn qua tâm tình kích động Tư Mã Đường, lại không có mở miệng trả lời. A Chiêu, ngươi biết không, tại ngươi rời đi Lạc Dương phản hồi Phụ Châu, ta thật sự là thống khổ, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, khi đó ngươi đã là Trấn Vũ quân đại đô đốc, mà ta Tư Mã Đường, bất quá là quốc tử giám một người tuổi còn trẻ học sinh, có gì thân phận địa vị cùng ngươi xứng. Vì vậy, ta vươn lên hùng mạnh, dụng công đọc sách, rốt cục một khi thi đầu hát danh tại ứng bên ngoài thiên môn, thế nhưng lúc ta muốn đem cái tin tức tốt này cùng ngươi chia sẻ thời điểm, lấy được lại là ngươi tại Phủ Châu đã kết hôn tin tức, đã nhiều năm như vậy, ta tin tưởng ngươi cũng minh bạch ta đối với tình cảm của ngươi, ở chỗ này ta muốn hỏi ngươi Triết Chiêu một câu, vì sao ngươi không lựa chọn đợi ta, lại muốn gả cho một cái bình thường, không có thân phận, ca, không có địa vị, không giỏi hoa, không có tướng mạo, có thể nói là không có cái gì thôi Văn Khanh. Một phen như thủy triều liên miên không ngừng chất vấn từ miệng Tư Mã Đường, áp lực hồi lâu tâm sự cũng tất cả đều lóa lộ tại người trong lòng trước mặt, tất cả khó hiểu, tất cả nghi vấn, tất cả hủy khuất, cũng tại thời khắc này rốt cục lấy được triệt để phóng thích. Tư Mã Đường ti ti thở hổn hển, mục quang lại không có rời Triết Chiêu mảy may, muốn nhìn một chút nàng muốn trả lời như thế nào. Triết Chiêu khuôn mặt thần sắc không có nửa phần ba động, ngược lại có dũng khí cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài lãnh đạo. Lần nữa lặp lại, Tư Mã Huynh, ngươi thật sự uống nhiều quá. Không, ta không có uống nhiều. Ta là vô cùng rất nghiêm túc hỏi ngươi. Tư Mã Đường không chết không lui, căn bản không có nửa điểm lùi bước, chờ Triết Chiêu trả lời. Triết Chiêu trong lòng biết vô pháp cứu vãn, một chút suy nghĩ dứt khoát thẳng thắn thành khẩn nói như vậy mở miệng nói. Tư Mã Huynh, ngày xưa ta tại quốc tử giám thời điểm ngươi vô cùng chiếu cô ta đối với ngươi hết sức cảm kích, nhưng cùng trường tình cảnh cũng không đại biểu có thể phát triển vì nam nữ chi ái. Kỳ thật ta đối với ngươi, đối với Tô Thức, còn có cái khác cùng trường cảm tình đều là giống nhau, không có nửa phần nam nữ chi ái ở bên trong, mà ta một mực coi ngươi là làm ta. Tại quốc tử giám bằng hữu tốt nhất, đây hết thảy, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tư Mã Đường cả người như là bị búa tạ hung hăng kích đánh một cái, cơ hồ khiến hắn không thở nổi, nội tâm lại càng là giống như đao, đào, bào kiếm đâm, đau đớn khó chịu đến làm cho hắn tuyệt vọng được nghĩ tới chết. Vì? Cái gì? Tư Mã Đường tiếng nói mang theo run rẩy, mục quang tràn đầy không thể tin được. Bởi vì ngươi thực sự không phải là ta cuộc đời này muốn gần nhau đến già người kia. Triết Chiêu nhẹ nhàng thở dài, lộ ra xin lỗi nụ cười. Tư Mã Đường cũng không khống chế mình được nữa kích động tâm trạng, đứng lên khàn cả giọng cao giọng nói, vớ vẩn. Ta không phải là người kia, chẳng lẽ hắn thôi Văn Khanh chính là. Một cái liên khoa cử đều thi không đậu nam tử, một cái không có nửa điểm ra thế thư sinh nghèo. Đã làm cho ngươi không thủ oán vô hối gả cho hắn. Nghe được Tư Mã Đường lại nhiều lần hạ thấp thôi Văn Khanh, dù là Triết Chiêu cảm thấy cùng hắn quan hệ coi như không tệ, cũng nhịn không được nữa lạnh xuống mặt, trầm giọng lời nói, Tư Mã Huynh, ngươi hạ thấp phu quân của ta, đó chính là hạ thấp ta Triết Chiêu, xin chú ý lời nói của ngươi, không nên ép ta tức giận. Tư Mã Đường tức thì nóng giận công tâm, thêm với mùi rượu trên sông, căn bản không có đem Triết Chiêu uy hiếp để trong lòng, tức giận lời nói, hắn không tài không quyền không thế. Tính cách lại càng là chất phát trung thực viền vông, như vậy nam tử đừng nói là những kinh thành đó tiểu thư khuê các, liền là người nhà bình thường nữ tử, cũng sẽ không cầm con mắt nhìn nàng, chẳng lẽ ta nói sai sao? Trong mắt ta, hắn Thôi Văn Khanh chính là một cái đã vô năng, lại phổ thông thấp hèn chi dân, ngay cả ta trong phủ nuôi dưỡng được chó đều mạnh hơn hắn. Khốn nạn! Chiết Chiêu trong nội tâm nhất thời nhảy lên cao nổi lên một cỗ lửa giận, trung điệp vô án, trong đôi mắt đẹp bắn ra sâm lệ duệ quang, như một cái mỹ lệ con mái hổ nhắm người mà cắn, hiển nhiên tức giận. Chương 215, nhiều nhân thanh mộng tô thức. Tư Mã Đường bị nàng lăng lệ khí thế làm cho sợ, đúng là sợ tới mức kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, dưới chân một cái lảo đảo không có đứng vững, đúng là ngã ngồi trên mặt đất. Thấy Tư Mã Đường như vậy chật vật bộ dáng, Chiết Chiêu cường tự đè nén xuống nội tâm xúc động, chắp tay lạnh lùng lời nói, Tư Mã Huynh, ngươi tối nay quả nhiên là uống nhiều quá, tại hạ như vậy cáo tử. Nói xong nhẹ nhàng khẽ hử, quay người đi ra nhà trên mặt nước. Đợi cho sắp bước ra cánh cửa, Chiết Chiêu đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như điệu dừng bước, trở lại nhìn qua thần sắc ngốc trệ Tư Mã Đường, dùng chăm chú nghiêm túc khẩu khí mỗi chữ mỗi câu lời nói, còn có, ở trong lòng ta, Thôi Văn Khanh là tối rất giỏi nhân, mạnh hơn ngươi nhiều vậy, nếu như ngươi tại vũ nhục cho hắn, đừng trách ta không niệm cùng trường tình cảnh, nhớ lấy. Nói xong một câu nói kia, gọn gàng mà linh hoạt tiêu sái mà đi. Tư Mã Đường ngơ ngác nhìn chăm chú vào bóng lưng của nàng dần dần đi xa, mặt lồng ngực trên trong chớp mắt biến thành cho tàn đồng dạng nhan sắc, chán nản tựa ở cột trụ hành lang, hai hàng dòng nước mắt nóng đã là nhịn không được chảy xuống. Hôm sau, Thôi Văn Khanh còn tại ngủ mơ, liền nghe Hà Diệp tại giường bên cạnh nhẹ giọng bẩm báo nói, cô ra, Tô công tử đặc biệt đến bái phỏng, đã ở trong lầu các đợi đã nửa ngày. Thôi Văn Khanh ai rất đúng mơ mơ màng màng, lầu bầu lời nói, cái nào Tô công tử, không nhìn thấy cô ra ta đang ngủ sao? Để cho hắn đợi lát nữa lại đến. Hà Diệp bất đắc dĩ, chỉ phải đi ra cửa đi tới thư các phòng. Đối với đang tại thưởng thức này trên tường bức họa cuộn tròn Tô thức ấy nấy lời nói, Tô công tử, cô ra nhà ta vẫn còn ở nghỉ ngơi, nếu không ngươi đợi tí nữa lại đến. Tô thức hơi sững sờ, tiếp theo cười ha hả khoát tay nói, không sao, ta ngay ở chỗ này chờ hắn chính là. Hà Diệp ấy nấy cười cười, quay người đi. Đợi cho Hà Diệp bóng lưng cuối cùng sau khi rời khỏi, Tô thức lúc này mới lẩm bẩm thở dài nói, cái này Thôi Văn Khanh, không nghĩ tới cái giá đỡ cư nhiên lớn như vậy, thậm chí ngay cả ta Đường Đường Hàn Lâm viện biết chế cáo, tân khoa bảng nhãn đều không để tại mắt, chẳng lẽ đây là cái gọi là trì tài ngạo vật, kiêu ngạo, sao? Lại qua trọn vẹn một canh giờ, cho đến giờ thìn đã qua, Thôi Văn Khanh rồi mới cách sập rửa mặt. Đợi cho mặc quần áo ăn mặc hoàn tất, Thôi Văn Khanh lúc này mới nghĩ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, tiểu Hà Diệp, vừa rồi ngươi nói ai đến bái phòng ta à? Hà Diệp mỉm cười đáp, hắn nói hắn gọi là Tô Thức, chính là đại đô đốc cùng trường, ngày hôm qua còn cùng cô ra ngươi uống chung tiểu nha, hẳn là cô ra đã quên. Cái gì, vừa rồi Tô Thức đã tới? Thôi Văn Khanh lập tức chống mắt liễu lưới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, hơn nữa hiện tại hắn vẫn còn ở trong sảnh chờ đâu, không biết cô ra ngươi bây giờ là bằng không bằng lòng gặp hắn vừa thấy. Hà Diệp thuận miệng vừa hỏi, lại thấy Thôi Văn Khanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nha một tiếng kêu kỳ quái, đã là nhanh chóng đi ra ngoài xuống lầu, hướng phía phòng mà đi. Ai nha, không có ý tứ, để cho Tô Huynh sẽ chờ, thật sự xin lỗi. Mới vừa gia nhập trong sảnh, Thôi Văn Khanh lập tức đối với Tô Thức chắp tay tạ lỗi, hiển nhiên đại cảm giác không có ý tứ. Tô Thức sang sảng cười nói, không sao, cũng bất quá đợi trong chốc lát, không việc gì đâu. Nghe Tô Thức nói như vậy, Thôi Văn Khanh càng cảm thấy không có ý tứ, dứt khoát thừa nhận nói thẳng thở dài nói, không dối gạt Tô Huynh, đêm qua ngoài cửa sổ có một cái mèo hoang nhi gọi thôn, nhao nhao nửa đêm nhiều nhân thanh ngộng, cho nên hôm nay ta mới đã đợi trễ một ít. A, mèo hoang gọi thôn. Tô Thức lộ ra không biết nên khóc hay cười vẻ, thoải mái mỉm cười nói, nguyên là như thế, lại nói tiếp trước mắt đã đến mèo hoang phát xanh mùa, đích thực là nhiễu nhân giấc ngủ a. Thôi Văn Khanh cùng hắn cười cười, thầm nghĩ, ta trong miệng này con mèo hoang, có thể cũng không ngươi suy nghĩ mèo hoang a. Đúng rồi, không biết Tô Huynh sáng sớm đến bái phỏng, có chuyện gì? Thôi Văn Khanh mỉm cười mà hỏi, đối với cái này vị thanh danh hiển hách văn đàn yêu nghiệt, hắn vẫn phi thường tôn trọng. Tô Thức cười mỉm lời nói, Thôi Huynh ngươi hẳn là đã quên, ngày hôm qua ta nói rồi muốn rõ ràng một chút quốc trái cùng với phúc lợi sổ số sự tình, vì vậy đặc biệt đến bái phỏng. Thôi Văn Khanh bừng tỉnh vỗ trán một cái, cười nói, ai nha, thật sự là mê rượu hỏng việc, ngày hôm qua uống nhiều quá rõ ràng còn thực quên, ha ha, nếu như Tô Huynh ngươi muốn kỹ càng hiểu rõ, ta tự nhiên là chi vô bất ngôn, không biết không nói, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Tô Thức khẽ gật đầu, rồi lại khoát tay cười nói, việc này tạm thời đừng nội, đúng rồi, vừa rồi ta với ngươi nữ tỷ nói chuyện thiếm, nàng nói Thôi Huynh tại phủ cốc huyện chỗ kinh doanh đệ nhất bút mua bán, là ô cần sẽ vở sức điếm, tại hạ đối với tiệm trang phục kinh doanh cũng vô cùng có hứng thú, không biết Thôi huynh có thể mang tại hạ tiến đến đánh giá. Cái này lắm miệng Hà Diệp. Thôi Văn Khanh một hồi dở khóc dở cười, gật đầu lời nói, nếu như Tô huynh có hứng thú, tốt lắm, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Tô Thức mỉm cười gật đầu, trong nội tâm lại thầm nghĩ, Thôi Văn Khanh á Thôi Văn Khanh, nếu như này tiệm bán quần áo là ngươi chỗ khai mở, mặc kệ ngươi che giấu được sâu hơn, ta Tô Thức đều vạch trần diện mục thật của ngươi, chân chính hiểu rõ ngươi người này, hoàn thành An Thạch tướng công sự phó thác. Sau một lát, Thôi Văn Khanh cùng Tô Thức ra cửa phủ, đằng sau đi theo Thôi Văn Khanh tiểu thị nữ Hà Diệp, cùng với Tô Thức tiểu thư đồng Tô Tam. Thành Tây cách Đại Đô Đốc Phủ cũng không quá xa, cho dù là đi đường, một lát cũng liền đến. Tô Thức đứng ở cửa hàng ngoại nhìn lên chỗ dắt tên tiệm, cùng với ra vào không thôi dòng người, không khỏi cười thở dài, ạ mạn nhỉ tiệm trang phục. Ha ha, thật sự là một cái tên kỳ cục, bất quá sinh ý thoạt nhìn cũng không tệ lắm, không biết ngươi này tiệm trang phục là mua cái gì. Ha ha, chúng ta chủ yếu kinh doanh chính là nội y cùng quần cộc. Thôi Văn Khanh mỉm cười đáp lại. Trong chốc lát, nét cười của Tô Thức nhất thời liền cứng ngắc trên mặt, kinh hô lời nói, cái gì, quần lót sái. Thôi công tử, ngươi cũng không nên nói cho ta biết, gần nhất thịnh hành Lạc Dương quần lót sái chính là do các ngươi tiệm trang phục chỗ chế ra. Thôi Văn Khanh gãi gãi ra đầu nói, bất mãn Tô huynh, nhà này ả mạn nhỉ tiệm trang phục chính là nội y cùng quần cộc bắt nguồn chi địa, bất quá trước mắt chúng ta tiệm trang phục chưa tiến đến Lạc Dương kinh doanh, Tô huynh nói ngôn nhất định là bắt trước chi hàng. Tô Thức không biết nên khóc hay cười, càng đối với Thôi Văn Khanh sinh ra một loại lòng hiếu kỳ, nhân này lại có thể buôn bán những cái này không lên đài mà táo lót, thật sự kinh thế hãi tục a. Không để cho suy nghĩ nhiều, cất bước đi vào bên trong cửa hàng. Hà Lao Hán nhìn thấy Thôi Văn Khanh đến nơi, vội vàng nở nụ cười tiến lên đón chào, chắp tay lời nói, cô ra ngày hôm nay như thế nào có rảnh qua, đúng rồi, người không biết vị công tử này là. Thôi Văn Khanh đưa tay giới thiệu nói, vị này chính là Tô công tử, chính là đô đốc nương tử cùng trường, hắn đối với chúng ta cửa hàng chỗ kinh doanh quần cộc còn có nội y cảm thấy hứng thú vô cùng, vì vậy đặc biệt đến đây hiểu rõ một phen. A, nguyên là như thế. Hà Lao Hán nuốt dâu cười cười, hỏi, không biết Tô công tử muốn rõ ràng phương diện nào đồ vật, tiểu lão nhân thân là trưởng quỹ, có thể vì ngươi giải đáp. Tô Thức nhìn qua trong cửa hàng những cái kia tạo hình rất khác biệt quần cộc, cười khổ lời nói, kỳ thật lại nói tiếp, tại hạ đối với này quần cộc một mực không hiểu rõ lắm, cũng không biết các ngươi ban đầu là xuất phát từ hạng gì tâm tư, lại có thể ở chung như vậy suy nghĩ khác người biểu diễn. Hà Lao Hán mỉm cười lời nói, không dối gạt Thôi công tử. Lúc ấy Lao Hủ chố khai mở tiệm trang phục bị ác bá ép trả nợ, đã là đến đến bước đường cùng biên giới, là cô ra hắn phát minh thiết kế ra quần cộc, cứu vãn Lao Hủ, mà liên quan đến quần cộc ước nguyện ban đầu, chính là bởi vì chúng ta nam nhi không có thiếp thân quần áo 10 phần bất tiện, vì vậy một khi đẩy ra, quần cộc lập tức thịnh hành toàn bộ phủ châu, hiện tại chỉ cần là nam nhân, trong nhà ai không có 2-3 mảnh quần cộc đổi lấy. Mặc A. Tô Thức cầm lấy một mảnh quần cộc nhiều lần tường tận xem xét, trong nội tâm lại là không rõ cảm giác lệ. Không có tự mình nhận thức hắn cũng không hiểu được quần cộc rất nhiều công hiệu. Chương 216, mặc thử một lần. Thôi Văn Khanh cười đề nghị, này xem không như thử, như Tô huynh có hứng thú, không ngại thử một chút à. Tô Thức tim đập thình thịch, vừa nhìn Tô Tam cũng không có theo vào trong tiệm, cũng liền thiếu đi vài phần kiêng kỵ, gật đầu cười nói, đã như vậy, kia tại hạ liền mặc thử một chút, thỉnh Thôi huynh chờ một chốc. Dứt lời, liền tại Hà Lao Hán dẫn dắt, đi đến phòng thử áo đi. Sau một lát, Tô Thức xốc lên phòng thử áo rèm vải đi ra. Lúc mới bắt đầu, hắn có một phần không được tự nhiên vẻ xấu hổ, hiển nhiên bởi vì chưa bao giờ xuyên qua như vậy quần cộc mà có chút không quá thích ứng. Sau đó đi mấy bước, trên mặt vẻ xấu hổ dần dần biến thành thêm vài phần kinh dị, không khỏi nhẹ nhàng ồ một tiếng. Tô Minh cảm giác như thế nào? Thôi Văn Khanh không khỏi cười mỉm hỏi. Tô Thức lại là lượn hành đi mấy bước, thoáng hơi giật mình, lúc này mới cười ha hả nói, Thôi Minh phát minh ra loại này quần cộc đích xác không sai. Mặc vào đích thực là vô cùng thoải mái, cùng trước kia cảm giác không quá. Thôi Văn Khanh mỉm cười nói, không dối gạt Tô huynh, ngươi đừng nhìn loại này quần cộc tài chế đơn giản, mặc thuận tiện, nó thế nhưng là chúng ta nam nhân nhất thiếp thân quần áo, chỉ cần mặc nó vào, công hiệu không cần nói cũng biết, ngươi sẽ theo ta đồng dạng, rốt cuộc không nỡ bỏ cởi ra. Tô Thức mỉm cười gật đầu nói, đích xác không sai, tổ chim danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền, đã như vậy, ta đây cũng mua 2-3 mảnh trở về thử một chút. Không biết loại này quần cộc giá bán bao nhiêu. Thôi Văn Khanh không thèm để ý chút nào khoát tay cười nói, 2-3 mảnh quần cộc mà thôi, tính tại hạ đưa cho ngươi, chỉ là món tiền nhỏ không cần phải nói, Tô huynh không cần để trong lòng. Tô Thức chính là hào sảng nổi lên người, tự nhiên sẽ không nhăn nhó chối từ, lại cười nói, đã như vậy, vậy đạt tạ Thôi huynh. Mặc thử hết quần cộc, hai người cùng nhau tiến đến nội đường, vừa đi nhập trong nội đường, đã nhìn thấy Hà Diệp đang cùng Tô Tam đứng chung một chỗ thấp giọng đang nói gì đó, khuôn mặt tươi cười trên tràn ngập nhẹ nhàng tiêu ý. Thôi Văn Khanh thấy Hà Diệp cùng kia Tô Tam tuổi tác không kém nhiều, một cái ngây thơ khả ái, một cái phong thần tuấn lãng, đứng chung một chỗ phảng phất giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia hơi hơi phiền muộn cảm giác. Loại này phiền muộn cảm giác liền giống với là yêu hộ muội muội ca ca, đồng nhiên phát giác muội muội đã lớn lên, bắt đầu bị nhà khác nam hải tử nhớ thương tâm lý, để cho hắn có chút không quá sướng khoái. Đang tại nghe Tô Tam nói chuyện, Hà Diệp nghe được tiếng bước chân vang, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, cười hô, cô ra, nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Đúng vậy a. Thôi Văn Khanh cười cười, tiến lên phía trước không để lại dấu vết đâm vào giữa hai người, đem hai người đỡ ra, lời nói, như thế nào không ai sao? Bị Thôi Văn Khanh đột nhiên như vậy tới gần, Tô Tam có chút ngoài ý muốn bối rối, chân bóng như ngọc trên hai gò má lướt qua một tia hơi không thể cảm thấy đỏ ửng, tựa hồ sợ quá mức tới gần Thôi Văn Khanh, hắn vội vàng hướng đằng sau rút lui mấy bước, hai mắt trừng mắt Thôi Văn Khanh phía sau lưng, hiển nhiên có chút tức giận. Hà Diệp tiếu đáp nói, Thải Nhi tỷ tỷ các nàng tất cả đều ở hậu viện luyện tập tẩu tú, cho nên không có những người khác đang ở trong nội đường. A, nguyên lai như thế. Thôi Văn Khanh cười cười, quay người nhìn về phía Tô Thức, chớp hai mắt nói, Tô Minh, không biết ngươi còn có hứng thú cùng ta cùng nhau tiến đến nhìn xem tiệm trang phục chỗ sinh sản nội y, đảm bảo cho ngươi mở rộng tầm mắt. Hiện giờ, nội y danh tiếng mặc dù tại Lạc Dương dần dần truyền lưu, nhưng bởi vì quá mức tư mật người can đảm quan hệ, cũng chỉ là tại Câu Lan ngói bỏ thanh lâu bọn nữ tử trong đó lưu hành ăn mặc, Tô Thức chính là thanh lâu khách quen, đối với cái này hết thể ngược lại cũng không lạ lẫm, vui vẻ gật đầu nói, hảo, tất nghe tuân mệnh. Thôi Văn Khanh cười hắc hắc, vẫy tay nói, đã như vậy, kia chúng ta đi thôi. Tô Thức nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn cất bước, tâm niệm một chuyện đột nhiên có thêm vài phần do dự, quay đầu nhẹ giọng dò hỏi, Tô Tam, ngươi đi theo bổn công tử đi sao? Tô Tam căn bản cũng không biết trong lúc này ý nghĩa vì sao, đang muốn gật đầu. Một bên Hà Diệp lại là đỏ mặt lời nói, ca ca Tô Tam, vật như vậy hay là không nhìn cho thỏa đáng, chúng ta liền lưu ở chỗ này nói chuyện là được. Ca ca Tô Tam. Nghe xong chuyện đó, Thôi Văn Khanh nhất thời dở khóc dở cười, gặp mặt ngắn ngủn mấy cái thời cơ, cư nhiên đều làm Hà Diệp kêu lên ca ca tới, tiểu tử này quả thực có vài phần buồn sự, nếu là ở để cho Hà Diệp cùng tiểu tử này ngây ngốc một đoạn thời gian, chỉ sợ linh hồn nhỏ bé đều bị hắn câu chạy. Không để cho suy nghĩ nhiều. Hắn vội vàng cười cười nói lời nói, Tô Tam huynh đệ, trong lúc này Y Lý Tú có thể nói vô cùng đặc sắc, đảm bảo ngươi chưa từng có gặp qua, đi nhất định sẽ không hối hận. Tô Tam nghĩ nghĩ, gật đầu cười nói, vậy hảo, loại nhỏ theo công tử cùng đi vào nhìn xem. Hà Diệp khích lệ không thể khích lệ, chỉ phải trong lòng thầm than một tiếng xong việc. Ba người từ tránh đường lượn hành đến hậu viện, vừa mới xuyên qua một mảnh hồi lang u tĩnh, liền nghe một hồi vô cùng có tiết tấu rắc tiếng vang truyền tới, thanh thúy được như ngọc châu rơi bàn. Thôi công tử, xin hỏi đây là cái gì thanh âm? Tô Tam lòng hiếu kỳ trọng, không khỏi mở miệng hỏi. Thôi Văn Khanh cười nói, này a, là ăn mặc cao dép lê đi đường thanh âm. Cao dép lê? Tô Tam sững sờ suy nghĩ một chút, còn tưởng rằng là giống như cả kheo như vậy thật dài một chân, trong khoảng thời gian ngắn lòng hiếu kỳ càng thêm nồng hậu dày đặc, bước chân không khỏi tăng nhanh vài phần. Đi ra hành lang gấp khúc vượt qua một mặt tường đây, vừa đi nhập nguyệt cổng to vò, Tô Thức cùng Tô Tam biết vậy nên trước mắt trắng bóng một mảnh. Đúng là một đám tư sắc diễm lệ, thân hình uyển chuyển nữ tử đang tại trong nội viện chậm rãi mà đi, bọn nữ tử toàn thân cao thấp đều là mặc một bộ mỏng như cánh ve tiểu y, gần như có thể nói là không lấy mảnh vải. Trong chốc lát, Tô Tam hai mắt rồi đột nhiên trừng được lão đại, phảng phất là nhìn thấy gì quái vật đồng dạng, rất nhanh, đỏ mặt nhanh chóng tràn ngập lên hắn gương mặt, như là trời thu trong khắp núi khắp nơi hồng phong lâm, gần như đỏ lần toàn bộ hai gò má bên thai cùng với cái cổ. Ngu ngơ chừng ít khi, Tô Tam đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong miệng phát ra một tiếng như nữ tử bén nhọn cao gọi, hai tay che mặt quay đầu bỏ chạy, đúng là không có mảy may do dự. Mà Tô Thức cũng là rung động được tột đỉnh, nhìn qua những cái kia kiểu diễm nữ tử kinh ngạc được nói không ra lời. Nửa ngày hắn tài năng danh vọng lấy Thôi Văn Khanh, dùng một loại đã rung động lại kính nể khẩu khí lời nói, không nghĩ tới Thôi huynh lại có như vậy ham mê, lại chiêu mộ được nhiều như vậy giai nhân đăng này, mà lại mỗi cái quần áo ăn mặc đơn bạc, dáng người huyền chuyển, quả thật bạch nhật tuyên dâm cử chỉ. Không cổ chi thương trụ không thể so với đấy. Thôi Văn Khanh ha ha cười nói, Tô Minh hiểu lầm, những cái này giai nhân đều là chúng ta tiệm bán quần áo duy mật bà bối, là dùng để tuyên truyền nội y thì tiến hành biểu diễn, thực sự không phải là trong lòng ngươi châu nghĩ như vậy. Tô Thức là người, lúc này mới phát giác những cái kia mỹ mạo trên người cô gái đều là ăn mặc loại kia lớn mật tiền vệ nội y, nhất thời hiểu rõ ra. Thôi Văn Khanh quan sát Tô Tam bỏ chạy phương hướng, nhịn không được buồn cười nói, Tô huynh tên thư đồng kia hẳn là còn là một chim non. Cư nhiên vừa thấy này trận chiến liền chạy chối chết. Tô Thức cười khổ gật đầu, trong nội tâm lại là buồn bực không thôi. Hán vị này tiểu muội từ trước đến nay tài trí hơn người, băng thanh ngọc khiết, từ trước nhất là phản cảm những cái kia thanh lâu sở quán bên trong kỹ nữ, càng đối với những cái kia hào phóng người can đảm hành vi vô cùng bài xích. Trước kia nếu là biết hắn tiến đến thanh lâu, xác định vững chắc sẽ mang hắn một hồi không thể. Nhưng không nghĩ tới hôm nay không ý kiến đến như vậy một màn, tiểu muội tự nhiên là kinh hãi được không nhẹ, vì vậy kêu sợ hãi lấy vội vàng rời đi. Chương 217, Tô Thức thăm dò. Hậu viện ở trong, giai nhân xinh đẹp diễm lệ, vai loa lộ, chân dài cánh tay ngọc như tiệt tiệt củ sen, trước ngực lại càng là giống như sóng lớn cao cao phập phồng. Thấy được Thôi Văn Khanh, với tư cách là duy mật bảo bối lĩnh đội Ngô Thải Nhị cực kỳ kinh ngạc, cười mỉm đi lên trước tới kinh hỉ lời nói, nhà, hôm nay công tử sao có rảnh qua thăm hỏi tỷ muội chúng ta. Thôi Văn Khanh tiếu đáp nói, ta cùng bạn bè tới đây nhìn xem, đúng rồi, các ngươi vẫn còn ở luyện tập sao. Tô Thức xem đi tới chi nữ dung mạo mỹ lệ, dáng người cao gầy, toàn thân cao thấp chỉ mặc vô cùng đơn giản nội y liề quần nhỏ, từng trận làn gió thơm lao thẳng tới chóp mũi, trong chốc lát, không khỏi làm hắn có chút hoảng bừng tỉnh, chóng mặt nhưng cảm giác, tim đập cũng ngăn không được tăng nhanh. Nô Thải Nhĩ lòng tràn đầy chỉ có Thôi Văn Khanh, hơi hơi nhìn trận mắt há hốc mồm Tô Thức liếc một cái đã rời đi tầm mắt, gật đầu xinh đẹp cười nói, đúng vậy à, bọn tỷ muội đang tại tập luyện miêu bộ, công tử nếu có nhàn rỗi, kính xin không tiếc chỉ giáo. Thôi Văn Khanh cười nói, chỉ giáo thế nhưng là không dám nhận, kỳ thật lại nói tiếp các ngươi hiện tại mới vì tẩu tú cao thủ. Nói xong chỉ vào Tô Thức nói, vị Tô công tử này đối nội y lý tú vô cùng có hứng thú, kính xin Thải Nhĩ cô nương biểu diễn một phen. Hảo. Nô Thải Nhĩ không có nửa phần do dự liền đáp ứng xuống, đi vào chúng nữ trong đó vỗ tay lời nói, các vị tỷ muội, nay Nhật công tử mang theo bạn bè đến đây quan sát chúng ta tẩu tú, kính xin mọi người có thể lấy ra ngày bình thường tại tẩu tú trên đài phong thái, chăm chú vì công tử biểu diễn một phen. Hảo. Chúng nữ giọng dịu dàng nhận lời, một mảnh cười khanh khách thanh âm, tươi đẹp đôi mắt đẹp tất cả đều rơi vào Thôi Văn Khanh cùng trên người Tô Thức. Tô Thức tuy là thanh lâu khách quen, nhưng vẫn là cuộc đời lần đầu bị mười mấy tư sắc khác nhau nữ tử chỗ nhìn chăm chú, mà lại những cô gái này còn quần áo đơn bạc, đủ làm cho người ta huyết mạch sôi sục, để cho từ trước hào phong hắn, cũng nhịn không được nữa có chút ngượng ngùng. Ngược lại là Thôi Văn Khanh thấy quái không kinh, không có chút nào nửa phần co quắp quấn bách, lôi kéo Tô Thức đi vào trong nội viện. Hai người tới trong nội viện án kỷ trước ngồi vào chỗ của mình, chúng nữ xếp thành bốn dãy, đứng ở án kỷ lúc trước, giọng dịu dàng làm lễ, ta gặp qua hai vị công tử. Thỉnh công tử thưởng thức ta tẩu tú biểu diễn. Có thể trở thành duy mật bảo bối nữ tử đều không ngoại lệ dáng người tốt hơn, nay tế hành lễ thì núi non cao vút, đem lộ không lộ, thẳng nhìn Tô Thức không rời được mắt. Sau đó, tiếng âm nhạc dần dần lên, chúng nữ bắt đầu tẩu tú biểu diễn. Chỉ thấy các nàng hoặc một mình một người, hoặc song nhân cùng đường, đạp trên cao gót, đi tới miêu bộ, chân dài chẳng chịt mà đi, eo thon khoản bày như sóng, đi đến án kỷ trước xinh đẹp nhưng mà lở, hai tay chống nạnh bày ra vô tận phong độ tư thái. Cũng thể hiện ra vô tận tự tin, dù là Thôi Văn Khanh kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được nữa vì duy mật bảo bối nhóm đoạn này thời gian huấn luyện thành liền lớn tiếng quát màu, càng đừng đề cập Tô Thức từ này không thấy qua biểu diễn người. Biểu diễn chấm dứt. Chúng nữ nhóm toàn bộ mỉm cười mà đứng, Nô Thải Nhị càng như một đóa đẹp nhất mẫu đơn hoa đóa, đứng tại phía trước nhất. Thôi Văn Khanh vẫn còn hảo, Tô Thức cũng sớm đã thấy mặt như chưa ca, bắt giới, thật lâu chưa có trở về thần, hiển nhiên còn rung động tại biểu diễn trong trời đất. Tô huynh, ngươi cảm thấy ta bọn này duy mật bảo bối biểu diễn được như thế nào? Thôi Văn Khanh nhẹ giọng hỏi. Tô Thức bừng tỉnh hoàn hồn, một bức xem đủ rồi biểu tình, nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, hôm nay nhìn thấy duy mật bảo bối biểu diễn, mới hiểu được thế gian lại có như thế đặc sắc diễn xuất, Thôi huynh à, tại hạ hôm nay chính là mở rộng tầm mắt. Thôi Văn Khanh cười ha hả nói, hay là Tô huynh thật tinh mắt, không biết ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy biểu diễn lên có chút hành vi phóng đãng. Tô Thức chăm chú suy nghĩ một chút, cười nói, liền thực mà nói, tại hạ cảm thấy loại này nội y đi thanh tú biểu diễn, chỉ sợ bị gió lưu sĩ tử cùng với đám thương nhân tiếp nhận, thực sự không phải là bởi vì biểu diễn bản thân không tinh màu, mà là trước mắt chủ lưu chỉ sợ không dễ tiếp nhận như vậy tiền vệ người can đảm biểu diễn. Thôi Văn Khanh chấp nhận gật đầu nói, đúng vậy à, cho nên nói nội y đi thanh tú còn là có thêm nhất định cực hạn, bất quá chúng ta biểu diễn nội y đi thanh tú mục đích thực sự không phải là vì chăm chú biểu diễn, mà là vì bác người nhãn cầu. Mở rộng nội y liền nổi tiếng, điểm này ngược lại là đủ rồi. Tô Thức nghe được ý tứ của Thôi Văn Khanh, cười hỏi, Thôi huynh chẳng lẽ là muốn đem nội y thành tú đưa đến kinh sư Lạc Dương đi biểu diễn? Đang có ý này. Ha ha, đây chính là có 102 cử chỉ, tin tưởng toàn bộ kinh thành nhất định sẽ hơi khiếp sợ, chính là tại hạ vô cùng chờ mong cái ngày đó. Chấm dứt đối với tiệm trang phục tham quan hiểu rõ, Thôi Văn Khanh trong thành Bảng Vân trong lầu chuẩn bị bố trí một tòa tiệc rượu, cùng Tô Thức vừa ăn vừa nói chuyện. Không biết Tô Huynh cảm thấy ta nhà này Á Mạn Nhi tiệm trang phục như thế nào? Đối mặt Thôi Văn Khanh vấn đề, Tô Thức châm trước nửa ngày, rồi mới nghĩ tới một phen tương đối chuẩn xác lý do thoái thác, mỉm cười thở dài nói như thế nào đây, đại đủ tiệm trang phục tuy là rất nhiều, nhưng có Thôi Huynh Á Mạn Nhi tiệm trang phục như vậy tiên phong tinh thần mặt tiền cửa hàng, tin tưởng rốt cuộc tìm không ra nhà thứ hai, quang là quần cộc cùng với nội y yề, liền có thể vị là tiền vô cổ nhân. Thôi Văn Khanh gật đầu mỉm cười nói, Tô Huynh giải thích không sai, lại nói tiếp, ta Thôi Văn Khanh cái gì khác không được, nhưng này quảng cáo dùm Ben Lập Tân, khai thác sáng tạo cái mới lại là một chút không kém, quang là kia duy mật thanh tú, đã có thể nói rung động thế tục ánh mắt. Nghe hắn đề cập nội y yề thanh tú, ngồi ở một bên âm thầm không nói Tô Tam đột nhiên dương mắt nhìn hướng hắn, hai gò má như trước hơi có chút phím hồng, hai mắt mục quang lại là trợn mắt nhìn. Hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi kia lần trong rung động phục hồi tinh thần lại, như trước không thể tiếp nhận như vậy hành vi phóng đãng sự tình. Đúng là như thế a. Tô Thức gật đầu cười cười, tiếp theo mục quang hơi hơi lóe lên, giả vờ không đếm xỉa tới lời nói, quốc hướng chính là lễ nghi trí bang, mọi sự đều có lên pháp luật, là vì tổ tông phương pháp không thể trái, vua và dân hồi hương đều là thủ cựu thủ tục, không dễ tiếp nhận mới lạ sự vật, như Thôi Huynh to gan như vậy cử chỉ, đích thực là một cái khác loại, nếu bàn về khai thác tinh thần. Quả thật cùng trong triều đình biến pháp phái hoàn toàn giống nhau. Ngươi nói là An Thạch thừa tướng. Thôi Văn Khanh cười cười, tiếp theo khoát tay lời nói, tại hạ đều là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, mục đích cũng chỉ vì kiếm lấy tiền tài, gì có thể cùng triều đình biến pháp phái đánh đồng. Vậy Thôi Huynh cảm thấy biến pháp phái như thế nào? Có từng có chỗ hiểu rõ? Ngược lại chưa tỏ tường mảnh dự biết, hẳn là Tô Huynh biết được. Tô Thức gật gật đầu, vẻ mặt thành thật lời nói, biến pháp sự tình, xưa nay hiện có, từ cổ chí kim mà nói. Hạ Thương Chu đời thứ ba bất đồng chế, Xuân Thu Ngũ Bá bất đồng phương pháp, đặc biệt là Chiến Quốc Thất Hùng tranh bá, đều là lấy biến chữ làm gốc, Lý Khôi biến pháp khiến cho Ngụy Quốc xưng bá Trung Nguyên, Nô Khởi biến pháp khiến cho Sở Quốc quật khởi phía Nam, Vui Cởi Kiên Quyết biến pháp khiến cho Hiến Quốc đánh bại mạnh mẽ đủ, Thân Không Hại biến pháp khiến cho Hàn Quốc trở thành lực Hàn, Châu Kỵ biến pháp khiến cho Tề Quốc phú giáp một phương, mà Thương Lượng Ưởng biến pháp, lại càng là cải biến Tần Quốc suy nhược lâu ngày tích bẩn chi túng quẫn hình dáng. Khiến cho hổ lang Tần Quốc Tây đi hàm cấp quan, nhất cử cuốn toàn bộ thiên hạ, tới Hán Đế. Ý, Vũ Đế lại càng là trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, vì vậy, cường quốc chi đạo, đồng đều tại một cái biến chữ, quốc gia biến thì hưng, không thay đổi thì vong. Nói xong lời nói này, Tô Thức hơi hơi thở hổn hển, hắn nói vậy lời nói mục đích rất đơn giản, chính là vì thăm dò Thôi Văn Khanh có thể hay không tại tư tưởng nhận thức, tiếp nhận biến pháp. Chương 218, Biến pháp người sinh. Tiểu quán trong gian phòng trang nhã, hoàn cảnh thanh nhã, rượu và thức ăn phiêu hương, Tô Thức đang rất nghiêm túc nhìn qua Thôi Văn Khanh, chậm đợi trả lời. Thôi Văn Khanh thoáng ngâm nghĩ một chút, lời nói, kỳ thật tại hạ cảm thấy, từ các triều đại đổi thay kinh nghiệm giáo huấn bên trong nên đi một cái kết luận. Thấy hắn nói đến đây câu chuyện ngừng lại, nửa ngày không có mở miệng, Tô Thức nhịn không được dò hỏi, không biết là hạng gì kết luận. Biến pháp đồ cường giả sinh, tuần tự thủ cựu người vong. Thôi Văn Khanh từng chữ một nói ra lời nói này. Thần tình trên mặt lấy không nói ra được chăm chú. Biến pháp đồ cường giả sinh, tuần tự thủ cựu người vong. Tô Thức nhẹ nhàng chấn động, hiển nhiên đối với Thôi Văn Khanh khẳng định như vậy biến pháp, chối bỏ thủ cựu nói như vậy chấn kinh. Tô Tam trong đôi mắt lại càng là bắn ra kinh nghi bất định một quang, kinh ngạc nhìn qua Thôi Văn Khanh, hiển nhiên muốn nghe hắn như thế nào nói tiếp. Với tư cách là Thôi Văn Khanh, có như vậy nhận thức cũng không kỳ quái. Hắn ngày xưa cũng coi như yêu thích lịch sử, đối với cùng đại đủ thân ở đồng nhất niên đại tống triều. Còn là có thêm nhất định hiểu rõ. Kỳ thật lại nói tiếp, Tống Triều có thể nói là hoa hạ phong kiến thời đại nhất giàu có và đông đúc triều đại một trong, thậm chí rất nhiều học giả cho rằng tại Tống Triều, hoa hạ còn từng xuất hiện qua tư bản chủ nghĩa nảy sinh. Nhưng chỉ tiếc, lúc ấy Tống Triều cầm quyền người tuần tự thủ cựu, toàn bộ hủy bỏ Vương An Thạch biến pháp, lấy Tư Mã Quang cầm đầu phái bảo thủ càng đối với biến pháp nhân sĩ rất nhiều chèn ép, để cho nguyên bản có cải biến ánh dạng đông Tống Triều triệt để mất đi hy vọng, do đó biến thành dị tộc nhân trong miệng con mồi. Liền ngay cả Huy Tông Khâm Tông hai vị hoàng đế đều bị kim nhân bắt đi. Nam Tống, Tống Triều lại càng là khốn thủ Giang Nam không muốn phát triển, bị người Mông Cổ thiết kỵ đạp phá núi sông, Ngai Sơn đánh một trận 10 vạn quân dân quanh biển, Trung Nguyên đại địa lần đầu tiên bị dị tộc thống trị. Đời sau càng có Ngai Sơn về sau vô Trung Hoa luận điểm. Có thể nói, Tống Triều rất lớn trình độ là bại vong tại không muốn phát triển, tuần tự thủ cựu phía trên. mà về sau rõ ràng Thanh hai nước đắm chìm tại huy hoàng Trung Hoa chi trong ngộng, đồng dạng không muốn phát triển, tiếp theo bị Tây phương cường quốc kiên thuyền lợi pháo khấu khai mở biên giới, mới khiến cho Trung Hoa đại địa chí sĩ đầy lòng nhân ái đột nhiên tình ngộ, chỉ có cải biến tài năng cứu quốc. Mặc dù tới đương đại, cũng không cả ngày nói cải cách, nói sáng tạo cái mới sao. Vì vậy, đang ở đại đủ Thôi Văn Khanh tự nhiên đối với biến pháp phái đại lực duy trì, đối với thủ cửu phái cực kỳ bài xích, nói ra vừa rồi kia hai câu nói. Thấy được Tô Thức giật mình nhưng thần sắc, Thôi Văn Khanh hiếm thấy đã không còn mỉm cười. Nghiêm nghị lời nói, hiện giờ đại đủ, có thể nói suy nhược lâu ngày tích bẩn, quân lực mệt mỏi, ta nghe Đô Đốc Nương Tử nói qua, triều đình tài lực lại càng là liền ứng đối một hồi thiên tai đều vô cùng không còn chút sức lực nào, nếu như nổi lên chiến sự, dùng tiền lại càng là hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm. Trong lúc này, lấy An Thạch tướng công cầm đầu biến pháp phái tìm kiếm cải cách, chính là cầu biến đồ tồn cử chỉ, tại hạ tuy là rời xa triều đình, nhưng trong lòng lại vô cùng duy trì, Tô. Huynh, ngươi chính là tân khoa bằng nhãn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đầy bụng tài học, có thể nói ta đại tề triều trong nội đường tinh anh trẻ trung phái, chẳng lẽ ngươi lại không có suy nghĩ cẩn thận biến pháp chỗ tốt sao? Tô Thức vốn là biến pháp phái tuổi trẻ trong quan viên đệ nhất nhân, nghe được Thôi Văn Khanh như thế chấp nhận. Trong nội tâm không khỏi cực kỳ phấn khởi cảm khái, tự mình bưng lên bầu rượu vì hắn rót đầy một ly, nâng chén xúc động lời nói, Thôi huynh nói như vậy, thật là nói đến tại hạ trong tâm khảm mặt, nhân sinh khó được một chi kỷ, hôm nay làm cùng Thôi huynh uống cạn một chén lớn, tại hạ trước cạn vì kính. Nói xong, đã là ngửa đầu uống làm. Thôi Văn Khanh cũng không chút do dự uống một hơi cạn sạch, dùng khăn gấm xóa đi khỏe miệng tràn ra tiểu nước, cười cười nói nói lời nói, kỳ thật lại nói tiếp, tại hạ còn không biết An Thạch tướng công biện pháp nội dung cụ thể. Kính xin Tô huynh có thể thông báo. Nghe vậy, Tô Thức nụ cười nhất thời cứng ngắc trên mặt, ngu ngốc nhìn qua tự mình này vừa nhận định là chi kỷ nam tử, gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Thôi Văn Khanh cư nhiên còn không biết cụ thể biến pháp nội dung. Vậy hắn mới vừa rồi còn như vậy duy trì Vương An Thạch tướng công. Người này hẳn là chỉ là bằng An Thạch tướng công danh khí, mới lựa chọn duy trì hắn sao? Tâm niệm điểm, Tô Thức trong nội tâm lại nổi lên vài phần tâm tư, nhàn nhạt mỉm cười nói nói, biến pháp sự tình lên tại đại hữu 2 năm, lúc đó đương kim quan gia vừa mới yên vị xương đế 2 năm thời gian, cảm giác sâu sắc triều đình rất nhiều tai hại, mệnh lệnh lúc ấy còn vì bên trong sách thị lang Vương An Thạch khởi thảo nhằm vào thì tệ đề nghị, Vương An Thạch múa bút thành văn, viết trần thuật 27 mảnh, liên quan đến quốc chính các mặt, quan gia sâu chấp nhận, lập tức bổ nhiệm Vương An Thạch vì trung thư lệnh, quản lý trung biến pháp. Nói như vậy, tới hiện giờ, biến pháp đã bắt đầu 6 năm thời gian đâu này. Đúng, không nhiều không ít vừa vặn 6 năm. Vậy hiệu quả như thế nào? Đối mặt Thôi Văn Khanh vấn đề này, Tô Thức không khỏi cười khổ một cái, than nhẹ một tiếng lời nói, xa xa vô cùng người dự kiến. A, vì sao? Thôi Văn Khanh vội vàng hỏi. Tô Thức buồn vô cớ một tiếng thở dài, lời nói, An Thạch tướng công biến pháp, liên quan đến mặt quá quảng, nhằm vào lợi ích tập đoàn cũng quá nhiều, đầu tiên một mảnh cải cách lại trị, chính là bởi vì đại đủ quan viên số lượng quá mức khổng lồ, vừa xa vốn có nhân số, khiến cho triều đình tài lực không chịu nổi gánh nặng chi do mà đưa ra, nhưng bởi vì muốn đào thải dư thừa quan viên, càng đối với rất nhiều thần cư tức vị vương tôn hậu duệ quý tộc có chỗ ảnh hưởng, vì vậy đẩy mạnh lên rất cảm. Thấy không còn chút sức lực nào, quang này một mảnh, gần như đã đem biến pháp phái đẩy hướng chỗ đại đủ đám quan chức đối lập phái. Thôi Văn Khanh nhíu mày khổ tư, lời nói, lấy An Thạch tướng công kỳ tài ngút trời, chẳng lẽ còn không nhìn ra như vậy dễ hiểu vấn đề, lại có thể như vậy mù quáng gây thù hằn. Này Thôi huynh liền có chỗ không biết. Tô Thức nghiêm nghị lời nói, cái gọi là biến pháp, phải là từ trên xuống dưới cải cách, không thay đổi triều đình lề thói cũ xưa cũ tập, vọng tưởng cải biến các loại trước chế độ, không thể nghi ngờ là mỏ trăng đáy nước cử chỉ, không có một chi trong lòng còn có biến pháp, duy trì biến pháp, dấn thân vào biến pháp quan viên lực lượng, biến pháp cũng không thể nào nói đến, vì vậy, biến pháp phải đầu sửa lại trị, nhưng chỉ tiếc, biến pháp phải gặp phải lực cản quá mức khổng lồ, vì vậy mới phổ. Biến chậm chạp. Chỉ phải từ từ đổ chi. Nghe đến đó, Thôi Văn Khanh mơ hồ có chút đã minh bạch. Theo chiết chiêu nói giảng, đương kim quan gia Trần Hoành còn trẻ yên vị, triều đình đại sự một mực cầm giữ ở trong tay Tạ Thái Hậu. Mà Tạ Thái Hậu buông rèm chấp chính, vây cánh vô số, liền ngay cả chiết duy buồn cũng là nàng tại Trấn Vũ quân bên trong thân tín, triều đình ở trong lại càng là không cần thiết nhiều lời, vì vậy Trần Hoành gần như đã bị Tạ Thái Hậu mất quyền lực. Vương An Thạch xưa kia Nhật Bản là Trần Hoành chi sư. Trần Hoành sử dụng bắt đầu dùng Vương An Thạch tiến hành biến pháp, tự nhiên cũng có muốn đoạt lại hoàng quyền ý tứ. Chỉ tiếc Trần Hoành thủy chung không có cái gì thế lực, duy trì không còn chút sức lực nào, mới khiến cho biến pháp phái tại biến pháp bên trong nhiều lần gặp ngăn trở, biến pháp chi lộ cất bước duy gian. Mà thôi, Tư Mã Quang cầm đầu phái bảo thủ rất được Tạ Thái Hậu tín nhiệm, trở thành biến pháp phái thật lớn lực cản, hai bên lại càng là tại triều trong nội đường tranh đấu gay gắt không ngớt. Chiết Chiêu càng nói qua với Thôi Văn Khanh thứ nhất bí văn, Tạ Thái Hậu cố ý trục xuất Trần Hoành Thiên tử chi vị, khắc lập Tề Vương Trần Hiên vì đế, chỉ là nhiếp tại Trần Hoành chính là Thái Tông Hoàng đế chỉ định người thừa kế, vì vậy mới một mực gần nhận không phát. Triều đình nhìn qua tuy là biến pháp phái cùng phái bảo thủ tại tranh đấu không ngớt, kỳ thật cũng là hai phái phía sau màn quan gia Trần Hoành cùng Tạ Thái Hậu tại tranh đấu không ngớt. Chương 219, âm thầm thần tổn thương. Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện giờ tình thế cùng thanh triều thời kỳ biến pháp mậu tuất vô cùng giống nhau. Mà Trần Hoành cùng Tạ Thái Hậu, cũng như Quang Tự Đế cùng với Từ Hy Thái Hậu hoàn toàn giống nhau, đồng dạng là tuổi trẻ thiên tử, đồng dạng là nghe báo cáo và quyết định sự việc quyền, đồng dạng là quyền lực tranh đoạt. Nhưng chỉ có một chút rất là bất đồng. Vương An Thạch không phải là khang đầy hứa hẹn. Vô luận là chính trị trí tuệ, hay là chính trị thủ đoạn, hoặc là đối với quân vương chi trung thành, đối với biến pháp sự nghiệp chi trung thành, Vương An Thạch đều mạnh hơn khang đầy hứa hẹn rất nhiều. Nói ngắn lại, trận này đã liên quan đến vận mệnh quốc gia, lại liên quan đến hoàng quyền tranh đấu đại sự. Còn có hơn 100 năm, người Mông Cổ liền muốn quật khởi đạp phá Trung Nguyên núi sông, lấy thành cắt tư hãn bọn tử tôn cường hãn thế lực, trên thế giới tựa hồ không có quốc gia nào có thể chính diện chống lại. Hoa Hạ vận mệnh nguy tại sớm tối, với tư cách là một cái kẻ xuyên Việt, chẳng lẽ hắn liền nhẫn tâm thấy được lịch sử bi kịch lần nữa tái diễn sao? Không, nếu như hắn Thôi Văn Khanh xuyên Việt mà đến, liền nhất định không thể ngồi xem dị tộc nhân thiết kỵ đạp phá núi sông, phải tại người Mông Cổ cuốn tới lúc trước, đem đại đủ chế tạo trở thành một không kém gì Hán Đường mạnh mẽ thịnh quốc nhà, này mới có thể chống lại ngoại tộc xâm lấn, để cho lịch sử bi kịch không hề tái diễn. Thì không ta đợi, đúng, giống như này, duy trì Vương An Thạch biến pháp, để cho đại đủ trở thành trên thế giới cường thịnh nhất quốc gia. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh mục quang dần dần kiên định, tìm được xuyên Việt đến nay sống ở đại đủ tối ý nghĩa trọng yếu. Tựa hồ cảm thấy Thôi Văn Khanh bất đồng, Tô Thức nhíu mày dò hỏi, Thôi huynh, ngươi làm sao? Không có gì. Thôi Văn Khanh cười nhạt một tiếng, tiếp tục lời nói, chỉ là muốn nổi lên một ít chuyện rất trọng yếu mà thôi. Đúng rồi, không biết Tô huynh như thế nào đối đại An Thạch tướng công Tân Pháp. Tô Thức nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, mặt giản ra cười nói, đạo chỗ, mặc dù ngàn vạn nhân ta quyết rồi. Tô Thức lời nói này tự nhiên là biểu lộ muốn dấn thân vào Tân Pháp kiến công lập nghiệp chi tâm, để cho Thôi Văn Khanh cực kỳ phấn khởi, gật đầu cười nói như vậy, ta cùng với Tô huynh thực xem như cùng chung chí hướng chi sĩ, làm nâng ly 300 tiểu vì chúc mừng. Đúng, nâng ly 300 tiểu, hôm nay không say không về. Tô Thức vỗ tay cười to, trực giác Thôi Văn Khanh nhân này quả thực đại đối với tính tình của hắn. Nói đến liền làm. Một vò rượu ngon liên tiếp đã bưng lên, Thôi Văn Khanh cùng Tô Thức đối với ngồi đối ẩm, như trường kình khí thôn sông ngòi, căn bản cũng không có nửa phần ngừng, thẳng thấy bên cạnh ngồi Hà Diệp cùng với Tô Tam trợn to hai mắt rung động không thôi. Cho đến uống được hoàng hôn thời khắc. Dù là Thôi Văn Khanh rồi được, nay tế cũng nhịn không được nữa có mấy phần mông lung men say. Trong lòng của hắn lo lắng một chuyện, trong lòng biết chuyện này Tô Thức khẳng định biết, kết quả là nhịn không được mở miệng dò hỏi, Tô Minh, ngày xưa các ngươi tại quốc tử giám đi học thời điểm. A Chiêu nàng. Cùng Tư Mã Đường quan hệ vô cùng càng tốt sao. Tô Thức nghe xong chuyện đó, không khỏi nở nụ cười, lời nói, Văn Khanh huynh à, ta biết ngươi muốn hỏi quá mức, nói thật cho ngươi biết, lấy A Chiêu năm đó cái kia tính tình, chỉ cần là tính tình tương đối người, quan hệ đều tính không sai, về phần nàng cùng Tư Mã Đường, ha ha, chỉ có thể nói là tương vương có tâm mà thần nữ vô mộng à. Thôi Văn Khanh ngẩn người, lại là có chút không dám tin tưởng, lời nói, Tư Mã Đường ưu tú như thế. Tự nhiên đô đốc nương tử lúc trước cũng không có nhúc nhích tâm, điều này cũng không khỏi quá mức được. Kỳ thật A Chiêu tính tình có thể nói là vô cùng khác người, cùng với khác nữ tử không hề cùng dạng, nàng căn bản không thích những cái kia cầm kỳ thư họa, duy hảo vũ đao lộng đồng, chính là quốc tử giám hoàn toàn xứng đáng nữ ma đầu. Ngày xưa quốc tử giám bên trong từng có rất nhiều hậu duệ quý tộc đệ tử kết thành bang phái ước hiếp cái khác học sinh, A Chiêu liền đọc bất quá chỉ là 2 năm thời gian, liền đem tất cả bang phái đều đã thu phục được. Những cái kia hậu duệ quý tộc đệ tử còn tôn nàng vì lão đại. Lão đại? A Chiêu lại lợi hại như vậy? Thôi Văn Khanh nghe được là trống mắt liễu lưới. Đúng vậy, Tô Thức cười khổ một cái, ngày xưa nàng một mình đánh cho hơn 40 ăn chơi thiếu gia chiến tích, lại càng là đã trở thành một cái không thể xóa nhòa thần thoại, hiện trong quốc tử giám còn truyền lưu lấy Chiết Chiêu truyền thuyết. Thôi Văn Khanh thế mới biết nhà mình nương tử ngày xưa lại có thể như thế lợi hại, không nghĩ tới nàng lại là không nói tới một chữ. Xem ra đây là cái gọi là tỷ sớm đã không còn quốc tử giám, quốc tử giám nhưng như cũ truyền lưu lấy tỷ truyền thuyết. Chiết Chiêu, đích thực là một cái khác người nữ tử A. Thôi Văn Khanh cùng Tô Thức đại sinh chi kỷ cảm giác, rượu ngon vào trong bụng không ngừng, nhưng tại đại đô đốc trong phủ, lại có một người âm thầm thần tổn thương, tự rót uống một mình uống đến toàn bộ đều đau khổ tiểu. A Chiêu, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ta còn đối với ngươi không tốt sao? Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới phủ châu gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại như vậy không nể mặt. Thôi Văn Khanh hắn đến cùng có cái gì tốt, vì sao ngươi lại chỉ thích hắn, đối với ta chân tâm bỏ mặc, xem như cỏ giới. Đến không hết lời của từ miệng Tư Mã Đường liên tiếp mà ra. Chỉ bất quá chỉ là một đêm, nguyên bản anh vĩ bất phàm, phong độ nhẹ nhàng tuấn tú công tử đã là thay đổi một bộ bộ dáng. Hắn đuôi tóc tán loạn, hai gò má đỏ bừng, toàn thân tiểu ý, một đôi nguyên bản trắng loãng như ngọc tay áo trên dính đầy tiểu nước, nhìn qua không nói ra được chật vật. Đêm qua Tòng Mai huyền hao tổn tinh thần mà quay về, Tư Mã Đường liền cảm giác chính mình một lòng cũng đã hơi bị phá thoái, đặc biệt là đạt được chiết chiêu như vậy kiên định và quyết đoán tỏ thái độ, càng khiến cho hắn tự cảm tình đường vô vọng, không còn có mảy may hy vọng. Cực kỳ khổ sở bi phẫn, Tư Mã Đường mới mượn rượu giải sầu, một thân một mình trốn ở trong phòng hao tổn tinh thần không chỉ. Liên ở thời điểm này, cửa phòng bị người từ bên ngoài két. Một tiếng đẩy ra, Tạ trợ giáo kéo căng lấy một trương lạnh lùng thanh thanh mặt mo đi đến, Tư Mã Đường đối với rõ ràng tiếng bước chân hồn nhiên không hay, như trước đắm chìm tại chính mình bi thương thiên địa bên trong. Tạ trợ giáo đi đến trước mặt Tư Mã Đường đứng lại, nhìn qua đương triều trạng nguyên lang chật vật như thế bộ dáng, trên mặt dày khe nứt không khỏi nhẹ nhàng co quắp. Tiểu! Rượu của ta đâu này? Tư Mã Đường uống xong một ly, hai tay lục lọi bầu rượu, rất rõ ràng hãm vào say mềm. Thấy thế, Tạ trợ giáo cũng chịu không nổi nữa, hắn trùng điệp một tiếng hừ lạnh, trực tiếp nắm lên bàn trên bầu rượu đi đến cửa sổ linh trước đẩy ra cửa sổ, cánh tay vung mạnh đem bầu rượu ném được thật xa, va chạm phá toai âm thanh tùy theo lên. Ngay sau đó hắn bước nhanh phản hồi án kỳ trước, tức giận lời nói, Tư Mã Đường, ngươi dù gì cũng là đương triều trạng nguyên lang, không cần vì một nữ tử biến thành như vậy đáng thương bộ dáng. Nhìn xem chính ngươi, còn có thể có ngày xưa hát danh ứng thiên môn ngoại danh sĩ tư thế oai hùng, Tư Mã tướng công nếu là biết được ngươi như vậy không nên thân, nhất định sẽ tức giận đến không nhẹ. Tư Mã Đường bừng tỉnh nâng lên say con mắt, buồn bã cười khổ nói, trợ giáo, ngươi sẽ không hiểu, ngươi không hiểu ta. Không chính là một cái nữ tử sao? Ta có sao không hiểu? Ngươi không hiểu, A Chiêu nàng không phải là tầm thường nữ tử, nàng như vậy dứt khoát, nhất định là sẽ không quay đầu lại. Tạ trợ giáo lại là một tiếng hừ lạnh, lời nói, đúng vậy à, nàng vô cùng bất đồng, thanh mai trúc mã cùng trưởng trạng nguyên lang không chọn, lại tuyển một cái bình thường thi rất cùng tú tài, nếu như ta là ngươi, cũng vô cùng nghị không dưới. Tư Mã Đường vẻ mặt tạm đạm lời nói, chỉ tiếc nước chảy đã qua đời, tâm tình không hôm qua, A Chiêu đã không còn là ngày xưa A Chiêu. Chương 220, rất xấu đều có. Tạ trợ giáo cười lạnh lời nói, Tư Mã Đường, làm bậy ngươi chính là thiên hạ hôm nay tối phú nổi danh tài tử, chẳng lẽ cứ như vậy chuẩn bị lời nói nhẹ nhàng buông tha cho sao? Không buông bỏ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ trợ giáo cảm thấy còn có biện pháp tốt hơn? Tư Mã Đường thần sắc thoạt nhìn nói không nên lời bề bài. Đương nhiên, Tạ trợ giáo trấn trọng chuyện lạ gật gật đầu, nữ tử đều yêu anh hùng, đều hy vọng chính mình tướng công có thể mạnh hơn người khác, chiết chiêu ha có thể ngoại lệ. Hiện tại Thôi Văn Khanh đưa ra quốc trái cùng với phúc lợi sổ số. Mới lạ giải thích, thêm với lại trợ chiết chiêu đấu ngược lại chiết duy buồn, chiết chiêu tự nhiên đối với hắn là kính nể vạn phần, ở thời điểm này muốn dung chuyển tình cảm giữa bọn họ, không khác là khó với thượng thanh thiên. Tư Mã Đường lập tức hiểu được ý tứ của Tạ trợ giáo, trên mặt trán trường vẻ quá quét, lộ ra một tia phấn khởi vẻ, đồng nhiên đứng lên chăm chú lời nói, vậy trợ giáo cho rằng phải làm như thế nào? Tạ trợ giáo lạnh lùng cười cười, nói, còn có thể như thế nào? Tất nhiên là muốn chứng minh ngươi Tư Mã Đường mạnh hơn Thôi Văn Khanh, tại bất cứ chuyện gì trên đều muốn vượt qua hắn, so qua hắn, chứng minh đi hắn ngu muội cùng với vô năng, cùng có được cao quý huyết thống, hiển hách địa vị ngươi chính là có trời và đất có khác, càng làm chiết chiêu minh bạch, Thôi Văn Khanh chính là một cái thấp kém, ngu muội không chịu nổi ngu xuẩn, nàng tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý. Tư Mã Đường tinh tế phẩm chép miệng lấy Tạ trợ giáo lời nói này, trong đôi mắt ánh sáng càng ngày càng rõ ràng nhất, gật gật đầu rốt cục nở một nụ cười, trợ giáo, ta minh bạch nên làm như thế nào. Trở lại trong phủ, Thôi Văn Khanh mùi rượu đã lui, một thân một mình đứng ở cửa sổ linh trước đối với Huyền Nguyệt ngẩn người, trong đầu mọi cách tâm tư lưu chuyển. Thời điểm này, Hà Diệp bưng một trương ăn án đi đến bên cạnh của hắn cười duyên nói, cô gia, đây là nô tài chuyên môn vì ngươi ngâm vào nước trà sâm, uống nhanh hạ xuống đoán một cái mùi rượu a. Thôi Văn Khanh mỉm cười tiếp nhận, đem trà chén nhỏ tiến đến bên môi nhẹ uống một miệng lớn, mỉm cười lời nói, tiểu Hà Diệp hiện tại ngâm vào nước trà đích tay nghề càng ngày càng không tệ, quả nhiên là hương thuần sông vào mũi, nhập khẩu nồng đậm. Hà Diệp thản nhiên cười cười, hiển nhiên bởi vì Thôi Văn Khanh ca ngợi chi từ mà không phải là thường vui vẻ, tiếp theo nghĩ tới một chuyện, hơi hơi nhíu mày lời nói, cô gia, có một việc nô tài không biết nên không nên báo cho ngươi. Thôi Văn Khanh sững sờ, cười hỏi, chuyện gì? Trực tiếp nói đến là được, không cần che che lấp lấp. Kỳ thật Hà Diệp do dự nửa ngày, rốt cục nhịn không được đè thấp tiếng nói nhỏ giọng nói, Tô Thức công tử vị kia thư đồng Tô Tam, chính là một cái dễ dàng châm, cái tóc, mà biện nữ tử. Cái gì, tiểu tử kia là một nữ? Thôi Văn Khanh kinh ngạc được nhảy lên lông mày, có chút không thể tin lời nói, ngươi còn có nhìn lầm, hắn thật sự là nữ tử. Hà Diệp gật đầu lời nói, Tô Tam không chỉ lỗ thai ăn mặc lỗ thai. Hơn nữa không có yết hầu, trên người lại càng là làn gió thơm từng trận, tất nhiên là một cô gái. Thôi Văn Khanh lo nghĩ, giờ mới hiểu được hôm nay Hà Diệp tại sao lại đối với Tô Tam như thế thân mật, nguyên lai Tô Tam đúng là nữ, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là tiểu Hà Diệp bị Tô Tam câu dẫn đi, lúc ấy còn âm thầm buồn bực không thôi, không nghĩ tới đúng là như vậy một loại kết quả. Nghi hoặc thoải mái, Thôi Văn Khanh nhịn không được cười lên một tiếng, thầm nghĩ, xem ra Tô Huynh thật sự là phong lưu phong khoáng tài cao danh sĩ, đến đây phủ cốc huyện thăm bạn bè cư nhiên đều mang theo một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân, thật là ngồi hưởng một thân chi phúc à, quả thực ao ước sát người bên ngoài. Đang tại Thôi Văn Khanh âm thầm kính để đương lúc, Mục Uyển đi vào trong phòng, chắp tay lời nói, cô ra, đại đô đốc hữu tình. A, đô đốc nương tử trở về sao? Thôi Văn Khanh trở về thời điểm đi qua ánh sáng mặt trời lầu, khi đó Chiết Chiêu chưa trở về. Mục Uyển cười nói, đúng vậy, đại đô đốc mới từ trong quân trở về. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, cũng không chậm trễ, theo sau Mục Uyển hạ được thư cát, đi tới ánh sáng mặt trời lầu ở trong. Trong lầu làn gió thơm xông vào mũi, Trấn Vũ quân đại đô đốc Chiết Chiêu đang mặc một bộ nam nhi áo dài ngồi ở án kỳ trước, lúng đồng tiền đẹp như hoa, khí độ phương hoa, rất có vài phần bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu anh con mái khí khái. Phu quân đã đến rồi sao? Ồ, ngươi uống rượu sao? Chiết Chiêu cái mũi rất linh, lập tức ngửi nghe thấy đi từ trên người Thôi Văn Khanh truyền đến nhàn nhạt mùi rượu. Đúng vậy a, hôm nay cùng Tô huynh uống xoàng, uống nhiều mấy chén. Thôi Văn Khanh thuận thế ngồi ở Chiết Chiêu phản bác kiến nghị, mỉm cười mà trông. Chiết Chiêu nhẹ nhàng nhíu mày nói, theo ta quan sát, lần này Tô Thức đến đây mục đích của phủ cấp huyện cũng không phải đơn giản như vậy. Không đơn giản. Vì sao? Thôi Văn Khanh khó hiểu hỏi. Chiết Chiêu nghiêm nghị lời nói, Tô Thức chính là Hàn Lâm viện biết chế cáo, trưởng sáng tác triều đình công văn chi trước, chịu sâu thẳm Vương An Thạch tín nhiệm, chính là biến pháp phái đắc lực người có tài. Ở thời điểm này hắn bỗng nhiên đến đây phủ cốc hiểu rõ biên cương tình huống, quả thật để ta hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa ta cảm thấy được hắn đối với ngươi tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng, nói không chừng trước chuyến này tới mục đích, chính là bởi vì phu quân. Thôi Văn Khanh dùng tay chỉ đầu mũi của mình, không thể tin được lời nói, cái gì? Ngươi nói là vì ta? Kinh ngạc nhưng nửa ngày, đột nhiên thoải mái cười nói, làm sao có thể, ta có tài đức gì, có thể làm cho Vương An Thạch như thế chú ý, lại phái Tô Thức đến đây xem. Phu quân ngàn vạn không nên tự coi nhẹ mình. Chiết Chiêu chân tâm thật ý cười, trong nội tâm có dũng khí cùng quang vinh đều quang vinh cảm giác, người đưa ra quốc trái cùng với phúc lợi sổ số như vậy có sáng tạo cái mới ý nghĩa thủ đoạn, vì triều đình mang đến đại lượng tiền tài thu vào, An Thạch thừa tướng tự nhiên đã nhớ kỹ tên của ngươi, phái Tô Thức đến đây hiểu rõ xem, cũng là tại hợp tình lý a. Nghe nương tử nói như vậy, ngược lại là có vài phần đạo lý. Bất quá, đối với phu quân mà nói, còn đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. A, vì sao? Chiết Chiêu như ngọc ngón tay nhẹ nhàng đập án mặt, tăng thêm ngữ khí lời nói, hiện giờ triều đình đại cục, biến pháp phái cùng phái bảo thủ thế như nước lửa, mâu thuẫn không ngừng, nhưng tổng quát mà nói, biến pháp phái thứ nhất khuyết thiếu mạnh mẽ hữu lực chèo chống, thứ hai khuyết thiếu biến pháp trung kiên lực lượng, Vương An Thạch có thể nói là một cây chẳng chống vững nhà, tân pháp lung lay sắp đổ, chính là một cái không thể cởi bỏ khốn cục, nếu như Vương An Thạch thưởng thức phu quân. Tài hoa của ngươi, vậy khẳng định muốn cho ngươi gia nhập biến pháp phái, vì biến pháp cống hiến sức một mình. Thôi Văn Khanh ngạc nhiên hỏi, thế nhưng nương tử, ta Thôi Văn Khanh nhàn vân giá hạc, thêm với không có chức quan, há có thể gánh này trách nhiệm. Chiết Chiêu khoát tay cười nói, cũng không thể gánh này trách nhiệm, quang ngươi suy nghĩ quốc trái cùng với phúc lợi sổ số, chính là có một không hai cử chỉ, nếu như Vương An Thạch muốn dùng ngươi, mặc kệ ngươi là phổ thông bá tánh dân chúng, hay là cùng khổ tú tài, hắn cũng có thể cho ngươi một khi đắc đạo tiến nhập con đường làm quan, thậm chí ngay cả thăng mấy cấp thẳng đạt biến pháp trung khu. Thôi Văn Khanh trố mắt giật mình nghĩ đến nửa ngày, bừng tỉnh vuốt cằm nói, ta hiểu được, nương tử là cảm thấy Tô Thức sở di đến đây, chính là An Thạch thừa tướng đối với khảo nghiệm của ta sao. Đúng Chiết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, mới vừa nói ngôn chính là chỗ tốt, bây giờ nói chỗ xấu, đây mới thực sự là làm người nhức đầu địa phương A. Thôi Văn Khanh trong lòng biết Chiết Chiêu chính là Trấn Vũ quân đại đô đốc, đối với triều đình thế cục rõ ràng hơn xa cho hắn, vội vàng tỉ mỉ lắng nghe. Chương 221, Thôi Văn Khanh tuyển trạch. Ánh sáng mặt trời trong lầu ánh đèn huy hoàng, Chiết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh ngồi đối diện nhau, thần sắc đều là mang theo vẻ nghiêm túc. Nếu bàn về chỗ xấu, nếu như Vương An Thạch thật đúng chuẩn bị trọng dụng tướng công, như vậy người ta quan hệ trong đó đứng núi chịu sào. Chiết Chiêu khí như ưu lan, trong mắt phượng lấp lánh không ngừng. Ngươi nói là, giữa chúng ta vợ chồng quan hệ. Thôi Văn Khanh nhíu mày hỏi. Đúng, Chiết Chiêu gật đầu lời nói, ngươi là ta Chiết Chiêu phu quân, có thể nói tại trên triều đình, hai người chúng ta là vui buồn cùng, trận doanh đồng dạng, như ngươi đầu nhập vào biến pháp phái thế lực, kia ở trong mắt người khác, liền có nghĩa là ta Chiết Chiêu cùng với 5 vạn trấn vũ quân tướng sĩ, đều tùy ngươi duy trì Vương An Thạch tân pháp, đối với lấy Tư Mã Quang cầm đầu phái bảo thủ mà nói, thế nhưng là thật lớn phiền toái, thậm chí sẽ ảnh hưởng triều cục ổn định. Thôi Văn Khanh nuốt cằm nói, nương tử nói như vậy, ta hiểu được, nếu là ngươi đứng ở biến pháp phái này một phương, nhất định sẽ để cho phái bảo thủ cảm giác được áp lực lớn vô cùng, hai phái đối lập sẽ càng thêm rõ ràng. Đúng vậy, A Chiết Chiêu cười khổ nói, cho đến hôm nay, biến pháp phái tại trong quân không có mảy may thế lực, ngoại tổ phụ cũng mấy lần gửi thư nói cho ta biết, không thể cùng bất kỳ nhất phái giao tình thân thiết, tăng lên đối nghịch, với tư cách là trấn vũ quân mà nói, lại càng là không thể có rõ ràng chính trị khuynh hướng, quân đội nếu có tư tưởng của mình, vậy thì chờ cùng với vong quốc. Thôi Văn Khanh đã minh bạch ý tứ của Chiết Chiêu. Đích xác, quân đội hiệu chung với quốc gia là được, quả quyết không thể tham gia đến chính trị đấu tranh, tin tưởng đây cũng là triều đình điểm mấu chốt. Nếu Vương An Thạch thật đúng chuẩn bị trọng dụng chính mình, không khỏi không có lôi kéo Chiết Chiêu ý nghĩ, điều này làm cho thân là trấn vũ quân đại đô đốc Chiết Chiêu, đích xác khó có thể vị trí chi. Hơn nữa phu quân nếu như dấn thân vào biến pháp trận doanh, nhất định sẽ lọt vào phái bảo thủ vô tình đả kích, đối với phu quân tiền trình của ngươi cũng là vô cùng bất lợi. Thôi Văn Khanh nghe được một hồi im lặng, châm trước nửa ngày rồi mới mở miệng lời nói, nương tử ý tứ, chẳng lẽ là để ta mọi việc đều thuận lợi, không muốn thiên vị cùng với đắc tội một phương. Đúng, ta chính là cái này ý tứ, không biết phu quân già sao ý nghĩ. Chiết Chiêu chỉnh trọng hỏi. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là cười cười. Tại trước hôm nay, có lẽ hắn sẽ không chút do dự đáp ứng Chiết Chiêu, sẽ không tham gia đến biến pháp phái cùng phái bảo thủ tranh đấu bên trong. Nhưng Chiết Chiêu mục quang lại là có rất lớn cực hạn tính, nàng thầm nghĩ đến đại đủ ổn định, nghĩ tới trấn vũ quân an nguy, lại hoàn toàn không hiểu được thiên hạ tình hình chung xu hướng. Hiện giờ Liêu quốc tuy mạnh, nhưng thực sự không phải là lớn nhất phiền toái. Ngắn ngủn 100 năm ở trong, sẽ có dũng manh thiện chiến kim nhân, cùng với đánh đâu thắng đó người Mông Cổ quật khởi tại Đông Bắc cùng với Đại Mạc, hào khí vượt mây Hoàn Nhan A Cổ Đả, cùng với một đời thiên kiêu Thành Cát Tư Hãn đều lần lượt leo lên lịch sử sân khấu. Đặc biệt là người Mông Cổ vừa ra, gần như quét ngang toàn bộ Á Âu đại lục, căn bản cũng không có đối thủ. Đại đủ muốn kéo dài hạ xuống, bảo tồn chân chân chính chính Hoa Hạ văn minh, vậy nhất định phải đứng ở lịch sử tình hình chung nhìn lại vấn đề, nưu sự tình. Từ xưa không nưu muôn đời người, chưa đủ nưu nhất thời, không nưu toàn cục người, chưa đủ nưu một vực. Chỉ có biến pháp đồ mạnh mẽ, cải cách sáng tạo cái mới, mới có thể đủ ứng đối sắp đến nơi dị tộc xâm lấn. Cũng chỉ có biến pháp đồ mạnh mẽ, cải cách sáng tạo cái mới, mới có thể khiến cổ đại Hoa Hạ thủy chung sừng sững ở thế giới phương Đông. Tại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên anh dũng mà lên, vì Hoa Hạ mưu muôn đời an bình, há có thể đủ bởi vì mảnh không nhỏ sự tình mà dẫm chân tại chỗ đâu này. Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh tâm niệm đống kiên, trịnh trọng lời nói, nương tử, nam nhi đại trượng phu sống ở trên đời, có cái nên làm, có việc không nên làm. Ta chăm chú làm việc không thẹn bản thân là được, không cần so đo hai phái tranh đấu đâu này. Đạt được Thôi Văn Khanh như thế trả lời, Chiết Chiêu đôi mắt đẹp hơi hơi ảm đạm rồi một chút, nỗ lực cười nói, phu quân như thế tác tưởng, ta cũng không tiện nhiều lời, vậy được rồi, phu quân cứ dựa theo tâm ý của mình làm việc là được. Thôi Văn Khanh tự nhiên cảm thấy Chiết Chiêu tựa hồ có chút thất vọng, nhưng hắn toàn cục tại ngực, chiếm đoạt cao độ không đồng nhất, tư duy phương thức tự nhiên cũng là bất đồng. Chiết Chiêu có lẽ hiện tại sẽ rất thất vọng. Nhưng Thôi Văn Khanh tin tưởng tại không lâu sau tương lai, nàng sẽ hiểu được chính mình lương đau khổ có tâm. Thôi Văn Khanh cáo từ sau khi rời khỏi, Chiết Chiêu một người độc lập phía trước cửa sổ suy nghĩ cực kỳ lâu, nửa ngày mới thở dài lời nói, Thôi Văn Khanh á Thôi Văn Khanh, ngươi làm như vậy sẽ đem Chiết gia cùng với Trấn Vũ quân dẫn vào trong lúc nguy nan, ta phải làm gì cho phải đây? Nguyệt mát như thủy, gió đêm gào thét, lại không ai có thể trả lời Chiết Chiêu vấn đề. Kế tiếp mấy ngày, Thôi Văn Khanh gần như đều cùng với Tô Thức. Tô Thức học vấn cao siêu, mới tốt hơn người, chính là đương thời kinh hãi tuyệt diễm bản bản đại tài. Mà Thôi Văn Khanh giải thích độc đáo, suy nghĩ cách biệt, rất nhiều mới lạ cách biệt ý nghĩ đều cả kinh Tô Thức trợn mắt há hốc mồm, tinh tế nghĩ đến lại kinh người thiên nhân, đại sinh kính nể cảm giác. Không có qua mấy ngày, hai người liền dẫn vì cao bằng hữu người bạn tốt, gặp nhau hận đã chậm. Hôm nay Lữ Huệ Khanh đến phủ cốc, đặc biệt đến đây thương nghị Hà Đông Ngân hàng đại sự. Thôi Văn Khanh suy nghĩ một phen, vội vàng cùng Tô Thức một đạo, đi đến Hà Đông Ngân hàng Phủ Châu chi nhánh. Phủ Châu chi nhánh chỗ thành Nam, ở vào phố xá sầm uất bên trong, chính là một gian vô cùng rộng lớn mặt tiền cửa hàng, dòng người không chỉ, sinh ý cũng là vô cùng không sai. Trước mắt triều đình đối với quân trái phong lệnh đã rõ ràng, Trấn Vũ quân lại có thể tiếp tục phát hành quân trái, tự nhiên mà vậy hấp dẫn rất nhiều đến đây khách hàng, có đến đây mua sắm quân trái, cũng có đến đây vay tiền trả tiền, quả nhiên là vô cùng náo nhiệt một mảnh ồn ào náo động. Biết được Thôi Văn Khanh đến đây, Lữ Huệ Khanh không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng tự mình ra nghênh đón. Huệ Khanh huynh, vị này chính là triều đình Hàn Lâm viện biết chế cáo Tô Thức, Tô huynh, vị này chính là Hà Đông Ngân hàng phó hành trưởng Lữ Huệ Khanh. Thôi Văn Khanh cười dịu dàng vì hai người làm lấy môi giới. Biết được trước mặt vị này tuổi trẻ sĩ tử chính là tiếng tăm lừng lây Tô Thức, Lữ Huệ Khanh lập tức liền hơi bị biến sắc, vội vàng phấn khởi không thôi chắp tay lời nói, không nghĩ tới các hạ chính là tân khoa Tô Bằng Nhãn, tại hạ Lữ Huệ Khanh, hữu lễ. Tô Thức mỉm cười chắp tay nói, Lữ huynh không cần phải khách khí, kỳ thật ta đã sớm nghe Văn Khanh huynh nói qua Lữ huynh đại danh của ngươi, hôm nay vừa thấy thật sự đạt được ước muốn. Thôi Văn Khanh phân biệt cố chấp hai tay của nhân, cười nói, được rồi, các ngươi thì không muốn lẫn nhau khách sáo, có lời gì chúng ta tiến vào lại nói. Tiến nhập Phủ Châu chi đi công sự phòng, Lữ Huệ Khanh đầu tiên là hướng Thôi Văn Khanh báo cáo Hà Đông Ngân hàng gần nhất vận hành liên quan tình huống. Thôi hành trường, bởi vì triều đình lệnh cấm đã rõ ràng, đến đây chúng ta ngân hàng mua sắm quân trái người của quốc trái mới cực kỳ gia tăng, phủ kho bên trong chỗ tồn ngân lượng cũng là tăng lên thẳng tắp, nhưng tổng quát mà nói, đám dân chúng như trước đối với hướng chúng ta ngân hàng vay tiền sự tình có chỗ chần chờ, đặc biệt là một ít dân chúng nghèo khổ, đa số hay là tình nguyện hướng chính mình bạn bè mượn, hoặc là thân thích mượn, khiến cho ngân lượng thu chi nghiêm trọng mất nhất định. Trước mắt, chúng ta thế nhưng là rất nhiều bạc hoa không đi ra a. Nói đến phần sau, Lữ Huệ Khanh nhất thời một bộ vẻ nhức đầu, hiển nhiên cảm thấy phiền toái. Chương 222, dị địa thu xếp. Thôi Văn Khanh sắc mặt buồn khổ gật gật đầu. Hiển nhiên đối với Lữ Huệ Khanh nói tình huống cảm thấy đau đầu. Chỉ có Tô Thức cả kinh liên tục líu lưỡi, thầm nghĩ, trước mắt triều đình phủ kho nhập không đủ suất, cất bước duy gian, khiến cho An Thạch tướng công dùng tiền đều hận không thể đem tách ra làm hai nửa tới hoa, không nghĩ tới Hà Đông này đường cùng với Trấn Vũ quân lại là giàu đến chảy mỡ, bạc chất đầy phủ kho dùng không đi ra, thực sự quá hoảng sợ. Thôi Văn Khanh nghĩ đến nửa ngày, thở dài lời nói, ngươi nói đích thực là một cái vấn đề. Bạc trồng chất tại phủ trong kho so với tảng đá còn không bằng, cũng chỉ có đem chi dụng ra ngoài, mới có thể thể hiện nó giá trị. Xin hỏi hành trường còn có dùng tiền thượng sách? Lữ Huệ Khanh vội vàng mở miệng hỏi. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là cười nhạt một tiếng. Nếu bàn về biện pháp, hắn tự nhiên là nhiều không kể xiết, muốn dùng tiền, rất đơn giản à, trực tiếp nơi khoanh xuống làm bất động sản khai phát, cắt đám dân chúng lông dê, dùng tiền kích thích bất động sản, sau đó lại bán ra đất chống thu về tài chính. Quả thật một vốn bốn lời. Nhưng như vậy phú chính là triều đình, đau khổ lại là dân chúng, Thôi Văn Khanh tự nhiên sẽ không như vậy làm việc, phải nghĩ đến một cái triều đình dân chung có thể tổng cộng thắng, cộng đồng giàu có chi chủ ý, mới là thượng sách. Cứ như vậy lẳng lặng suy nghĩ nửa ngày, Thôi Văn Khanh đột nhiên nghĩ tới một cái không tệ chủ ý, hỏi Tô Thức nói, Tô huynh, không biết bây giờ Giang Nam đạo nạn dân đến cùng có bao nhiêu? Tô Thức đang ở triều đình trung khu, đối với cái này hết thảy tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Lời nói, căn cứ hộ bộ thống kê, gặp hai họa nạn dân đại khái tại 200 vạn hộ. 200 vạn hộ. Thôi Văn Khanh cau chặt lông mày, nói như vậy, nạn dân nhân số đại khái tại 800 vạn đến 10 triệu trong đó. Tô Thức vuốt cằm nói, lấy một hộ bốn bề giáp giới 5 người tính toán, không kém bao nhiêu đâu. Vậy triều đình trước mắt là như thế nào thu xếp nạn dân? Nói lên thu xếp, đứng mũi chịu sào chính là tiền, nhờ sự giúp đỡ của Văn Khanh huynh phúc lợi sổ số đề nghị. Đoạt được sổ số tài chính đã toàn bộ dùng để trợ giúp thai khu, nhưng bởi vì sổ số tài chính chính là tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, vì vậy đại bộ phận nạn dân vẫn không có được thỏa đáng thu xếp, trôi dạt khắp nơi nhiều vậy. Nói đến phần sau, Tô Thức ngăn không được hơi bị thở dài, hiển nhiên đối với tình huống như vậy cảm thấy đau lòng. Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, lời nói, nếu là như vậy, chúng ta ngược lại là có thể lấy mua sắm quân trái quốc trái tiền tới nghĩ biện pháp. Tô Thức sững sờ, hỏi. Không biết bây giờ quốc trái quân trái phát hành bao nhiêu tiền tài? Chỗ tồn ngân lượng bao nhiêu? Lữ Huệ Khanh nói xen vào nói, trước mắt phủ trong kho chỗ tồn ngân lượng tại 8 triệu lượng.